Chương 81, đạn đạo phòng thí nghiệm chương 81, đạn đạo phòng thí nghiệm tự quan quân mục tiêu chiến lược xác định sau, đạn đạo phòng thí nghiệm liền chính thức bị nghiên cứu hoàn thành. Diệp Phàm rời đi phòng họp, trực tiếp tại thử quang đảo bên trong bộ, đem đạn đạo phòng thí nghiệm trưng bày đi ra. Trưng bày xong sau, đạn đạo cũng không phải là trực tiếp tiến vào nhân viên hoặc là đồ chứa trang địa, mà là tại công binh xưởng bên trong đổi mới ra 4 điều đạn đạo dây chuyền sản xuất. Cờ xí tên lửa đất đối không, tầm bắn hữu hiệu 5.000m, có thể dùng đầy đất vô ích đạn đạo hệ thống phòng ngự, dùng cho ạ bộ Calita, đoàn tàu bọc thép, chi phí 3.000 kim. Chớp nhoáng 12 tên lửa không đối không, tầm bắn hữu hiệu 80 km, nhưng trang bị nhiều loại hình hào máy bay chiến đấu. Chi phí 5.000 kim. Ưng công 8 tên lửa không đối đất, tầm bắn hữu hiệu 45 km, nhưng trang bị nhiều loại hình hào máy bay chiến đấu, có thể công kích mặt đất cùng mặt biển mục tiêu, chi phí 3.000 kim. Cuốn phong 15B tên lửa đạn đạo, tầm bắn hữu hiệu 1.000 km, có thể mang theo một cái cỡ nhỏ bom hạt nhân, chi phí 15.000 kim. Bởi vì vệ tinh dẫn đường nguyên nhân, trước mắt chỉ có thể ở Tần Hán địa phận sử dụng mới có thể bảo đảm độ chuẩn xác. Thấy được cái này 4 điều đạn đạo dây chuyền sản xuất, Diệp Phàm nhịn không được cười lên. Thỏa, có cái này 4 điều đạn đạo dây chuyền sản xuất, chỉ cần ta chịu đặt tiền, địch nhân đến bao nhiêu đều là gà đất chó sành. Tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất, tên lửa đất đối không, tên lửa diệt hạm, tên lửa đạn đạo, một lần tính trang bị đến nơi. Mặc dù không phải cao cấp nhất đạn đạo, nhưng là bây giờ tuyệt đối đủ dùng. Diệp Phàm biết, Trịnh Tấn Nam một nhóm khẳng định cũng có lá bài tẩy, nhưng là bất kể lá bài tẩy của đối phương là cái gì, ở đạn đạo báo hòa đả kích dưới, cũng không thể có cái gì tốt kết quả. Đạn đạo có thể sản xuất hàng loạt sau, Diệp Phàm nhanh chóng sản xuất một nhóm lớn đạn đạo. Trước mắt Thự Quang Thành cùng Thự Quang Đảo đều có công binh xưởng, những thứ này đạn đạo dây chuyển sản xuất sẽ tự động xuất hiện ở mỗi một cái công binh xưởng bên trong. Cùng lúc đó, Thự Quang quân chiến cơ cũng ở đây nhanh chóng tiến hành ẩn thân cải trang. Hết thảy đều bố trí xong sau, Diệp Phàm quyết định rời đi Thự Quang Đảo. Căn cứ tình báo biểu hiện, Nam tuyến ba thuộc cùng lĩnh Nam bộ đội đến Giang Châu thấp nhất cũng phải 10 ngày, khoảng thời gian này, Nam tuyến gần như không có khả năng triển khai cái gì thế công. Duy nhất cần lo lắng chính là Giang Nam căn cứ người. Bất quá Tiểu Bát dẫn Bạch Tuộc đi đánh lén, cơ hội là nhất định thành công. Bởi vì đại dương cự thú nguyên nhân, tàu ngầm kỹ thuật trở thành phế phẩm, đối với dưới nước công kích, các phe cũng không có cái gì sức đề kháng. Không có phản chế Tiểu Bát thủ đoạn, kia hải thuyền gần như cũng chỉ có thể bị kéo xuống biển rộng. Căn cứ đối Giang Nam căn cứ hiểu, khoa học kỹ thuật của bọn họ không hề tiến tiến, cho nên Diệp Phàm không hề lo lắng cái gì. Chỉ cần không có hải thuyền, Giang Nam căn cứ là Thự Quang đảo giữa chẳng những cách sông lớn, còn cách cực lớn Trung Hải thị, Diệp Phàm cũng không tin bọn họ đại quân có thể trên bầu trời Trung Hải chắp cánh bay tới. Xế chiều hôm đó, bố trí xong hết thảy sau, Diệp Phàm liền ngồi trực thăng rời đi. Hắn muốn thị sát một cái tán trang tỉnh căn cứ, nơi này chuẩn bị chiến đấu tình huống. Thị sát một cái chuẩn bị tấn công đủ lục bộ đội, cấp Thự Quang quân bổ sung một cái đạn dược. Sau đó hắn gặp nhau trở lại phương Bắc địa khu, chỉ huy đối Phượng Thiên Cơ địa tác chiến. Làm xong Bắc tuyến cùng Trung tuyến, đoán chừng hồi đó Giang Châu liên quân đã áp sát Thự Quang đảo, đến lúc đó Diệp Phàm trở lại, cùng Trịnh Tấn Nam đấu sống chết. Đây chính là hắn tác chiến ý nghĩ, hy vọng hết thảy thuận lợi. Mã Quốc Hưng, Giang Nam căn cứ thủ lĩnh. Ban đầu dẫn hải quái tấn công Thự Quang đảo thời điểm, hắn liền tham dự, sau lo lắng đề phòng một đoạn thời gian rất dài. Sau đó Diệp Phàm tấn công tán trang tỉnh, thế như trẻ tre, hắn có đầu rút cổ ở Giang Nam căn cứ, có một loại môi hở răng lạnh, thọ tử hồ bi cảm giác, lo lắng Diệp Phàm một ngày kia giết tới, bản thân thì sẽ chết không nơi táng thân. Nhưng là cũng không có, Diệp Phàm đi Tây Bộ, làm một đống chuyện, không có thời gian để ý bản thân. Sau đó Trịnh Tấn Nam đặc sứ đã tới rồi, mời hắn cùng nhau kết minh. Mã Quốc Hưng không có bất kỳ lựa chọn, hắn biết, nếu như không gia nhập cái này liên minh, đợi đến Diệp Phàm rút tay lại thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Cho nên hắn không chút do dự gia nhập Trịnh Tấn Nam bọn họ tạm thời nội các, trở thành một thành viên trong đó. Hiện nay, Trịnh Tấn Nam đặc sứ vẫn ở chỗ cũ trụ sở của hắn bên trong. Mã Quốc Hưng thủ lĩnh, để ngươi chuẩn bị thuyền bè đều chuẩn bị xong chưa? Đặc sứ là một người trung niên, mặt thế cố cùng gián trá. Mã Quốc Hưng gật đầu, chuẩn bị xong, bất quá ta rất là tò mò, để cho ta chuẩn bị hải thuyền ta có thể hiểu được, chở theo đại bộ đội tấn công Thự Quang đảo, nhưng là lặng lẽ chuẩn bị nhiều như vậy sông thuyền có ích lợi gì? Khoảng thời gian này, Mã Quốc Hưng giống như làm thật vậy, vô thanh vô tức chuẩn bị đại lượng có thể ở trên mặt sông đi tới thuyền bè. Loại thuyền này cũng không lớn, mục tiêu nhỏ, ra biển căn bản không được. Hơi lớn một chút đại dương cự thú liền có thể đem lật tung, cho nên chỉ có thể ở trên mặt sông đi lại. Nhưng là Giang Nam căn cứ không hề ở Thiên Giang bờ sông, những thứ này sông thuyền hắn thực tại không biết có chỗ ích lợi gì. Đặc thù ha ha nở nụ cười, cái này trước tạm thời giữ bí mật, bất quá mã thủ lĩnh liền cứ việc gom góp thuyền bè chính là, hải thuyền đều đặt ở bến cảng, nhưng là sông thuyền nhất định phải giữ bí mật. Mã Quốc Hưng suy nghĩ một chút, đặc sứ tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi một cái, Thự Quang quân bây giờ có 2 cái cụm tác chiến tàu sân bay, chúng ta coi như chủ tập đại lượng hải thuyền, cũng không cách nào trên biển cả chiến thắng bọn họ. Hơn nữa ra đà của bọn họ cùng phi cơ chính xác cả ngày ông tuần tra, ta sợ chúng ta thuyền còn chưa tới Thự Quang đảo, liền bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó có thể chính là một trận tai nạn. Đặc sứ hơi khoát tay, không, ngươi có thể phát tán ngươi một chút suy nghĩ, nếu như ngươi là Diệp Phàm, ngươi biết để chúng ta hạm đội đến Thự Quang đảo phụ cận sao? Mã Quốc Hưng lập tức lắc đầu, vậy khẳng định sẽ không, ta có Diệp Phàm thực lực, ta liền đầu tiên tiêu diệt những thứ này hải thuyền, nhưng chúng ta không có ra biển năng lực, đến lúc đó chúng ta có bao nhiêu binh lực, cùng Thự Quang đảo cách Trung Hải, cũng chỉ có thể ở chỗ này dương mắt nhìn. Đặc sứ cười ha ha một tiếng, nói không sai, bất quá ngươi cũng có thể nghĩ đến vấn đề, ngươi cho là Diệp Phàm không nghĩ tới sao? Mã Quốc Hưng sửng sốt một chút, đúng vậy, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ tới, nói như vậy, chúng ta hải thuyền gặp nguy hiểm. Nói, Mã Quốc Hưng có chút nóng nảy, cái này không thể được à, chúng ta hải thuyền khó khăn lắm mới thu thập tới, nếu như bị thự quan quân bứng cả ổ, chúng ta liền hoàn toàn nửa bước khó đi, ta được nhanh đi tăng cường hải cảng đề phòng, tổ chức hỏa lực phòng không, không thể để cho thự quan quân giống như tập kích Giang Châu thứ nhất hạm đội vậy, đem ta quân cảng cấp đánh lén. Đặc sứ vội vàng kéo lại hắn, không đội, ngươi trước hết nghe ta nói, sự bố trí này phòng ngự nhất định phải bố trí, nhưng là đồ chơi này ta cho ngươi biết, không có tác dụng lớn hơn gì, biết Sơn Tham Quốc hạm đội thế nào tiêu diệt sao? Mã Quốc Hưng sắc mặt trắng nhận, ta nghe nói là hải quái, thật giả? Diệp Phàm còn có loại năng lực này sao? Đặc sứ gật đầu, thật, Sơn Tham Quốc hạm đội chính là bị hải quái tiêu diệt, hình như là một đám cực lớn bạch tuộc, bây giờ đại gia cũng hoài nghi, những thứ này bạch tuộc là Diệp Phàm thao túng, mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được một điểm này, nhưng là cái khả năng này phi thường lớn, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hắn có thể thao túng bạch tuộc bộ đội, ngươi bố trí lại phòng ngự còn hữu dụng sao? Mã Quốc Hưng lập tức lắc đầu, vậy khẳng định vô dụng, trừ phi đem thuyền cũng mang lên trên bờ mấy chục cây số ngoài đi, bất quá suy nghĩ một chút vậy cũng là không thể nào. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng. Các ngươi biết rõ hải thuyền có thể bị hủy, vì sao còn muốn cho ta lao lực tu tập đâu? Đặc sứ cười, xem ra ngươi nghĩ ra điểm mấu chốt, không nói gạt ngươi, trải qua chúng ta nhiều lần ăn bài, chúng ta cho là, lần này Diệp Phàm nhất định sẽ vận dụng hắn bạch tuộc, hoặc là máy bay, đến tập kích ngươi hải cảng, phá hủy những thứ kia hải thuyền, mà hắn một khi đắc thủ sau, chỉ biết đối ngươi buông lòng cảnh giác. Mã Quốc Hưng gật đầu, đây là dĩ nhiên, không có hải thuyền, chúng ta còn có thể đối hắn có uy hiếp gì? Ha ha ha, nhìn ngươi cũng nghĩ như vậy à? Lúc này, sông thuyền liền hữu dụng. Nói, đặc sứ cầm lấy bản đồ, cấp Mã Quốc Hưng vẽ một đường. Cái này, đây không phải là Trung Hải Hoàng Diệp Giang sao? Không sai, đây chính là Hoàng Diệp Giang, Mã thủ lĩnh không nên quên, lãnh địa của ngươi là có thể thông qua Hoàng Phổ Giang đi ngang qua Trung Hải, chỉ cần ra giang khẩu, đối diện chính là Thự Quang đảo. Đến lúc đó ngươi đại quân đột nhiên xuất hiện, có hay không có thể lao thẳng tới Thự Quang đảo, để cho Diệp Phàm bọn họ cũng không phản ứng kịp đâu. Mã Quốc Hưng sửng sốt, là nói như vậy nói không sai, thế nhưng là Trung Hải chỗ đó đều là zombie, ta sợ ta bộ đội. Zombie có cái gì phải sợ? Chẳng qua chính là một đám cái xác biết đi, huống chi các ngươi là ở trên mặt sông đi thuyền, zombie cũng không thể nào quấy nhiễu được các ngươi. Mặt thế sau, đã có cả mấy phát mạo hiểm giả tiểu đội, thông qua Hoàng Diệp Giang đi ngang qua Trung Hải, bộ đội của ngươi chẳng lẽ còn không bằng những mạo hiểm giả kia? Nghe đến đó, Mã Quốc Hưng ánh mắt kiên định đứng lên. Đặc sứ nói không sai, ta không nên đối Trung Hải đàn tang thi có sợ hãi, ta cũng không thể ở lại Giang Nam chờ chết. Chỉ cần đi ngang qua Hoàng Diệp Giang thành công, Thự Quang đảo tuyệt đối không kịp phản ứng, đây chính là chúng ta cơ hội. Không sai, Diệp Phàm bên kia đoán chừng cũng nhanh đối với chúng ta ra tay, ngươi nên bố trí phòng ngự liền bố trí, đóng phim sẽ phải diễn nguyên bộ, đừng để cho hắn nhìn ra sơ hở đến rồi, lần chiến đấu này có thể toàn thắng, bộ đội của ngươi hành động là một bước mấu chốt nhất, bước này thành công, chúng ta có thể tốc thắng, nếu như không thành công, nhất định sẽ cùng Thự Quang quân lâm vào chiến tranh vũng bùn, đại gia cũng không hy vọng thấy được một bước kia. Mã Quốc Hưng gật đầu, bộ đội của ta đổ bộ tác chiến, Giang Châu bên kia sẽ phối hợp ta à? Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi bên này thông qua đến Hoàng Diệp Giang cùng Thiên Giang hội hợp địa phụ cận, Giang Châu bên kia hạm đội lập tức đông hạ cùng ngươi phối hợp, ngươi khai hỏa thứ nhất thương, chúng ta đại bộ đội lập tức đuổi theo. Tốt. Vậy thì dựa theo đặc sứ tiên sinh nói làm, ta cái này đi điều tập bộ đội, đồng thời bố trí phòng ngự đi. Mã Quốc Hưng hào hứng đi, hắn thấy lần này mưu kế tuyệt đối có thể thành công, Thự Quang quân những người kia căn bản không thể nào nghĩ đến bên mình bố trí. Dù sao ai cũng không phải ai trong bụng run nữa, không thể nào hoàn toàn đoán được đối phương tính toán. Vừa nghĩ tới bản thân dẫn một con trùng trùng điệp điệp hạm đội dọc theo Hoàng Diệp Giang một đường đi tới Thiên Giang, đột nhiên tấn công Thự Quang đảo, Mã Quốc Hưng đã cảm thấy bản thân sắp trở thành cả nước nổi danh nhất người. Duy nhất phiền toái chính là Trung Hải có thể có mấy cái thi vương, nhưng là vậy thì thế nào đâu, hắn nhưng là ở trên sông tiến lên, chỉ cần bảo vệ tốt biến dị chim, sẽ để cho zombie ở bên bờ giống đi đi. Giống nát cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Chương 82, những người may mắn còn sống sót này có ý gì? Chương 82, những người may mắn còn sống sót này có ý gì? Tần Hán cả nước đều biết muốn đánh nội chiến, nhưng là có rất ít người biết thứ nhất thương sẽ ở nơi nào khai hỏa. Bởi vì bây giờ các căn cứ khu thế cuộc cũng tương đối vững vàng, đại gia cũng tạm thời đem dọn bị uy hiếp đặt ở sau, rồi rít trở thành quân sự bình luận biên, đối sắp bùng nổ chiến tranh bắt đầu các loại dự đoán. Ai tiên tiến công, ai phòng ngự, thứ nhất cái tấn công địa điểm là nơi nào, mỗi người nói một điều. Có người nói ở Thự Quang đảo, có người nói ở Giang Châu, có người nói ở Đủ Lục tỉnh, có người nói ở Thự Quang thành. Nhưng là đại đa số người đều nói lỗi, thứ nhất trận chiến đấu bùng nổ ở Giang Nam căn cứ hải cảng. Ngày 23 tháng 9 muộn, Giang Nam căn cứ hải cảng gặp gỡ một trận hải quái đánh lén. Vô số đại bạch tuộc từ mặt nước chui ra ngoài, dùng bọn nó cực lớn xúc giác quấn chặt lấy đặt ở hải cảng bên trong hải thuyền. Đại bạch tuộc vô cùng khủng bố, cực lớn quái lực vậy mà trực tiếp đem hải thuyền lật tung. Ban đầu Sơn Tham Quốc gặp gỡ một lần nữa diễn ra, Giang Nam căn cứ chuẩn bị hơn 200 chiếc thuyền, ở trong vòng 2 canh giờ gần như toàn bộ bị kéo xuống nước. Giang Nam căn cứ làm đầy đủ phòng không chuẩn bị, nhưng là vào lúc này cơ bản cũng không có phát huy được tác dụng. Chỉ có bờ phòng bộ đội dùng súng pháo cố gắng công kích, nhưng là những vũ khí này đối với nước đại bạch tuộc căn bản là không có hiệu quả. Một chút bị thương ngoài ra căn bản không ảnh hưởng cái gì, bên bờ vô số bộ đội cơ hồ là trơ mắt nhìn hải thuyền tiêu diệt, chìm vào biển rộng. Chuyện này bị Sơn Tham Quốc người tốt một phen giễu cợt. Sơn Tham Quốc người cho là Giang Nam căn cứ người hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, bọn họ đều đã ăn một lần thua thiệt, thậm chí có người vẫn còn ở trước trận chiến nhắc nhở, Giang Nam người còn không nhận được bài học, coi thường thử quan quân, bây giờ bỏ ra thê thảm giá cao đi. Phải biết, Giang Nam căn cứ lần này thu thập hải thuyền trước sau hơn 20 ngày, bây giờ căn cứ phụ cận hải thuyền đều bị vơ vét sắp xỉ, lại thu thập liền vô cùng khó khăn, nhất định là không đổi kịp cuộc chiến tranh này vở kịch. Cũng không có ai cho là bọn họ có thể xuyên việt zombie giang đầy Trung Hải, bởi vì nơi đó là cấm khu của nhân loại. Tin tức trọng đại. Tin tức trọng đại. Thự quan quân xác định nắm giữ thần bí bạch tuộc bộ đội, nên bộ đội hai lần xuất động, đem Giang Nam căn cứ hải thuyền toàn bộ kéo vào biển rộng. Thần kỳ Diệp Phàm, thần kỳ thự quan quân, bọn họ là như thế nào nắm giữ hải quái? Chiến tranh mới vừa bắt đầu, thế cuộc liền nên đón đi chuyển, 2-7 chiến đấu đã biến thành 2-6, Giang Nam căn cứ bất đắc dĩ rút lui. Từng cái tin tức ở thự quang đảo đài truyền hình cùng với viễn kinh đài truyền hình phát ra. Một trận chiến này Tô Kiều cùng Diệp Phàm liên minh, ngoài ra là 7 nhà liên minh, trước trận chiến là 2-7, không có người nào coi trọng Tô Kiều cùng Diệp Phàm một phương. Nhưng là mới vừa bắt đầu, Giang Nam căn cứ liền mất đi công cụ giao thông, cái này không nghi ngờ chút nào sẽ đối với chiến tranh tương lai sinh ra cực lớn mà sâu xa ảnh hưởng. Gần như tất cả mọi người đều thấy được những tin tức này, bao gồm ở Trung Hải đàn tăng thi. Ngoài bãi quốc kim cao ốc bên trong, Hoa Vô Song thấy được cái này tin tức. Biến thành thi vương sau, Hoa Vô Song gương mặt có một ít biến hóa, ít một chút thiếu nữ ngốc manh đơn thuần, nhiều một chút lánh diễm cùng cao ngạo. Bây giờ nàng là zombie nữ vương, một cái vô cùng cường đại zombie nữ vương. Thấy được cái tin tức này, Hoa Vô Song không hề cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã sớm biết Diệp Phàm có đại bạch tuộc. Quả nhiên là làm như vậy, cứ như vậy, thử quan quân lấy được nhất định ưu thế, phần thắng bắt đầu trở nên lớn. Hoa Vô Song nhìn xong tin tức, đi tới quốc kim cao ốc trước cửa sổ, xem bên ngoài. Dưới chân của nàng là xuyên thành mà qua Hoàng Diệp Giang bước mặt lớn, là Trung Hải cảnh sắc tốt nhất một đoạn. Bây giờ nước sông bất bậy, bên bờ xem cũng du khách như dệt gửi, chỉ bất quá những thứ này du khách không phải người sống mà thôi. Hoa Vô Song trong lòng có chút vì Diệp Phàm cao hứng, một cô tinh thần lực thả ra. Nàng thường làm như vậy, bởi vì không ngừng thao túng, có thể rèn luyện tinh thần lực của nàng. Bây giờ nàng đơn độc nắm giữ đàn tang thi số lượng đã vượt qua 15 triệu. Một cô tinh thần lực bẩy xuống, phu cận giòm bị không ngừng bị thao túng. Dần dần, nàng phát hiện, trung quanh trong phạm vi giòm bị cùng biến dị chim đã toàn bộ bị thao túng, mà tinh thần lực của nàng còn có dư lực. Xem hạo đãng nước sông, nàng ý tưởng đột phát, đem tinh thần lực đầu nhập trong nước sông. Nàng có thể thao túng trên đất bằng giòm bị cùng thú biến dị, có thể thao túng bầu trời biến dị chim. Như vậy có thể hay không thao túng trong nước sông loài cá đâu? Nàng cảm giác được một cái 3 mét dài ngư du đi qua, lập tức phát động tinh thần lực thao túng, không trở ngại chút nào. Thành. Điều này 3 mét dài hơn lớn cá nheo, đong đưa mấy cái đuôi, đem đầu cá lộ ra mặt nước, hướng về phía nàng phun bong bóng, bày tỏ thần phục với thi vương công chế. Hoa Vô Song trên mặt lộ ra một nụ cười, tinh thần lực tiếp tục phóng ra ngoài. Từng cái cá từ trong nước sông nhảy ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Nhỏ nhất cũng có dài hơn nửa mét, lớn gần 5 mét dài, vượt xa trước kia cá nước ngọt loại dáng. Ta có thể khống chế rất nhiều cá, như vậy ta cũng hẳn là có thể khống chế sinh vật biển. Hoa Vô Song nhớ tới ban đầu nuôi dưỡng tiểu bát trải qua, trong lòng có chút ý động. Có lẽ nàng hẳn là cũng ở dưới lầu trong nước sông, nuôi dưỡng mấy cái sinh vật biển, đuổi một cái nhàm chán thời gian. Nàng muốn đi tìm Diệp Phàm, nhưng là không phải bây giờ, bởi vì bây giờ Diệp Phàm rất bận. Hơn nữa nàng cũng không biết lấy thân phận ra sao đi, thi vương nhất định là không được, nếu như có thể, nàng nghĩ lấy loài người thân phận đi qua. Nàng từ Vương Hội Linh trong miệng biết được một cái tin tức trọng yếu, Diệp Phàm là có chút tà môn. Hắn tựa hồ có thể biết dọn bị vị trí, tiến hành tinh chuẩn đặc kích, cũng không biết là thông qua cái gì quan sát được. Cho nên nàng nhất định phải làm ra một cái hoàn toàn chuẩn bị, đi Diệp Phàm bên người thời điểm, tuyệt đối không thể bại lộ thi vương thân phận. Tốt nhất là để cho Diệp Phàm không nhận ra bản thân, nàng muốn cùng hắn bắt đầu lại từ đầu. Báo cáo thủ lĩnh, thự quan quân tiêu diệt chúng ta hải thuyền sau, đối với chúng ta giám đốc quả nhiên buông lỏng, thậm chí bọn họ cụm tác chiến tàu sân bay đều đã bắt đầu bắt thượng, mục đích không rõ, nhưng là đã xác nhận không ở thự quan đảo. Thành. Marco. Mã Quốc Hưng cùng đặc sứ ở trong phòng hưng phấn vỗ tay, thự quan quân biểu hiện bây giờ rõ ràng là không có đưa bọn họ Giang Nam căn cứ khu để ở trong mắt, thậm chí bọn họ phách lối đều sẽ hàng không mẫu hạm lại đi, chính là xác nhận bên mình trong thời gian ngắn không có năng lực thông qua nữa đại dương tấn công thự quang đảo. Thự quang đảo tình báo hay là rất lợi hại, nhưng là bọn họ cũng không phải kẻ ngu, những thứ kia sông thuyền đã sớm sẽ đưa nhập trong nước sông, chính là sợ thự quang quân phát hiện đầu mối. Bây giờ nhìn lại, thự quang quân thật không cảm giác chút nào. Ngựa trong tay, bây giờ thự quang quân hải quân đã rời đi thự quang đảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất binh. Mã Quốc Hưng cũng hưng phấn gật đầu, tốt, bộ đội cũng chuẩn bị xong, ta bây giờ sẽ để cho bọn họ lên thuyền lên đường. Tốt, đúng, phòng gia đa sơn phủ cũng cài đặt xong chưa? Cài đặt, đều biết thự quan quân gia đa lợi hại, ta làm sao có thể không chuẩn bị đâu, lần này ba chứng vạn vô nhất hết. Làm tốt lắm, sang cùng súng phun lửa chuẩn bị sao? Cũng đều chuẩn bị, lần này xuyên Việt Trung Hải, đáng giá nhất lo lắng chính là biến dị chim, súng phun lửa, sang thùng cũng chuẩn bị đủ, thuần thục chiến sĩ cũng đều an bài. Rất tốt, lần này ngươi bên này 1,000 mấy đầu thuyền, một lần tính có thể chở theo 10 vạn người. Chỉ cần cái này 10 vạn người leo lên thự quan đảo, như vậy thự quan quân quy mô lớn tính sát thương vũ khí liền vô dụng, ta bên này lập tức thông báo công tước đại nhân, sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Mã Quốc Hưng meo lên màn lính, đứng nghiêm chào, mời công tước đại nhân yên tâm đi, ta lần này tự mình dẫn đội đi trước, bảo đảm đánh thự quan quân một cái xuất kỳ bất ý, chỉ cần bắt lại thự quan đảo, vương diệp phàm ổ, như vậy ta tin tưởng, công tước đại nhân lên ngôi xưng đế một ngày kia cũng không xa. Mã Quốc Hưng vẫn luôn là Trịnh Tấn Nam kiên định người hầu, lần này hành động có thể nói là xung phong đi đầu. Đặc sứ gật đầu, tự mình đưa Mã Quốc Hưng ra cửa, một mực đưa đến giang khẩu bến tàu, xem Mã Quốc Hưng lên thuyền, sau đó vô số thuyền bè trùng trùng điệp điệp rời đi giang nam căn cứ, chạy thẳng tới phương bắc mà đi. Chuyến đi này bọn họ sẽ tiến vào Hoàng Diệp Giang thủy đạo, sau đó xuyên qua Trung Hải, cuối cùng tiến vào Thiên Giang, lao thẳng tới Thự Quang đảo. Dự tính hành trình ước chừng 5 ngày, mùng ngày 4 tháng 10 thời điểm đổ bộ. Bây giờ trung tuyến thế cuộc đã vô cùng gấp gáp, Thự Quang quân nhanh cùng núi sông căn cứ cùng với Hoài Hải căn cứ bộ đội đụng phải, sự chú ý của mọi người đều bị tập trung đến bên kia. Cho nên Mã Quốc Hưng hành động phi thường ẩn nút, đặc sứ tin tưởng, lần này đột nhiên tập kích, tuyệt đối sẽ cấp Diệp Phàm bên trên cả đời đều khó mà quên được bài học. Mã Quốc Hưng đi thuyền rời đi Giang Nam, 2 ngày thời gian, liền đã tiến vào Trung Hải căn cứ danh giới. Hơn 1,000 chiếc thuyền tạo thành to lớn đội tàu, tiến vào cái này tần hán lớn nhất nhân gian địa ngục. Thấy được thuyền mẹ tới, bên bờ vô số zombie đang thét gào, bầu trời cũng có biến dị chim quanh quẩn. Mã Quốc Hưng ngồi ở mũi thuyền, xem hai bờ zombie không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí còn đang ngạo báng. Ha ha ha. Mặt thế lâu như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe zombie thanh âm, cảm thấy còn thật là dễ nghe đây này, các ngươi nghe một chút, có phải hay không có một loại vô số nhân đại hợp ca cảm giác. Chính là nam sinh này giọng cùng nữ sinh giọng có chút đến gần, hơn nữa đông tây hai bờ đều có hồi âm, cái này cảm giác tiết tấu bên trên hơi kém một chút nhì. Têu đi, gọi đi. Làm cái xác biết đi các người, trừ này một ít bản lãnh, cũng không có đường khả năng, ha ha ha. Mã Quốc Hưng rất là hưng phấn, ở trên thuyền không chút kiêng kỵ dễ cận những thứ này zombie. Loại chuyện nhàm chán này, hắn đã là không biết làm, nhưng là một mực bị Diệp Phàm chèn ép, hắn khẩn cấp ý lưới làm ra một chút thành tích của mình tới. Ở mặt thế xem thường zombie, đây cũng là các người mạo hiểm nhận thức chung, không e ngại zombie người, mới là mặt thế thật anh hùng. Mã Quốc Hưng cũng từng tham gia mạo hiểm giả tiểu đội, đối với mấy cái này chuyện rất rõ ràng. Cho nên dọc theo con đường này, hắn so bất luận kẻ nào cũng hưng phấn. Thuyền bè đi tới 3 ngày nhiều sau, rốt cuộc đi tới Trung Hải phồn hoa nhất một đoạn, Hoàng Diệp Giang bước ngoặt lớn địa phương. Mã Quốc Hưng hăng hái vẫn vậy không giảm, lại tới mũi thuyền nhìn zombie. Nhìn, những thứ kia zombie đứng nhiều chỉnh tề. A giống giống. Các ngươi đoán ta thấy được cái gì? Zombie lại đang cơ múa khăn lông. Ha ha. Bọn họ là thế nào làm được? A. Vì sao bên bờ nhà lầu bên trong sẽ có ánh đèn đâu? Mã Quốc Hưng càng xem càng kinh hãi, lấy ra ống dòm cẩn thận kiểm tra. Nhìn một cái dưới, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn lại đang chỗ này, thấy được một đoàn kẻ sống sót. Những thứ kia kẻ sống sót liều mạng hắn vất tay, tựa hồ ở hướng hắn tỏ ý cái gì. Thật là kỳ quái, nơi này làm sao sẽ có người sống sót? Bọn họ đối ta như vậy dùng sức cơ múa cánh tay là có ý gì? Để cho ta đi mau, để cho ta lui về, hay là muốn cho ta cứu viện bọn họ? Vậy bọn họ thật đúng là suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là thánh mẫu, các ngươi ngay ở chỗ này từ từ chịu đựng đi. Mã Quốc Hưng khỏe miệng lộ ra cười lạnh, hắn căn bản không muốn xen vào việc của người khác, bất kể những người may mắn còn sống sót này là có ý gì, hắn cũng sẽ không để ý. Chương 83, Đại Dương cự thú nhập sông lớn. Chương 83, Đại Dương cự thú nhập sông lớn. Thấy được Mã Quốc Hưng bên này không phản ứng chút nào, những thứ kia kẻ sống sót gấp tung tăng nhún nhảy. Rất nhiều người đang làm để bọn họ rời đi đồ trang sức, bọn họ cũng không hy vọng Mã Quốc Hưng đám người kia tiếp tục đi tới. Những người này chính là bị Hoa Vô Song mấy cái thi vương bắt tới kẻ sống sót, bọn họ bây giờ trở thành mặt thế trong một tồn tại đặc thù, đó chính là thi vương nô lệ. Mặc dù những người này ở đây đàn tang thi bên trong tạm thời coi như an toàn, nhưng là loại này lo lắng để phòng ngày, bọn họ thật không nghĩ tới, bọn họ hay là nghĩ trở lại trong đám người. Dù sao cũng không ai biết zombie ngày nào đó liền trở mặt, đưa bọn họ trực tiếp ăn, bọn họ lựa chọn lưu lại cấp thi vương phục vụ, đó cũng là biện pháp khi không có biện pháp. Mà cái này chiếc thuyền đội rõ ràng thuộc về một cái lớn kẻ sống sót thế lực, vào giờ phút này, bọn họ thậm chí không dám yêu cầu cái này đội tàu tới cứu viện bọn họ. Bọn họ chỉ hy vọng những người này đi nhanh lên, không nên cùng bọn họ vậy, cũng bị đàn tang thi bắt lại, hoặc là dứt khoát đã bị giết chết. Nhưng là Mã Quốc Hưng không biết, hắn thấy, hắn giờ phút này là vô cùng an toàn. Những thứ này sông thuyền chẳng những cài đặt phòng ra đa sơn tàng hình, thậm chí còn làm toàn diện gia cố, biến dị chim muốn đánh vào thuyền bè đều là rất khó. Mà zombie nhiều hơn nữa, bọn họ ở trong nước cũng phải không chân gây sợ hãi, cho nên Mã Quốc Hưng vào lúc này hoàn toàn chính là một loại xem cuộc vui tâm thái. Ta không thể không bội phục những người may mắn còn sống sót này, bọn họ lại có thể ở loại này zombie giăng đầy địa phương còn sống, thật là có chút bản lãnh. Ta hoài nghi trên người bọn họ có bí mật gì, không phải toàn bộ Trung Hải cũng không có người, bọn họ là thế nào sống sót? Sinh tồn vật liệu từ đâu tới đây? Đáng tiếc nha, buồn hầu tức hiện tại không có thời gian để ý đến bọn họ, bất quá chờ chúng ta bắt lại Thự Quang đảo sau này, ta sẽ trở lại nơi này nhìn một chút, đến lúc đó lại giải cứu các ngươi đi. Nói, Mã Quốc Hưng hưng khởi, trực tiếp hướng về phía bên bờ thổi lên huýt sáo. Hello, chào mọi người nha. Ở chỗ này thật tốt ngây ngô đi, chúng ta phải đi ăn ngon uống say đi. Ha 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 ha. Ở hắn lôi kéo dưới, trên thuyền binh lính cũng rối rít ồn ào lên, vào giờ phút này, trong lòng bọn họ có một loại cảm giác ưu việt. Loại cảm giác này thì giống như mưa to khí trời. Bên ngoài còn có dòng người rời không nơi yên sống, có người ở cầu vượt phía dưới, mà ngươi ở biệt thự lớn bên trong ăn lẩu, uống rượu đỏ, cười nhìn bên ngoài chúng sinh đau khổ cái chủng loại kia cảm giác. Thế nhưng là loại cảm giác này còn không có kéo dài một hồi, trên mặt sông đột nhiên xảy ra biến hóa. Nước gợn bắt đầu dập dờn, từng cái thân ảnh màu đen bắt đầu ở trong nước hiện lên. Mã Quốc Hưng đám người cũng không có quá khẩn trương, bọn họ xem trên mặt nước bóng đen, biết những thứ này là trong nước sông biến dị loài cá. Trong nước sông cá bọn họ đoạn đường này đã gặp rất nhiều, lớn nhất cá thậm chí có 4-5 mét dài. Nhưng là vậy thì thế nào đâu, 4-5 mét cá cũng rất khó đối thuyền bè tạo thành uy hiếp. Các binh lính lập tức đem nạp đạn lên nòng, trực tiếp liền đối diện trong nước sông cá nổ súng. Từng đoàn máu tươi từ đáy nước sông ra, không ngừng biến dị cá đảo cái bụng lơ lửng lên. Ha ha, trong nước sông biến dị cá không hề đáng sợ, chúng ta ngồi cũng không phải là ghe độc mộc, cũng không phải là nhỏ thuyền tam bản, những thứ đồ này có thể làm cái gì? Mã Quốc Hưng căn bản không quan tâm, thậm chí để cho người mò mấy con cá đi lên, bây giờ cá lớn một cái liền đủ tốt nhiều người hát ăn. Nhưng là rất nhanh, những thứ này cá bắt đầu có tổ chức đối thuyền bè phát khởi công kích. Thành đoàn phi lê cá thành hàng ngang, cùng nhau hướng thuyền bè đổ tới. Cá lớn thuyền bè còn không có vấn đề gì, nhưng là những thứ kia tương đối cỡ nhỏ, cũng có chút không chịu nổi. Soạn. Một cái quá mức dùng cho du hồ cái chủng loại kia du thuyền, trực tiếp liền bị đụng ngã lăn. Một thuyền 50-60 tên lính rối rít rơi xuống nước, sau đó liền thấy đại lượng loài cá chen chúc tới. Trên mặt nước không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, những binh lính kia điên cuồng nổ súng, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Một cái lớn cá nheo bãi xuống cái đuôi, trực tiếp đem một người lính nuốt vào. Một ít to bằng chậu rửa mặt nhỏ cỡ nhỏ loài cá, càng là bằng vào số lượng ưu thế, dậm dạp chẳng chịt đóng đầy binh lính toàn thân, đem cái này đến cái khác binh lính lôi xuống nước. Đáng chết! Mã Quốc Hưng nổi giận, hắn hạ lệnh hướng về phía lật thuyền khu vực kia dày đặc khai hỏa. Không nên đi quản rơi xuống nước người, bọn họ đã không về được, đem những thứ này đáng chết cá cấp ta tiêu diệt sạch. Mưa đạn điểm vậy hạ xuống, trong nước nhân hòa cá máu tươi hỗn tạp ở chung một chỗ, không phân khác biệt. Nhưng là chỗ này giải quyết, những địa phương khác lại xảy ra vấn đề, những thứ kia loài cá tựa hồ tìm được thuyền bè nhược điểm, rất nhiều cỡ nhỏ thuyền bè liên tiếp không ngừng bị công kích, không lâu sau, đã có liên tục 7-8 chiếc thuyền bị bầy cá đụng ngã lăn, tổn thất hơn mấy trăm người. Đại nhân, cái này có chút không đúng nha, những thứ này loài cá vậy mà hiểu phối hợp, đây là trước kia chưa từng có thấy qua, chẳng lẽ nói loài cá trong cũng xuất hiện thú vương sao? Mã Quốc Hưng sắc mặt tái xanh, ta cũng không xác định, bất quá Giang Châu bên kia phòng thí nghiệm nói cho đại gia, động vật máu lạnh sẽ không thu vương, thế nhưng là Diệp Phàm có thể khống chế bạch tuộc, bây giờ những thứ này loài cá cũng có tổ chức, xem ra Giang Châu phòng thí nghiệm nói chính là lỗi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bất kể đúng sai, chúng ta đi nhanh lên, cái này trong nước sông cá chỉ biết càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể đem binh lực lãng phí ở nơi này, mau chóng rời đi. Rơi xuống nước mấy trăm tên lính, chỉ có mấy chục người được cứu, những người còn lại đều được loài cá thức ăn. Mã Quốc Hưng dẫn hạm đội cũng không dám dừng lại, cũng không dám giễu cợt người bên bờ, bọn họ tăng thêm tốc độ, nhanh chóng thông qua cái này Hoàng Diệp Giang bước ngoặt lớn. Thế nhưng là mới vừa kẹo qua đi, ngoài ý muốn lại phát sinh. Nước sông ở nghịch lưu. Chỉ thấy trước mặt mấy cây số địa phương, nước sông phía dưới giống như xuất hiện thứ gì vậy, thúc đẩy nước sông tạo thành cao mấy mét tường nước, đang nhanh chóng nghịch lưu, nhanh chóng hướng hạm đội vào tới. Không tốt, đây là vật gì? Trên thuyền ra đa binh lính đội vàng kêu, công tước đại nhân, nước sông phía dưới có vô số vật đến đây. Mã Quốc Hưng sợ ngây người, hắn đội vàng hướng về phía sau hét, khai hỏa. Cấp ta toàn lực ứng phó khai hỏa, không nên để cho dưới nước vào tới. Vô số đạn dày đặc bắn về phía đang đẩy tới tầng nước, một chút xíu huyết quang tròng, có cái gì hiện thân? Đó là một cái cá mập trắng khổng lồ. Cá mập trắng khổng lồ ở trong đại dương vốn chính là nhỏ bá vương cấp bậc tồn tại, hiện nay biến dị sau, thân dài đã đạt tới hơn 20 mét. Cực lớn cá mập giống như cá voi lưng gù vậy, nhưng là lắc đầu vây đuôi, so cá voi lưng gù lại linh hoạt nhiều. Kia chậu máu miệng rộng mở ra, liền như là một tòa căn phòng, nhìn người run sợ trong lòng. Bị vô số đạn đánh trúng nhưng cũng không chí mạng, ngược lại kích thích lên hắn hung tính, nhanh chóng đối với hạm đội đánh tới. Mà tại sau lưng nó, càng ngày càng nhiều hải quái bắt đầu hiện thân. Ban đầu thử quang đảo bị công kích một màn, mọi người còn sờ sờ ở trước mắt. Nếu như không phải Diệp Phàm làm ra bom hạt nhân, kia một trận công kích sắp xỉ có thể đem thử quang đảo san thành bình địa. Đại dương cự thú uy lực cũng cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ai cũng không nghĩ tới, bây giờ đại dương cự thú vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là từ trong nước biển tiến vào trong nước sông, đi tới Hoàng Diệp Giang bên trong. Vô số đại dương cự thú chen chúc mà tới, thúc đẩy nước sông nghịch lưu, đây là bực nào uy lực. Một chiếc cài đặt pháo hạm tàu hàng đang không ngừng nã phá bắn. Cá mập trắng khổng lồ vậy mà nhảy một cái lên thuyền, chậu máu miệng rộng mở ra, một hớp đem pháo hạm trực tiếp cắn rơi. Thân thể to lớn đông đưa, trên bong thuyền binh lính liền lăn một vòng bị quét xuống trong nước sông. Lên thuyền sau này, cá mập trắng khổng lồ tả hữu đông đưa, đưa đến tàu hàng cũng bắt đầu đông đưa. Ào ào ào, một cái hơn 30 mét cá voi sát thủ cũng lên thuyền, phối hợp cá mập trắng khổng lồ đông đưa. Hai đầu cự thú thể trọng, cộng thêm đông đưa quán tính, rất nhanh liền đưa đến chiếc này tàu hàng mất đi thăng bằng. Một tiếng ầm vang, tàu hàng lật nghiêng, trực tiếp ngã xuống trong nước sông. Kia mặt cực lớn tường nước tuôn đi qua, trực tiếp đem toàn bộ rơi xuống nước người cuốn mất tung ảnh. Theo cực lớn gợn sóng đẩy tới, gần như tất cả mọi người thuyền bè cũng mất đi khai hỏa năng lực. Thuyền bè bị tường nước vứt lên tới lại hạ xuống, người ở phía trên ngã trái ngã phải, vô số người trực tiếp liền rơi đến sông lớn bên trong, ở bên trong liều mạng dãy rủa chạy trốn. Thế nhưng là động tác của bọn họ đều là phí công, theo tường nước cùng nhau đến đại dương cự thú, thì giống như mở ăn mặt vậy, miệng lớn nhai nuốt đứng lên. Vô số tiếng kêu thảm thiết chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, sau một khắc, bọn họ đã ở đại dương cự thú trong bụng. Thúc đẩy tường nước chính là một đám cá lớn, cá voi sát thủ, cá mập trắng khổng lồ, cá heo, song song xung phong, lập tức liền đem Giang Nam đội tàu đánh liều xiềng. Một ít một chút thuyền bè trực tiếp liền lật thuyền, lớn một chút cũng ở đây toàn lực duy trì vững vàng, không còn có khai hỏa năng lực. Mà cá lớn phía sau, bạch tuộc, rùa biển, cá trinh điện, rắn biển, cá chuồn, dậm dạp chẳng chịt vào tới, hoàn toàn không cho các binh lính đường sống. Mã Quốc Hưng ngồi thuyền bè cũng không có may mắn thoát khỏi, cũng may thuyền của hắn chỉ so với khá lớn, không có bị vọt tới sóng nước của ngã. Hắn toàn lực bắt được một cái lan can sắt, bằng vào cấp 2 đột biến người thực lực ổn định thân hình, lúc này mới tránh khỏi rơi xuống trong nước sông số mạng. Không thể nào, cái này không thể nào. Những đại dương này cử thú, bọn nó vậy mà cũng hiểu được phối hợp. Đây căn bản không thể nào. Ban đầu tấn công thử quang đảo thời điểm, đại dương cự thú cũng không có cái năng lực này. Mã Quốc Hưng một đôi mắt tất cả đều là máu đỏ kia, hắn lặng lẽ meo meo tới, vốn là muốn tấn công thử quang đảo, mắt thấy khoảng cách thử quang đảo đã không xa, thế nào lại gặp kinh khủng như vậy một màn. Cái thế giới này thế nào? Đại dương cự thú cũng sẽ phối hợp, cái này còn có nhân loại đường sống sao? Đang ở Mã Quốc Hưng cảm thấy, bản thân lần này có thể kiếp số khó thoát thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một người. Một người mặc màu trắng áo đầm nữ nhân. Nữ nhân đứng ở một con cọp cá voi trên lưng, lạnh lùng xem đám này ở trong nước sông giãy giụa người. Nữ nhân kia phi thường xinh đẹp, đứng ở cá voi trên lưng, lãnh diễm mà cao quý, giống như đến từ trong đại dương thần minh. Mã Quốc Hưng ánh mắt một cái liền sáng lên. Bất kể người nữ nhân này là người nào, nhưng nhìn đi lên nên là có thể câu thông. Hắn chỉ sợ những thứ này dòm bị cùng thú biến dị, những đồ chơi này không sợ chết cũng không biết sợ hãi, căn bản là không có cách câu thông, đụng phải chính là không chết không thôi, để cho hắn hết cách. Nhưng là người nữ nhân này giống như có thể câu thông, như vậy hắn liền còn có thể cứu. Chương 84, dòm bị ngụy trang thành người biện pháp. Chương 84, dòm bị ngụy trang thành người biện pháp. Mã Quốc Hưng lập tức đi tới phòng điều khiển, mở ra loa phóng thanh, trực tiếp hướng về phía cá voi trên lưng nữ nhân kêu la. Đặt cá voi cô đường, chúng ta có thể nói chuyện một chút sao? Hắn là ôm hy vọng cuối cùng kêu la, thuộc về được chút nào hay chút ấy. Thế nhưng là không nghĩ tới, đại dương cự thú thế công lại đang trong nháy mắt dừng lại. Những thứ kia mắt lom lom cả lớn, dương nhanh múa vướt bực nàng, giờ khắc này cũng ngừng lại, bọn nó chậm rãi tới lui tuần tra ở trên mặt sông, không có đối rơi xuống nước người tiếp tục phát động công kích. Giờ khắc này, Mã Quốc Hưng hiểu, người nữ nhân này là đám này đại dương cự thú vương. Mã Quốc Hưng chẳng những không có sợ hãi, thậm chí còn hưng phấn lên. Có thể chỉ huy đại dương cự thú nữ nhân, đây là bực nào tồn tại. Nếu như đại dương cự thú có phối hợp, hắn tin tưởng, liền xem như Diệp Phạm Thự quan quân, cũng không thể nào chống cự được. Nếu như hắn có thể mượn hơi được người nữ nhân này, hắn chẳng phải là sẽ phải trở thành toàn thế giới hùng mạnh nhất người. Cùng người nữ nhân này kết minh, kéo nàng vào nhóm, thậm chí đưa nàng biến thành nữ nhân của mình cũng có thể. Dù sao người nữ nhân này xinh đẹp như vậy, hắn thế nào đều là không thể tỏi. Chinh phục thế giới, còn chiếm được mỹ nhân, mình là ông trời giả con rồi đi. Trong nháy mắt, Mã Quốc Hưng nghĩ đến 10 năm sau này, thậm chí ngay cả bản thân cùng người mỹ nữ này tên của hải tử cũng muốn được rồi. Đè nén nội tâm mừng như điên, Mã Quốc Hưng lấy ra ôn nhu nhất ngữ điệu, "Cô nương, ta gọi Mã Quốc Hưng, là Giang Nam căn cứ thủ lĩnh, hôm nay có chuyện đi qua nơi này, không biết Hoàng Diệp Giang đường thủy này là thuộc về ngươi, ở chỗ này ta xin lỗi ngươi." Nói xong, Mã Quốc Hưng một tay để tay lên ngực, làm một cái tiêu chuẩn tần hán đế quốc lễ nghi quý tộc. Chỉ cần có thể đạt được nữ nhân thiệt cảm, để cho hắn làm gì hắn sẽ làm tất cả, có được gián được mới là đại trượng phu mà. Hắn chuẩn bị một nhóm lớn giải thích, nếu như nữ nhân không trả lời, hắn có thể nói thẳng bên trên 2 giờ. Thế nhưng là không nghĩ tới, nữ nhân vậy mà trả lời. Nữ nhân nhẹ nhàng há mồm, thanh âm lại rõ ràng chuyển tới, "Các ngươi tại sao tới nơi này?" "A, xinh đẹp nữ sĩ, thanh âm của ngươi thật là dễ nghe, ngươi vừa nghe là hải thần nữ nhi đi, không phải không cách nào giải thích ngài có thể đứng ở đại dương cự thú đỉnh đầu, không phải không cách nào giải thích ngươi không có sử dụng bất kỳ khuyết đại âm thanh thiết bị, đều có thể đem thanh âm chuyển tới, Mã Quốc Hưng ở chỗ này đối ngươi gửi tới cao quý nhất kính ý, hôm nay là ngày may mắn của ta, để cho ta có thể gặp phải nữ thần của ta, ta viên này mà thế sau liền làm lạnh tâm, ở chỗ này vì ngươi kịch liệt lúc đích." Nữ nhân sắc mặt càng thêm lạnh băng, nhưng nàng vẫn là tiếp tục hỏi một câu, "Các ngươi muốn đi đâu?" Mã Quốc Hưng cảm giác mình hôm nay tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy, tiếp tục ở nơi nào thao thao bất tuyệt. "Ta không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả người dung nhan xinh đẹp, đó là không thuộc về phàm trần xinh đẹp, cho dù ở mặt thế trước thời đại internet, ta cũng chưa từng thấy qua so ngài càng thêm cô nương xinh đẹp, ta chỗ này chân quý 2 bình 82 năm hồng lưu, không biết là có hay không may mắn mời cô nương đi tới thuyền của ta bên trên, chúng ta trùng tiến bữa chưa đâu." Mã Quốc Hưng vẫn còn ở đắc ý biểu hiện của mình, đang tận lực biểu diễn bản thân thân sĩ phong độ, trong nước sông, một cái lớn mực nàng đột nhiên hướng về phía hắn phun ra một mảnh mực nước. Mã Quốc Hưng tốt xấu gì cũng là cấp 2 đột biến người, hoảng hốt tránh né, bất quá vội bằng giữa, một cái chân bên trên vẫn bị phun lên một chút mực nước. Còn trong nháy mắt bị hòa tan ra một cái lỗ thùng to, da thịt cũng bắt đầu giữa nát. Mã Quốc Hưng vội vàng lấy ra dao găm, nhanh chóng mấy đao hạ xuống, đem giữa nát thịt cắt đứt, phòng ngừa lan tràn thân. Làm xong đây hết thảy, Mã Quốc Hưng sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, "Cô nương, ngươi đây là?" Đối diện nữ nhân hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, trả lời vấn đề của ta, không phải lần sau chính là 10 con mực nang đối ngươi phun ra axit chất lỏng. Mã Quốc Hưng rốt cuộc ý thức được, người nữ nhân này không thể nào cùng bản thân lui tới. Hắn cũng nhận thức được hai người khác biệt, đối phương căn bản không có đem bản thân để ở trong mắt. Tốt đẹp tự mình tâm tính trong nháy mắt biến mất, hắn ý thức được, cái mạng nhỏ của mình còn giữ tại tay của người ta trong. "Được được được, cô nương tuyệt đối đừng giết ta, hỏi ta cái gì ta đều nói. Mới vừa vấn đề của ta, trả lời." "Được được được, chúng ta đến từ Giang Nam căn cứ khu, mục đích là Thự Quang Đảo, chỉ cần thông qua Hoàng Diệp Giang, chúng ta liền có thể trực tiếp đổ bộ Thự Quang Đảo tác chiến, đánh Diệp Phàm một cái ứng phó không kịp." Nữ nhân lạnh lùng giống như ánh mắt thật sự ở Mã Quốc Hưng trên thân quét qua, "Chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh hạ Thự Quang Đảo?" "Không không không, chỉ riêng ta một cái còn không được, ta bên này xuất động, Giang Châu bên kia chỉ biết phối hợp ta hành động, bây giờ thử quan quân chủ lực cũng tiến vào tán trang tỉnh cùng đủ lục tỉnh, hạm đội cũng bắt thượng, cơ hội của chúng ta hay là rất lớn. Vậy các ngươi thành công sau này lại làm sao? Nữ nhân hỏi. Mã Quốc Hưng nhất thời lại tới tinh thần, chúng ta thành công, Diệp Phàm liền rút lui, mà thử quang đảo gặp nhau thuộc về ta, hắn thần long tỉnh cùng tán trang tỉnh bị người khác chia cắt, đến lúc đó ta có thể mời cô nương đi thử quang đảo chơi, nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi, ngươi thích gì, ta đều có thể tặng cho ngươi. Kia thử quang thành đâu? Thự Quang Thành nên thuộc về Phượng Thiên Cơ địa, đến lúc đó Diệp Phàm thế lực đều bị quét dọn hết sạch, toàn bộ thân cận người của hắn đều phải trả giá thật lớn, của cải của bọn họ, nhà đều sẽ bị lấy đi. Nghe đến đó, nữ nhân hơi nhắm một con mắt lại, nếu như ngươi chỉ có những thứ này nói, như vậy ngươi liền có thể chuẩn bị chết đi. Mã Quốc Hưng nhất thời cũng có chút luống cuống, hắn đã hỏi gì đáp đấy nha, thế nào vẫn là phải chết. Hắn vội vàng mà nói, cô nương ngươi còn có vấn đề gì cứ hỏi ta, tốt xấu ta cũng là một cái căn cứ thị thủ lĩnh, năng lượng còn chưa phải nhỏ. Ta biết rất nhiều chuyện cùng rất nhiều bí mật, ngươi có thể nếm thử hỏi một chút ta à? Nữ nhân nhìn hắn một cái, vậy ta hỏi ngươi, có biện pháp gì có thể để cho một con zombie bị ngụy trang thành loài người mà không bị phát hiện đâu? Chỉ cần ngươi đáp ra cái vấn đề này, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội đảo xanh. Mã Quốc Hưng biết, bản thân hoàn toàn không phải người nữ nhân này đối thủ, hắn vào lúc này cơ hội là cái gì đều có thể trả lời. Nghe được cái vấn đề này, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Cô đương, cái vấn đề này ngươi thật là hỏi đúng người, ta có thể nói, thiên hạ trừ ta gần như không có ai có thể trả lời cái vấn đề này. A. Tự tin như vậy. Là, ngươi biết ta là một cái căn cứ thị thủ lĩnh, mà bây giờ thật là nhiều căn cứ khu đều ở đây âm thầm làm nghiên cứu khoa học, có người nghiên cứu qua đi vũ khí, có người nghiên cứu sinh hóa vũ khí, có người nghiên cứu zombie, thậm chí có người nghiên cứu thiên thạch, mà ta Giang Nam căn cứ khu, chính là nghiên cứu thiên thạch. Thiên thạch. Không sai, chính là thiên thạch, cái thế giới này là bị một trận bao trùm toàn cầu mưa sao băng nói hủy diệt, vô số thiên thạch đánh tới hướng mặt đất, mà những thứ này thiên thạch trong, ẩn chứa không ai biết đến năng lượng, ngươi biết zombie thích ở hố thiên thạch bên cạnh sao? Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, nàng thật đúng là biết một điểm này. Thấy được nữ nhân tin tưởng, Mã Quốc Hưng thở phào nhẹ nhõm, những thứ này thiên thạch ta bên này cũng góp nhặt rất nhiều, cũng nghiên cứu nó công hiệu, phát hiện có một loại thiên thạch có thể thay đổi người tự thân khí tức. Thế nào thay đổi? Chính là đem thiên thạch đeo ở trên người, liền có thể cùng hoàn cảnh chung quanh kiêm dung, ta lúc đầu cũng là tình cờ giữa phát hiện, đem một cái thiên thạch đặt ở một con zombie trên người, ngay cả chung quanh chó cũng không hướng về phía zombie gọi, nếu như coi thường zombie đáng sợ kia mặt mũi cùng cứng ngắc động tác, đại gia cũng cho là nơi đó là một người đâu. Nghe đến đó, một mực thờ ơ trên mặt nữ nhân lộ ra nét mừng. Kia thiên thạch là cái dạng gì? Mã Quốc Hưng bây giờ là biết gì nói lấy, lập tức lấy điện thoại di động ra, điều ra hình ảnh, cố gắng cấp nữ nhân nhìn. Một cái đại bạch tuộc đưa ra xúc giác, trực tiếp đem Mã Quốc Hưng điện thoại di động cầm đi, đưa tới nữ nhân trong tay. Nữ nhân đứng ở cá voi trên lưng, cẩn thận kiểm tra loại này thiên thạch hình thái. Loại này thiên thạch, tựa hồ không thấy nhiều. Không sai không sai, rất khó tìm, nếu như cô nương cần loại vật này, ngươi có thể cân nhắc thả ta sẽ phát động người của ta, khắp nơi giúp cô nương thu thập loại vật này. Nữ nhân nhìn hắn một cái, không cần, mong muốn thu thập thiên thạch, ta có biện pháp của mình. Vậy ta, cô nương nói cho ta một cái cơ hội đào xanh, sẽ không nuốt lời chứ? Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái. 10 phút sau này, ta khống chế đại dương cự thú gặp nhau đối hạm đội của ngươi phát động toàn diện công kích, cho nên ngươi có 10 phút thời gian. Mã Quốc Hưng không nhịn được cắn răng, cô nương, vì sao nhất định phải đưa ta vào chỗ chết đâu? Ta hẳn không có đắc tội qua cô nương thời điểm. Nữ nhân khe khẽ hừ một tiếng, ngươi bây giờ gây nên chính là ở đắc tội ta, ngươi còn có 9 phút. Mã Quốc Hưng trong lòng thầm mắng, nhưng là lại không dám chút nào dừng lại. Nữ nhân muốn khống chế đại dương cự thú công kích hạm đội của hắn, như vậy đường thủy liền không thể đi, cũng không đi được. Biện pháp duy nhất chính là bỏ thuyền lên bờ. Nếu như là bình thường, Mã Quốc Hưng căn bản không dám lên bờ, bởi vì bên bờ đều là zombie. Nhưng là hiện tại hắn xác thực có một cái cơ hội, bởi vì bên bờ có một nơi không có zombie, tất cả đều là kẻ sống sót, hắn hoàn toàn có thể tiến vào đám kia kẻ sống sót trong đi. Bánh lái, cập bờ. Tất cả mọi người bỏ thuyền đổ bộ. Dưới tay hắn hơn 1.000 con thuyền, bây giờ đã chìm mất sắp xỉ một nửa, binh lính cũng liền còn lại hơn 60.000 người. Những người này không dám dừng lại, lập tức đem thuyền bè lái hướng bên bờ. Mất một lúc, bọn họ liền đi tới những thứ kia kẻ sống sót địa phương sở tại, một đám người liều mạng chạy xuống thuyền, hy vọng có thể mạng sống. 10 phút thời gian vừa đến, đại dương cự thú lập tức phát động tấn công. Có hơn 10.000 người, hơn 100 chiếc thuyền chưa kịp cập bờ, trực tiếp liền bị đại dương cự thú tiêu diệt. Đã lên bờ Mã Quốc Hưng, xem trong nước sông thẳng kịch, rốt cục thì có chút không nhịn được. Cô nương không khỏi quá đáng, chuyện này hôm nay ta nhớ kỹ, chúng ta đi. Nữ nhân đứng ở cá voi trên lưng, hướng về phía Mã Quốc Hưng nói, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn đi sao? Ha ha. Vậy nhưng chưa chắc, nơi này thành thị bảy cao lầu giăng đầy, ngươi đại dương cự thú lên bờ là rất không có phương tiện, hơn nữa đến zombie địa bàn, ta cũng rất vui lòng thấy được ngươi đại dương cự thú cùng zombie đánh nhau. Nữ nhân không thèm câu một cái khoe miệng, dù sao mi mâu chớp chớp. Chỉ thấy những thứ kia kẻ sống sót chỗ cao lầu phía sau, nhóm lớn zombie xuất hiện. Trong bầu trời, vô số biến dị chim từ trên trời giáng xuống, che đậy ánh nắng. Zombie, đại dương cự thú, biến dị chim, hải lục không tam tuyến mà tới, tạo thành một cái gió thổi không loạn, cực lớn tiên la địa võng, đem Mã Quốc Hưng còn lại cái này nằm vào người. Hoàn toàn phong tỏa. Chương 85, mùi chương 85, mùi trung hải chuyện đã xảy ra, Diệp Phàm biết một chút. Bởi vì ở màn ảnh ra đa bên trên, Diệp Phàm rất sớm trước kia liền phát hiện, có một đám kẻ sống sót ở đàn tang thi nòng cốt chỗ sâu sinh tồn. Lúc ấy Diệp Phàm phát hiện chuyện này thời điểm còn phi thường khiếp sợ, bởi vì lấy Trung Hải zombie dày đặc trình độ, đừng nói là bình thường kẻ sống sót, liền xem như thử quan quân cũng rất khó đặt chân. Nhưng là những người may mắn còn sống sót này lại cứ còn đặt chân, hơn nữa thậm chí cùng zombie hỗn tạp lại với nhau. Diệp Phàm suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra một cách đại khái. Nhóm người này bị zombie bắt làm tù binh, cụ thể làm gì không biết, nhưng tuyệt đối là bị bắt làm tù binh. Chuyện này phi thường ly kỳ, hắn không biết đàn tang thi xuất hiện biến hóa gì, vì vậy sẽ để cho trạm gia đa binh lính nhiều nhìn chằm chằm Trung Hải. Sau, Giang Nam căn cứ khu người xuất hiện ở Hoàng Diệp Giang, Diệp Phàm cũng biết. Mặc dù những thứ kia tàu hàng có phòng gia đa sơn tàng hình, nhưng là những binh lính kia cũng không có như vậy cảm thấy, ngay cả Mã Quốc Hưng cũng tùy tiện tiện ngồi ở trên bong thuyền, huống chi những binh lính khác. Bọn họ thường xuyên xuất hiện trên bong thuyền, dĩ nhiên là bại lộ ở thử quan quân vệ tinh gián điệp dưới. Diệp Phàm mặc dù bởi vì chiến sự rời đi thử quan đảo, nhưng là hắn vẫn vậy để cho các binh lính chú ý con này đội tàu. Nếu như những thuyền này đội từ Hoàng Diệp Giang đi ra công kích thử quan đảo vậy, như vậy nằm vùng ở trong nước tiểu bắt bọn họ, tuyệt đối sẽ đem con này đội tàu kéo đến sông lớn bên trong đi. Thậm chí Diệp Phàm còn để cho không quân bộ đội lui về thử quan đảo sân bay, thời khắc mấu chốt liền trực tiếp đánh tạc. Bây giờ chính là thử quan đảo thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm sẽ không có một chút lòng dạ yếu mềm. Nhưng là sau sự tình phát triển, hoàn toàn ra dự liệu của hắn. Con này đội tàu lại đang Trung Hải gặp phải zombie cùng thú biến dị tập kích, rơi vào một cái thương vong thảm trọng kết quả. Toàn bộ quá trình hắn gần như cũng tham quan, cuối cùng con này bộ đội lên bờ còn cố gắng chống cự, kết quả gặp gỡ zombie vô tình vây công, chỉ có mấy ngàn người còn sống, còn thừa lại điểm sáng tất cả đều biến mất. Nhìn đến đây, Diệp Phàm còn rất kinh ngạc, không biết zombie vì sao còn sẽ có hạ thủ lưu tình thời điểm. Lưu lại cái khác kẻ sống sót có thể là dùng để nuôi dưỡng cái gì, nhưng là lưu lại một đám làm lính có ích lợi gì? Diệp Phàm trong lúc nhất thời không nghĩ ra đầu mối. Mặc dù không thấy cụ thể trạng diện, nhưng là Diệp Phàm là rất cao hứng. Bởi vì đám này zombie vô ý thức hành vi, coi như là giúp hắn một đại ân. Coi như hắn bố trí không quân cùng tiểu bắt bọn họ, chiến tranh khẳng định cũng sẽ cho bản thân mang đến thương vong cùng tổn thất, phá tài là không thể tránh khỏi, hắn cũng không hy vọng thấy được một màn kia. Hơn nữa hắn phi thường hoài nghi, một khi bên này đánh nhau, làm không chừng Giang Châu bên kia bộ đội sẽ phải đông hạ, đến lúc đó có thể thật phiền toái không nhỏ. Bây giờ chi này đánh lén bộ đội gần như toàn quân bị diệt, Giang Châu bộ đội ở viện binh đến trước gần như liền không cách nào đông hạ, thử quang đảo cũng liền an toàn. Xem ra ta đám này cách một dòng sông lớn hàng xóm, còn tính là có chút sử dụng đây. Chuyện này Diệp Phàm xem qua liền không có xen vào nữa, bởi vì chiến tranh đã ở trung tuyến địa khu khai hỏa. Mùng ngày 7 tháng 10, thứ nhất trận chiến đấu ở Đủ Lục tỉnh bùng nổ. Thử quang quân hai cái giã chiến lữ đang bọc thép bộ đội, pháo binh bộ đội cùng không quân bộ đội dưới sự phối hợp ở Đủ Lục tỉnh Bình Nguyên trung bộ địa khu, cùng núi sông căn cứ cùng với Hoài Hải căn cứ liên quân bùng nổ chiến đấu. Thự quan quân ở Đủ Lục binh lực ước chừng 45.000 người, mà đối phương liên quân bộ đội lũy kê xuất động bộ đội 400.000 người. Liên quân bộ đội thanh thế to lớn, nhưng là toàn thân sức chiến đấu so thự quan quân kém một mảng lớn. Chiến tranh thứ nhất giai đoạn, đối phương một cái 30.000 binh lực cùng thự quan quân 10.000 binh lực gặp gỡ, bùng nổ một trận trung đẳng quy mô hội chiến. Thự quan quân hạ tổ cả lính tăng đoàn lại kiến lập kỳ công, ở chính diện hội chiến trong, tiêu diệt kẻ địch hơn 200 chiếc tạ cùng chiến xa, lấy được chiến đấu ưu thế. Thự quan quân thừa dịp tấn công, nhất cử đem cái này 30.000 người bộ đội đánh tan, lấy được chiến tranh khởi đầu tốt đẹp. Vốn là cho là thử quan quân sẽ nhất cử thế như trẻ tre đem địch nhân đánh tan thời điểm, những người này cũng là hấp thụ người trước mặt dạy dỗ, không còn cùng thử quan quân tiến hành quy mô lớn hội chiến. Toàn bộ chiến tuyến bị kéo phi thường mở, Đủ Lục tỉnh trung bộ hơn 1.000 km, mỗi một chỗ đều là chiến trường. Hơn nữa kẻ địch máy bay cũng xuất động, bọn họ vậy mà cũng có không ít ba đời cơ, hay là cấp thử quan quân mang đến nhất định phiền toái. Thử quan quân không quân ẩn thân chiến cơ mong muốn tìm cơ hội cùng đối phương quyết chiến, thế nhưng là đối phương đã nắm giữ du kích chiến tinh túy, kiên quyết không đại quy mô chiến dịch, chính là phạm vi nhỏ cái dậy. Bộ đội chia lẻ, lấy một lớp, một cái sắp xếp, một đại đội, hoặc là một chiếc xe bọc thép loại này quy mô xuất động. Không quân cũng là linh tinh chiến cơ xuất động, kiên quyết không cho thử quan quân toàn diện tiêu diệt cơ hội. Mặc dù các tiểu chiến trường, thử quan quân luôn là có thể lấy được ưu thế, nhưng là lại không cách nào nhất cử tiêu diệt kẻ địch. Nhất là kẻ địch không quân, nơi này xuất động một chiếc máy bay chiến đấu, chỗ kia xuất động một chiếc máy bay chiến đấu, không sợ người khác làm phiền quấy rầy. Thử quan quân muốn xuất động chiến cơ, nhưng là bây giờ toàn bộ chiến cơ cũng tiến hành ẩn thân cải trang, mặc dù ra sân là có thể giành thắng lợi, thế nhưng là Diệp Phàm lại tạm thời không nghĩ bại lộ ẩn thân chiến cơ tình huống, cho nên chiến trường một lần bắt đầu xuất hiện nóng nảy trạng thái. Hắn biết do kẻ địch tính toán, đối phương chính là đang trì hoãn thời gian, không cho thử quan quân đánh một trận định cản khôn cơ hội. Trì hoãn thời gian mục đích cũng rất rõ ràng, chính là trì hoãn đến Giang Châu bên kia bộ đội tụ họp xong, trì hoãn đến Phượng Ngày bộ đội đánh hạ thử quan thành, bọn họ chỉ cần có thể đem thử quan quân binh lực kéo ở Đủ Lục chiến trận, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Một chiêu này rất thô bị rất vô sỉ, thậm chí thời gian trì hoãn quá lâu, bọn họ cũng sẽ bị thử quan quân từng điểm ăn hết, thế nhưng là Diệp Phàm không có nhiều thời giờ như vậy. Những thứ này vô sỉ hèn nhát. Kim cũng, thử quan quân thứ tư Lữ Lữ trưởng Trần Xuyên phẫn nộ một cái tát xếp hạng trên bàn, hiển nhiên đối với trước mắt chiến trường thế cuộc phi thường bất mãn. Trưởng quan, chúng ta được nghĩ cách, những thứ kia quỷ nhát gan bị chúng ta một lần liền làm sợ, căn bản không dám cùng chúng ta ngay mặt tiếp xúc, bây giờ thấy chúng ta liền chạy, ở mấy ngàn cây số trong phạm vi đánh du kích, chúng ta bố trí rất nhiều lần mai phục, cũng bị bọn họ không quân trinh sát đến, nhiều lần thất bại mà về, bây giờ diệt địch không tới 2.000 người, như vậy đánh xuống, muốn đánh tới năm nào tháng nào đi. Xem thủ hạ có chút tức xì khói, Diệp Phàm mở miệng hỏi, đánh đã mấy ngày, đối phương binh lực phối trí các ngươi cũng làm rõ ràng sao? Sắp xỉ, đối phương tổng binh lực 400,000 người, bây giờ ước chừng còn lại hơn 350,000, bất quá những người này tịnh không đủ sợ, nếu như không có bọn họ không quân quá nhiều, căn bản là không nổi lớn sóng gió, thấp nhất bọn họ không dám vào công kim cũng. Bọn họ không quân thực lực thế nào? An ngay nói thật, hay là mạnh nhất, căn cứ chúng ta điều tra, hai nhà này không quân bộ đội cộng lại, có chừng vượt qua 600 chiếc máy bay chiến đấu, trong đó ba đời cơ chiếm cứ sắp xỉ một nửa, bất quá bọn họ không quân căn bản không dám quy mô lớn xuất động à, chúng ta muốn làm sao đánh? Diệp Phàm nhìn một hồi chiến trường bản đồ, đột nhiên mở miệng nói, con mắt của bọn họ các ngươi đều biết đi. Dĩ nhiên biết, chẳng qua chính là chờ Nam Bắc hai tuyến đánh hạ Thự Quang đảo cùng Thự Quang thành thôi, ở chỗ này chỉ hoãn thời gian đâu. Diệp Phàm gật đầu một cái, nói không sai, Nam tuyến bên kia đối phương binh lực hùng hậu, cái này trước bất kể, nói một chút Bắc tuyến tình huống. Bắc tuyến là Phượng Thiên cơ địa thị, tổng cộng có Phượng Thiên Hòa Liên thành hai cái cỡ lớn căn cứ khu, bây giờ Phượng ngày binh lực đã bắt đầu bắt thượng, hai cái này căn cứ khu cũng tương đối rảnh rỗi hư. Diệp Phàm nhìn về phía Liên thành vị trí, vậy các ngươi nói, nếu như chúng ta buông tha cho đủ lục chiến trận, tập trung binh lực tấn công Liên thành, sẽ có tình huống gì phát sinh? Các sĩ quan ngẩn người một chút, Trần Xuyên suy nghĩ một chút, trưởng quan, chúng ta buông tha cho đủ lục, chẳng phải là chiến tuyến tắt ra, Bất Hòa núi sông căn cứ cùng với Hoài Hải căn cứ đánh sao? Cái này không cần phải để ý đến, ngươi dựa theo ta nói thôi diễn một cái. Trần Xuyên suy tính một hồi, vậy chúng ta nên là ở Lai Châu bến cảng tụ họp đi, hải quân muốn đi qua nơi này, không quân cũng phải đi qua nơi đó, tàu chuyên chở cũng phải ở nơi nào tụ họp, sau đó vượt qua vịnh lao thẳng tới Liên Hành, cưỡng ép đổ bộ, chép Phượng Thiên cơ địa nhà. Tốt, đại quân tập hợp đi Lai Châu cảng, như vậy ngươi là núi sông căn cứ cùng Hoài Hải căn cứ quan chỉ huy, ngươi biết như thế nào làm? Các sĩ quan bắt vóc một trận, thẩm cục trưởng đột nhiên mở miệng, nếu như ta là quan chỉ huy của bọn họ, ta tụ tập kết ưu thế không quân binh lực, không tập Lai Châu bến cảng. Dù sao chúng ta ở đủ lục tỉnh căn cơ chưa đủ, Lai Châu nơi đó cũng chưa nói tới cái gì phòng không thiết thi, chỉ cần không tập thành công, chúng ta bên này rất có thể sụp đổ, Thự Quang Thành cũng gần như tất ném không thể nghi ngờ. Diệp Phàm nghe khẽ gật đầu, ừm, nói không sai, đã ngươi cũng có thể nghĩ ra được một điểm này, như vậy đánh giá thương sông căn cứ bên kia quan chỉ huy cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Thần cục trưởng trên mặt bắp thịt hơi khẽ nhăn một cái, trưởng quan nên là ở khen ta đi. Diệp Phàm ý nghĩ vào lúc này vô cùng rõ ràng, bọn họ không tập tỷ lệ là rất lớn, bởi vì nếu như bọn họ không trợ giúp, chúng ta buông tha cho đủ lục đi công kích Phượng ngày vậy, bọn họ công kích Thự Quang Thành kế hoạch liền đem hoàn toàn sẩy thai, bởi vì Phượng Thiên Na bên chỉ có dựa vào trung tuyến viện binh mới có thể ngăn ở công kích của chúng ta, cho nên không tập cơ hội là có thể khẳng định. Trần Xuyên vội vàng nói, vậy chúng ta không thể ở Lai Châu tập kết, một khi bị không tập, chúng ta tổn thất liền lớn. Diệp Phàm lại khẽ lắc đầu, không, nhất định phải tụ họp, hơn nữa lớn hơn quy mô tụ họp, thông báo hải quân hai cái cụm tác chiến tàu sân bay, trong vòng 2 ngày chạy tới Lai Châu bến cảng nghỉ dưỡng sức, thông báo tiếp bộ phận trực thăng, máy bay vận tải cái gì đều ở đây Lai Châu phụ cận trên đường cái đầu, nơi đó là chiến bị tỉnh, công lộ đều có thể dừng máy bay. Có chỉ huy không hiểu hỏi, trưởng quan, vì sao a? Bên kia thế nhưng là không có gì phòng không, đây không phải là cấp kẻ địch cơ hội sao? Một khi chúng ta cụm tắc chiến tàu sân bay bị công kích, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Diệp Phàm gật đầu một cái, chính là muốn cho bọn họ cơ hội, mùi không giới nặng một chút, đối phương làm sao có thể mắc câu đâu? Cố ý tiết lộ ra ngoài một chút tin tức, để cho đối phương biết chúng ta hành quân kế hoạch, hai cái cụm tắc chiến tàu sân bay làm mồi, ta liền xem bọn họ có tới hay không. Chương 86 Phản không tập tác chiến chương 86, phản không tập tác chiến ngày 10 tháng 10, đủ lục chiến trên sân, bùng nổ một trận quy mô nhỏ không chiến. Thự Quang quân 3 cái công 10 máy bay chiến đấu, cùng núi sông căn cứ 6 chiếc 3 đời cơ gặp gỡ. Một trận kịch chiến đi qua, hai bên chiến đấu đánh cho thành 4-2. Núi sông căn cứ tổn thất 4 chiếc máy bay chiến đấu, Thự Quang quân tổn thất 2 chiếc máy bay chiến đấu, Thự Quang quân còn thừa lại 1 chiếc máy bay chiến đấu trước tiên thối lui ra khỏi chiến trường. Núi sông căn cứ 2 chiếc máy bay chiến đấu truy kích 300 km sau cũng rút lui. Một trận chiến này nghiêm chỉnh mà nói nên là Thự Quang quân chiếm cứ ưu thế, nhưng là đối với núi sông bên kia mà nói, ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau. Ở thứ nhất chiến thất lợi sau, bọn họ đánh chủ ý chính là du kích, bản thân họ cũng không tin có thể ngay mặt đánh bại Thự Quang quân, nhất là không quân. Thế nhưng là một trận chiến này bọn họ cũng không có quá rơi xuống hạ phòng, thấp nhất Thự Quang quân máy bay chiến đấu bị đánh rơi, cái này phá vỡ Thự Quang quân đánh đầu thắng đó thần thoại. Trong lúc nhất thời, núi sông căn cứ bên kia khí diễm dâng cao, chiến cơ bắt đầu liên tiếp xuất động, bất quá một lần hay là không dám xuất động quá nhiều, đều là mấy chiếc tới. Mà Thự Quang quân tựa hồ không có ham chiến tâm tư, bộ đội của bọn họ bắt đầu rút lui, không quân cũng không còn đi ra. Núi sông căn cứ bên này chiến đấu nhiệt tình dâng cao, rất nhiều người bắt đầu kêu gào, phải quy mô lớn tấn công, hoàn toàn đem Thự Quang quân đánh sụp. Nhưng là núi sông căn cứ cùng Hoài Hải căn cứ thủ lĩnh vẫn vậy không dám kinh thường, e sợ cho chúng Thự Quang quân dụ địch xâm nhập lưu kế, vẫn là bảo thủ vững vàng lối đánh, cũng không có bị lần này thắng nhẹ lợi làm mở đầu góc. Bọn họ chính là muốn kéo Thự Quang quân, bảo đảm Thự Quang thành bị bắt lại, hơi có chút không cầu có công, nhưng cầu không tội ý tưởng. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, để bọn họ ý tưởng phát sinh dao động. Báo cáo, Phượng ngay điện thần. Núi sông căn cứ Triệu thủ lĩnh cùng Hoài Hải căn cứ Tần thủ lĩnh đang thương thảo kế hoạch tác chiến, có nhân viên truyền tin vội vàng chạy vào. Đọc. Phượng ngay qua điện, phát hiện Thự Quang quân cụm tác chiến tàu sân bay cùng với đại lượng tàu thuyền chuyên trở đang đến gần Lai Châu bến cảng, ngoài ra phát hiện nhóm lớn Thự Quang quân hướng Lai Châu bến cảng tụ họp. Cái gì? Thự Quang quân tụ họp Lai Châu cảng? Triệu thủ lĩnh một cái đứng lên, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Mã thủ lĩnh vội vàng hỏi nhân viên truyền tin, nguồn tin tức chuẩn xác không? Căn cứ Phượng ngày phương diện nói, là bọn họ ở đủ lục tỉnh điều tra viên tận mắt nhìn thấy, thự quan quân đều là ở ban đêm hành động, cái đó điều tra viên là ngụy trang thành địa phương ngư dân, đã ở nơi nào ẩn nút một năm, nguồn tin tức tuyệt đối không có vấn đề. Nhân viên truyền tin đi xuống sau này, Mã thủ lĩnh xem Triệu thủ lĩnh, mở miệng nói, Triệu huynh, tình huống không ổn à, thự quan quân như vậy lén lén lút lút hành động, là nghĩ buông tha cho đủ lục chiến trận, chuẩn bị lao thẳng tới phương này. Triệu thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, Diệp Phàm làm sao dám, hắn đây là chủ động đem hắn lãnh địa cắt ra, hắn sẽ không sợ bị chặn ngang chặt đứt, cũng không còn có thể hội sư sao? Mã thủ lĩnh suy nghĩ một chút, hắn chắc cũng là không có biện pháp, cùng chúng ta ở chỗ này hao không nổi, dưới mắt Phượng Thiên cơ địa người đang hướng thự quang thành tiến quân, mà hắn ở nơi nào binh lực trống không, nhất định phải trở về cứu hắn lao ra, cho nên chiến lược tính buông tha cho nơi này. Triệu thủ lĩnh gật đầu một cái, ngươi nói cũng có đạo lý, gần đây chiến đấu cũng để cho hắn ý thức được, mong muốn trong thời gian ngắn chiến thắng chúng ta là không có khả năng, cho nên mới không thể không được ăn cả ngã về không. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không thể để cho âm mưu của hắn được như ý, Phượng Thiên Na trong tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, chỉ có đánh hạ thự quan thành mới có thể giao động Diệp Phàm căn cơ, chúng ta nhất định phải chọn lựa hành động. Triệu thủ lĩnh rất nhanh quyết định, Tân Minh, kế sách lúc này chỉ có hoàn toàn phá hủy Lai Châu cảng, để cho thự quan quân không cách nào ở Liên Thành đổ bộ. Cái biện pháp này tựa hồ có thể, nhưng là đây có phải hay không là thự quan quân âm mưu đâu? Ha ha, Tân Minh quá lo lắng, nếu như là kim cũng, ta có thể còn không dám làm như vậy, nhưng là Lai Châu bến cảng chính là một cái bỏ hoang bến cảng, thự quan quân ở nơi nào không có chút nào căn cơ, thậm chí ngay cả vũ khí phòng không cũng không có ở nơi đó bố trí. Hai nhà chúng ta có thể tụ họp lại 600 chiếc máy bay chiến đấu, coi như hắn có chút phòng không cũng không được tác dụng gì, chẳng lẽ ngươi còn sợ hai thử quan quân không quân sao? Mã thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, đi qua có thể sẽ, bây giờ sẽ không, vậy thì làm như vậy. Nắm chặt bố trí đi, thử quan quân tụ họp cái gì đều cần thời gian, ngày mai ban ngày cứ theo lẽ thường chiến đấu, đừng biểu hiện ra cái gì không giống nhau, tối mai hành động, giống như thử quan quân phá hủy Giang Châu thứ nhất hạm đội như vậy, cũng cho hắn tới một cái không tập bến cảng, lấy đạo của người trả lại cho người, để cho Diệp Phàm cũng nếm thử một chút hạm đội tiêu diệt tư vị. Kim Đô thành bên trong, Diệp Phàm lại dừng lại 2 ngày. Hắn cũng là phi thường nóng lòng, nếu như núi sông căn cứ cùng hải hải căn cứ trả không được đâu, ngày mai hạm đội của hắn chỉ có thể đùa mà thành thật, đi tấn công Liên Thành. Đến lúc đó đủ lục khẳng định không thủ được, thậm chí Kim cũng có thể đánh mất, nhưng là đã không có biện pháp khác. Vì chuyện này, hắn thậm chí ở Kim cũng lại kiến tạo căn cứ xe, nhà máy phát điện, sân bay cùng vệ tinh gián điệp. 2 ngày này hắn không có chuyện gì thời điểm liền nhìn chằm chằm vệ tinh gián điệp, kiểm tra đủ lục tình huống. Đối phương đem không quân phân tán bố trí, thất linh bắt oái, kia nơi đó đều có kẻ địch máy bay, nghĩ không tập kẻ địch sân bay cũng không cho bản thân cơ hội. Tình huống như vậy, chỉ có thể chờ đợi kẻ địch mắc câu. Mãi cho đến ngày thứ nhì buổi tối, hắn dâm ở vệ tinh gián điệp bên trong thấy được kẻ địch động tĩnh. Vô số điểm đen nhỏ, từ các phương hướng, chạy thẳng tới Lai Châu phương hướng mà đi. Nhìn thấy màn này, Diệp Phàm một mực nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Không sợ ngươi tới, chỉ sợ ngươi không đến, đến rồi cũng đừng đi về. Liên quân máy bay chiến đấu, vì để tránh cho bị thự quan quân gia đa phát hiện, lựa chọn sau nửa đêm một chút lên đường. Toàn bộ phi công ban ngày cũng nghỉ ngơi tốt, nửa đêm 12 giờ bị kêu lên, tạm thời ăn một bữa thức ăn nhanh, sau đó lập tức lên máy bay. Máy bay từ mấy chục cái nhỏ sân bay hoặc là trên xa lộ cao tốc lên đường, sát mặt đất 100 mét độ cao phi hành. Ngay cả phi công đều cho rằng các quá mức cẩn thận, thự quan quân trừ ở Kim đều có chút nhi căn cơ, những địa phương khác căn bản chính là trống rỗng, đủ lục tỉnh còn chưa phải là thiên hạ của bọn họ. Nhưng là tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện các phi công hay là kiên quyết thi hành chiến thuật, thừa dịp bóng đêm lên đường, lao thẳng tới Lai Châu. Một cái bên trong tỉnh phi hành không hao phí quá nhiều thời gian. Ước chừng một giờ sau này, 600 chiếc máy bay chiến đấu đã từ các phương hướng đến gần Lai Châu quân cảng. Dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn trở cùng khó khăn, toàn bộ đủ lục tỉnh đại địa cũng phi thường an tĩnh, không có bất kỳ người nào phát hiện bọn họ phi hành. Đại đội trưởng không ngừng cùng căn cứ giữ vững nói chuyện, vì lần này hành động, liên quân bộ chỉ huy bên kia đặc biệt thiết lập một cái tạm thời chỉ huy tác chiến chỗ. Mọi người đều biết lần này hành động tầm quan trọng, có thể nói như vậy, chỉ cần đánh chìm thự quan quân hạm đội, như vậy thự quan quân liền không có biện pháp từ Liên Thành đổ bộ, cũng liền không cách nào cứu vớt thự quan thành. Một khi bị mất thự quan thành, Diệp Phàm cánh tay liền bị chém đứt một con, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy đến gần Lai Châu, bọn họ thậm chí có thể từ trời cao bên trên thấy được bến cảng vị trí. Chỗ chỉ huy bên kia lần nữa cùng đảm nhiệm công kích nhiệm vụ đại đội trưởng liên hệ, cú đêm. Có hay không phát hiện dị thường? Báo cáo chỗ chỉ huy, không có phát hiện dị thường, Lai Châu là một tòa thành chết, không nhìn thấy bất kỳ sáng lên vật kiến trúc, chỉ có bến cảng bên kia có một chút đèn, trừ một ít quân hạm, chỉ có tạm thời trạm quan sát, không có phát hiện trạm ra đa cùng hải đăng một loại vật kiến trúc. Tốt, bây giờ trao tặng ngươi công kích quyền hạn, tiến vào mục tiêu bầu trời. Có thể tùy ý khai hỏa. Chỗ chỉ huy yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại đội trưởng kết thúc nói chuyện, cảm giác nhiệm vụ của lần này giống như trò đùa vậy. Tiếng tăm lừng lấy thử quan quân, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Hắn sắp giống như thế kỷ trước, chậu rửa chân gà hoành tạc bạch tướng quốc quân cảng như vậy, cấp thử quan quân bên trên suốt đời khó quên bài học. Tất cả mọi người, tiến vào trạng thái chiến đấu, 3 phút liền đem đến thử quan quân quân hạm bầu trời, không cần ẩn nút. Những thứ này một mực tầng thấp phi hành máy bay chiến đấu, bắt đầu biên độ nhỏ kéo lên. Dù sao một hồi muốn thả bom, thứ nhất sóng còn chưa cần ở tầng thấp tiến hành. Hơi để cao một chút nhi độ cao tốt nhất. Mấy trăm chiếc chiến cơ cực lớn tiếng nổ, trong khoảnh khắc vang dội bầu trời đêm. Mà cũng chính là vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Thự quan quân những thứ kia nhìn như đã ngủ say quân hạm, bắt đầu không ngừng hướng bầu trời bắn đạn đạo. Từng viên tên lửa đất đối không, kéo lấy sáng ngời cái đuôi, chạy thẳng tới sông tới chiến cơ mà đi. Thự quang quân nơi này cũng không phải là chỉ có hàng không mẫu hạm cùng chiến lược hạm, còn có đạt hơn 8 chiếc tàu hộ tống. Những hộ vệ này hạm bên trên đều là tự mang tên lửa phòng không. Hơn nữa cơ hội là cũng trong lúc đó bắn, trong một sát na liền có mấy chục quả tên lửa phòng không xuất hiện, trực tiếp liền đánh lén liên quân chiến cơ bảy một cái ứng phó không kịp. Từng đoàn sáng ngời pháo đông ở bầu trời đêm nổ tung, rất nhiều máy bay chiến đấu không nói tiếng nào liền bị đánh cho thành mảnh vụn. Đại đội trưởng nhìn một cái nhất thời cảm thấy tình thế không ổn, cái này thự quan quân rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng là đã đến bước này, bọn họ đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Dù sao thự quan quân hạm đang ở trước mắt, còn nữa 2 phút đồng hồ liền tiến vào gành tạc vị trí, bọn họ làm sao có thể lùi bước? Biết rõ là đồng rồng hang hổ, cũng phải đi xông vào một lần. Đại đội trưởng lập tức liền chuẩn bị bắn tự bay trên máy mang theo tên lửa không nối đất, chuẩn bị có táo không có táo đánh một gậy, trước cấp thự quan quân một cú giàn mặt. Thế nhưng là đang lúc này, ra đa báo động đột nhiên vang lên. Tích tích tích. Hắn nhìn một cái màn ảnh, nhất thời sắc mặt sáng trắng. Xong. Có đạn đạo. Một cái từ máy bay chiến đấu bên trên bắn ra tới tên lửa không đối không, ở hắn phản ứng trước, đã đến trước mắt. Vâng. Một ánh lửa nổ tung, người đại đội trưởng này chết không nhắm mắt. Hắn rõ ràng một mực chú ý ra đa, thế nhưng là trên ra đa cũng không có kẻ địch chiến cơ xuất hiện bóng dáng A. Phải biết, ra đa của hắn trên không trung dò xét khoảng cách đạt tới 200 km, chẳng lẽ kẻ địch chiến cơ là ở 200 km ngoài bắn đạn đạo sao? Hắn không biết, hắn không nghĩ ra, cũng vĩnh viễn không có cơ hội biết trận tướng. Hắn chết rồi, các đồng bạn của hắn không có chết. Một người trong đó ánh mắt tương đối không sai, ở trong sương mù nhìn ra một chút vấn đề. Trên ra đa không biểu hiện kẻ địch chiến cơ xuất hiện, nhưng là hắn nhìn bằng mắt thường thấy. Không tốt. Thự quan quân xuất động chính là ẩn thân chiến cơ. Chương 87, nhất cách xa không chiến chương 87, nhất cách xa không chiến máy bay tàng hình bình thường là 5 thay cơ phối trí. Thự quan quân thu được ẩn thân kỹ thuật, bây giờ chiến cơ coi như là 4 đời nửa trình độ. Mà máy bay chiến đấu giữa thay chiến lệnh, cơ hội là không thể vượt qua lại trời. Một chiếc 4 đời cơ, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh một đám 3 đời cơ, một chiếc 5 thay cơ cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh một đám 4 đời cơ. 4 đời nửa cùng 3 đời cơ chiến lệnh, thì giống như chuyên nghiệp tay quyền anh cùng trẻ em ở nhà trẻ giữa chiến lệnh. Nhất là ẩn thân giữa, kia chiến lệnh đã có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Nếu như núi sông căn cứ những chiến đấu cơ này tiếp tục cùng thự quan quân đánh du kích, tiếp tục ở bình nguyên địa khu từ từ chiến đấu, bởi vì số lượng nhiều cùng cầu nguyên nhân, còn phải thự quan quân rất là phí chút sức lực, nhưng là lần này, bọn họ cũng là đưa tới cửa. Thự quan quân công 15 máy bay chiến đấu từ hàng không mẫu hạ bên trên cất cánh, đã sớm ở nơi này phiến không được quanh quần đã lâu. Phát hiện trước nhất kẻ địch chiến cơ đến, là thự quan quân ra đa máy bay cảnh báo trước. Loại này máy bay ở trên không chiến trong tác dụng vậy đơn giản là quá lớn. Vô ích tuần 500 máy bay cảnh báo trước, chiều dài 35m, sải cánh 38m, tuần hành tốc độ 560 km/h, lớn nhất hành trình 5,800 km, trang bị 3 mặt con số ra đa mà pha, dò xét khoảng cách 480 km, có thể đồng thời truy lùng 100 cái mục tiêu, có thể dùng với điện tử tác chiến, chi phí 200,000 kim, không thể tăng sao. 480 km phạm vi dò xét, kỳ thực phát hiện đám này xâm lấn máy bay địch đã lâu. Chỉ bất quá máy bay địch số lượng quá nhiều, đường đột tiến công nhất định sẽ để cho một ít máy bay địch quay đầu chạy mất, cho nên thự quan quân bên này không có liều lĩnh manh động. Một mực chờ đến những thứ này, máy bay địch đến gần 50 km phạm vi sau, đợi đến mặt đất hỏa lực phòng không khai hỏa sau, hàng không mẫu hạm máy bay hạm mới nhanh chóng áp sát. Tàu hộ tống bên trên đối không đạn đạo bắn một vòng, máy bay hạm liền lập tức đuổi theo. Máy bay cảnh báo trước cung cấp vị trí tọa độ, máy bay chiến đấu phi công chỉ cần nhấn cái nút bắn là được rồi. Tên lửa không đối không giống như sao rơi vậy, thật nhanh phá vỡ bầu trời đêm. Xiêu xiêu xiêu. Hai chiếc hàng không mẫu hạm bên trên 80 chiếc máy bay hạm, thứ nhất vòng liền đánh ra 80 chiếc tên lửa. Nếu như là những bộ đội khác khai hỏa giao chiến, có thể sẽ còn bởi vì một ít cơ giới hư hoặc là đạn đạo hư tình huống, có mấy cái tịt ngòi đánh hụt. Nhưng là thự quan quân bên này sẽ không, hệ thống xuất phẩm máy bay chiến đấu cùng đạn đạo, chất lượng đều là một chút vấn đề không có. Nhất là ở kẻ địch giống như người mù dưới tình huống, căn bản không tồn tại lỡ tay có thể. Cho nên cái này thứ nhất vòng đạn đạo bắn, 80 quả đều trúng. Trong bầu trời đêm, nhiều đóa pháo đông nở rộ, vô số máy bay chiến đấu phi công không nói tiếng nào, trực tiếp liền bị nổ chết tại chỗ, cùng máy bay cùng nhau vẫn lạc. Có máy bay không có bị mệnh trung yếu hại, không có ngay tại chỗ giải thể, phi công còn có nhảy dù cơ hội đào xanh. Nhưng là mất đi máy bay chiến đấu phi công, nhảy dù nhiều lắm là chính là mạng sống, mong muốn lại trở lại bên mình ổ, kia gần như chính là chuyện không thể nào. Tàu hộ tống cùng máy bay chiến đấu trước sau hai đợt công kích, liền đem xông tới liên quân đánh mông. Chiến trường chiến đấu nghìn cân treo sợi tóc, thời gian không đợi người, bọn họ bên này vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, ra đa máy bay cảnh báo trước thứ nhì vòng phong tỏa, đã lại khóa được 100 khung máy bay. Không sai, chính là phong tỏa 100 chiếc, chẳng qua là thử quan quân bên này chỉ có 80 chiếc máy bay hạng, còn có 20 hạng hoàn toàn lãng phí. Tọa độ đến nơi, phi công thứ nhì vòng bắn. Những thứ này công 15 máy bay hạng, thế nhưng là hạng nặng máy bay chiến đấu, mỗi một cái máy bay không tinh thời điểm liền có thể treo lên 24 chiếc tên lửa, tăng sao một lần còn ra tăng 4 cái treo lên lượng. Mà hai cái cụm tác chiến tàu sân bay thời gian dài như vậy tới nay cũng không có nhàn rỗi, nghiêm khắc thi hành Diệp Phàm yêu cầu, mỗi ngày đem toàn bộ đạn dược tận lực đánh hết ra lệnh. Toàn bộ máy bay hạng, mỗi ngày đều biết bay đến đất liền đi tác chiến, bây giờ đã toàn bộ thăng cấp 3 sao. Ngay cả hàng không mẫu hạm tự thân cũng thăng cấp đến 1 sao, mỗi ngày gần phòng pháo không chỗ phát tiết, cũng dùng để thỉnh thịch đại dương cự thú. Nhất là đến đạn dược đổi mới trước, kia thỉnh thịch gọi một cái mãnh liệt. Cho nên những thứ này 3 sao máy bay hạm, bây giờ tên lửa không đối không treo lên số lượng đã đạt tới 36 quả, đơn giản chính là một cái không trung kho vũ khí. Thứ hai chiếc tên lửa bắn ra, dễ dàng lần nữa đánh tan 80 chiếc máy bay địch. Loại này tiêu diệt hiệu suất, có thể là lịch sử loài người bên trên chưa từng có. Đi qua không chiến, tài nghệ của mọi người bình thường sẽ không cách biệt quá xa, máy bay giữa còn trầm mê ở độ phi tận, giảng cứu chiến cơ tính năng cùng phi công trình độ cái gì. Nhưng là loại này không chiến hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đặc kích, liên quân máy bay không có thấy người, trực tiếp liền bị đánh xuống. Hai đợt tên lửa không đối không cộng thêm tàu hộ tống khai hỏa, liên quân máy bay đã tổn thất vượt qua 200 chiếc. Điều này làm cho phía sau những thứ kia phi công hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ lập tức làm ra quyết định, kháng cự thượng cấp ra lệnh, quay đầu chạy trốn. Nhưng là chạy trốn cũng là cần thời gian, rất nhanh thử quan quân thứ 3 vòng, thứ 4 vòng đạn đạo xông tới. Vô số đạn đạo như lưu tinh vậy bay tới, giống như đại truy vậy đập tới. 80 chiếc đi xuống máy bay, đừng nói mặt thế những quân phiệt này không chơi nổi, mặt thế trước quốc gia cũng không chơi nổi. Bọn họ khổ khổ cực cực hơn một năm tích góp này một ít của cải, đang ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Lại là hai đợt tổn thất sau, máy bay địch rốt cuộc có cơ hội quay đầu. Thế nhưng là quay đầu cũng vô dụng, bọn họ còn không có bay ra đạn đạo tầm bắn. Vì vậy, thứ 5 vòng, thứ 6 vòng đạn đạo đến rồi. 600 khung máy bay, ngắn ngủi 10 phút bên trong, đã chỉ còn lại chưa đủ 100 chiếc. Phía sau máy bay rốt cuộc bởi vì khoảng cách chiến trường xa, quay đầu kịp thời, rốt cuộc bay ra tầm bắn. Nhưng vẫn là vô dụng, bởi vì bọn họ còn không có bỏ trốn máy bay cảnh báo trước phong tỏa, máy bay cảnh báo trước thậm chí quấy nhiễu ra đa của bọn họ, để bọn họ hoàn toàn trở thành người mù. Máy bay cảnh báo trước cung cấp máy bay địch chạy thuộc mạng tọa độ, chính xác gửi đến mỗi một cái phi công màn ảnh ra đa bên trên, sau đó thử quan quân máy bay hạm phi công nhanh chóng phân công, một người phong tỏa một cái đuổi theo. 80. Theo truy kích thành công, thứ 7 vòng đạn đạo bắn sau, những thứ này người mù vậy máy bay chiến đấu, lần nữa hóa thành trong bầu trời đêm pháo đông. 600 khung máy bay xuống tới, đối mặt thử quan quân 80 chiếc máy bay hạm, một chiếc thoát thân cũng không có, cũng không có lấy được bất kỳ chiến quả, thậm chí cũng không có cơ hội làm một chút phản kích động tác, liền toàn quân bị diệt. Đây chính là thay chiến lệnh, không thể vượt qua lệch trời. Chỉ có bọn họ cũng trang bị máy bay cảnh báo trước, hơn nữa toàn 4 đời trên máy trận, mới có thể cùng thử quan quân đối kháng 1-2. Nếu muốn giành thắng lợi, sẽ phải khoa học kỹ thuật dẫn trước, không phải ngươi tới bao nhiêu đều là bị treo lên đánh mệnh. Chiến đấu đến nơi này, Diệp Phàm biết ngay, trung bộ chiến tuyến đã không có cái gì huyền niệm. Tô Kiều bên kia đã cùng bản thân nói chuyện, sai phái bộ đội tấn công núi sông căn cứ, song hướng giáp công, mất đi quyền khống chế bầu trời liên quân, chỉ có thất bại một con đường. Đừng xem nhiều lính đã vô dụng, nếu như đơn thuần nghĩ bạo binh, Diệp Phàm liền nổ binh nhỉ, 100 kim một cái, trong giây phút tuôn ra triệu đại quân, nhưng là kia vô dụng. Chiến thuật biển người đã sớm lỗi thời. Tiêu diệt hết liên quân không quân bộ đội sau, Diệp Phàm lập tức hạ lệnh, hải quân rời đi Lai Châu cảng, dọc theo biển rộng hướng bắc tiến lên. Kim cũng không quân bộ đội cũng ở đây lợi lệnh, tùy thời phối hợp hải quân tác chiến. Hôm nay Diệp Phàm sẽ phải nhân cơ hội, lao thẳng tới Liên Thành, nổ bay Phượng Thiên cơ địa ổ, nhìn một chút đã dẫn đại quân xuất trình Chu Văn Minh, còn muốn hay không hắn lao ra. Thử quan quân hai cái cụm tác chiến tàu sân bay, lấy được Diệp Phàm ra lệnh, lập tức bắt thượng. Trải qua một ngày một đêm đi tới sau, hạm đội đến gần Liên Thành quân cảng. Phượng ngày cái này tỉnh chỉ có hai cái cỡ lớn căn cứ, một là Phượng Thiên Thành, một là Liên Thành. Hai cái căn cứ khu đóng quân phần lớn cũng đi tấn công Thử Quan Thành, bởi vì đường xá xa xôi, trước mắt vẫn còn ở trên đường. Hai cái bên trong căn cứ thị, mỗi người chỉ có 100,000 đóng quân. Liên Thành bên này còn có một bộ phận hải quân, nhưng khi nghe được Thử Quan quân cụm tắt chiến tàu sân bay đến thời điểm, cái này chỉ 8 chiếc quân hạm tạo thành hải quân bộ đội, trực tiếp liền bỏ thuyền mà chạy. Đùa giỡn, Thử Quan quân cụm tắt chiến tàu sân bay à, bao gồm hàng không mẫu hạm, chiến liệt hạm ở bên trong chiến tranh binh khí, bọn họ thế nào chống cự? Vì vậy, mấy chiếc quân hạm bị ném bỏ ở bến cảng, toàn bộ bộ đội toàn bộ co đầu rút cổ đến bên trong căn cứ thị, cũng coi là biến tướng tăng cường phòng ngự. Liên Thành trước kia chính là chiến bị địa khu, nơi này vũ khí phòng không là rất nhiều. Mặt thế sau, những thứ này vũ khí phòng không lấy được mức rất lớn khôi phục. Chẳng những có ra đa, thậm chí còn có rất nhiều tên lửa phòng không, bọn họ tự tin, cho dù đối mặt Thử Quan quân không thẩm, bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Chỉ cần không trên mặt biển đánh trận, bọn họ liền còn có thể kiên trì. Ngược lại Thử Quan Thành bên kia xong đời cũng hẳn là chính là chuyện mấy ngày này, bọn họ kiên trì cái một tuần còn kém không nhiều lắm, Diệp Phàm nhất định phải đi cứu viện Thử Quan Thành, không thể nào một mực tại nơi này cùng bọn họ dây dưa. Diệp Phàm bên này lập ra một bụng kế hoạch tác chiến, nhưng khi hắn đến Liên Thành quân cảng thời điểm, lại phát hiện cũng không dùng tới. U tàu đổ bộ cũng rất nhanh liền hoàn thành cướp bãi đổ bộ, thậm chí đều không cần cướp, bởi vì nơi này cũng không có người. Tất cả mọi người cũng có rút lại trở lại bên trong căn cứ thị, nơi đó có đại lượng vũ khí phòng ngự cùng phòng không trận địa, chế tạo giống như sắt thép con như vậy, sẽ chờ cùng bản thân cứng đối cứng đâu. Thử Quan quân tướng lãnh cũng là nghẹn đầy bụng tức giận, lần này bọn họ đi tới chủ yếu chính là không quân cùng hải quân, bây giờ kẻ địch có rút lại trở lại đất liền, bọn họ lục quân lại không có theo kịp. Cướp bãi đổ bộ tất cả đều là hải quân lục chiến đội đội viên, cùng với bộ phận bộ đội tăng thiết giáp, những thứ này bộ đội tấn công bãi biển trận địa không thành vấn đề, nhưng là tấn công còn có 100,000 quân coi giữ Liên Thành căn cứ, độ khó chỉ biết rất lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, chờ đợi tổng chỉ huy ra lệnh. Diệp Phàm vào lúc này cũng nhận được Thử Quan Thành bên kia báo cáo. Chu Văn Minh dẫn 300,000 bộ đội đã tiến vào Thần Long tỉnh địa phận, áp sát băng thành phụ cận. Đến Thử Quan Thành phụ cận, cũng chính là trong vòng 3 ngày chuyện, hắn nhất định phải trong vòng 3 ngày giải quyết Liên Thành chuyện bên này, sau đó đi cứu viện Thử Quan Thành. Dù sao Thử Quan Thành bây giờ binh lực trong không, chỉ có một thành vệ đoàn, còn khắp nơi phân tán, thủ vệ biên cảnh trạm kiểm tra cái gì? Diệp Phàm cũng có thể bỏ ra Liên Thành, lập tức đi thử quan thành, nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy, tới cũng đến rồi, hắn cũng không muốn đến không. Đang ở Diệp Phàm cân nhắc thế nào đối phó Liên Thành thời điểm, không nghĩ tới Liên Thành bên kia vậy mà phái ra một cái đặc sứ tới gặp mình. Đặc sứ lái xe tới, liền mang một cái tài xế. Hắn tới thời điểm, thậm chí bên vang tự đắc yêu cầu thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, hay là lựa chọn gặp hắn một mặt. Không nghĩ tới người này thấy Diệp Phàm sau, trực tiếp cấp Diệp Phàm một tờ điều ước. Đại khái nội dung, nước giếng không phạm nước sông. Chương 88, xuất động 10.000 chiếc. Chương 88, xuất động 10.000 chiếc. Thấy được điều ước nội dung thời điểm, Diệp Phàm hơi kém giận đến bật cười. Liên Thành quân coi giữ tướng lãnh gọi là Chu Văn Chiêu, là Chu Văn Minh đệ đệ. Cái này hai huynh đệ đều ở đây mà thế trong còn sống, bình thường Chu Văn Minh chú đóng Phượng Thiên Thành, Chu Văn Chiêu liền chú đóng Liên Thành. Bây giờ Chu Văn Minh đi thử quan thành, mà Chu Văn Chiêu vậy mà mang đến như vậy một phần điều ước. Nội dung đại khái ý tứ như sau: tấn công thử quan thành là Chu Văn Minh ý tứ, cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi cứ việc đi đánh Chu Văn Minh, không nên tới trêu chọc ta. Chúng ta Liên Thành phòng không thiết thi đầy đủ, chẳng những có đại lượng pháo phòng không, còn có rất nhiều tên lửa phòng không, thậm chí đã khôi phục hai bộ màn trời tên lửa phòng không hệ thống. Chúng ta 100.000 quân coi giữ, có một nửa đều là phòng không binh, mong muốn không tập chúng ta nhất định phải trả giá bằng máu. Cái này mấy chiếc tuyển coi như lễ vật cho ngươi, ngươi đi đi, nguyện ý làm gì làm cái đó đi. Nếu như ngươi Diệp Phàm đồng ý, đang ở trên hiệp ước ký tên, sau đó để cho đài truyền hình công bố, chúng ta bên này cũng sẽ phối hợp ngươi công bố, chúng ta sau này không xâm phạm lẫn nhau. Nếu như không ký tên, như vậy Liên Thành người nhất định để ngươi đụng bể đầu chảy máu. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Điều ước nội dung rất khí phách, rất cứng rắn, triển hiện không tiếp đánh một trận ý tứ. Diệp Phàm sau khi xem xong, trực tiếp đem điều ước cấp xé. Cái này Chu Văn Chiêu, đơn giản chính là lấy chính mình làm kẻ ngu. Hắn cùng Chu Văn Minh là huynh đệ, căn bản không thể nào cùng bản thân hòa bình. Một khi thử quang thành thất thủ, Liên Thành bên này nhất định sẽ gây bất lợi cho chính mình, đây là không nghi ngờ chút nào. Ý của bọn họ Diệp Phàm thậm chí cũng đoán được, chính là để cho tự mình biết khó trở lui, tê dại bản thân. Dĩ nhiên, bọn họ cũng xác thực có một ít lòng tin, biết tự quang quân lục quân đại bộ đội không có theo tới, lúc này mới làm ra cái này điều ước tới, cũng coi là thách thức. Diệp Phàm dứt khoát trực tiếp đem điều ước xé bỏ, sau đó một thương đem cái này đặc sứ xử lý. Chỉ còn lại một cái tài xế, Diệp Phàm nói cho hắn biết, trở về nói cho các ngươi biết Chu Văn Chiêu, ta không chấp nhận cái này điều ước, ta cùng hắn cũng không có hòa bình có thể nói, tối hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi Liên Thành đầu hàng. Lan. Tài xế cũng không nghĩ tới Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, thẻ ra còn chạy. Diệp Phàm giết đặc sứ, đại biểu chiến tranh không thể tránh. Bất quá hắn không có chút nào thèm quan tâm, cái này Chu Văn Chiêu, đem Liên Thành chế tạo thành một cái cả người gai nhọn con nhím, cho là mình không thể bắt hắn thế nào, vậy mình liền lại cứ phải đem hắn gai rút. Không phải là một mảnh phòng không trận địa mà, nổ hắn là được. Ngược lại bây giờ có tiền, có thể mãng một đợt. Diệp Phàm mở ra đồ chứa trang địa, nơi này có một hạng mới vũ khí trang bị hàng loạt. 55 hình tàu khu trục. Loại này tàu khu trục vốn là không nên xuất hiện ở sư trưởng trang bị hàng loạt bên trong bộ đội. Nhưng là Diệp Phàm gián điệp tiến vào Sơn Tham Quốc xưởng đóng tàu, từ đối phương nơi đó trộm lấy kỹ thuật. Mặt thế trước, Sơn Tham Quốc phương diện quân sự đừng không được, ngành đóng tàu hay là rất phát đạt. Bọn họ cũng có một loại gọi là Thế Tông Đại Vương tàu khu trục, đơn giản là bị bọn họ thổi lên trời. Tần Hán cũng có một loại tàu khu trục, gọi là số 55, có 112 cái rủ xuống hóa đơn nguyên, có thể dùng với đối mục tiêu tiến hành đả kích. Mà Thế Tông Đại Vương, tổng cộng có 128 cái rủ xuống phát điện nguyên, đây là bọn họ lớn nhất khoe quan điểm. Thứ hai cái khoe quan điểm là ra đa dò xét khoảng cách, Thế Tông Đại Vương là 1.050 km, 55 hình là 400 km, đây là bọn họ thứ nhì lớn khoe quan điểm. Nhưng trên thực tế, ra đa của bọn họ chống nhiễu và số liệu xử lý năng lực rất tệ, hơn nữa dựa vào nhiều bộ độc lập ra đa điều khiển hỏa lực, hệ thống chỉnh hợp độ rất thấp, cùng 55 hình tồn tại thay chênh lệch. Còn có chính là ẩn thân mặt trái, Thế Tông Đại Vương càng bị 55 hình bỏ rơi mấy cái đẳng cấp. Còn có tên lửa diệt hạm phương diện, 55 hình mặc dù bắn đa nguyên không có Thế Tông Đại Vương nhiều, nhưng là bắn ra hiệu suất là Thế Tông Đại Vương 2.5 lần. Thế Tông Đại Vương thiết kế là Bạch Lương Quốc 80 cái rủ xuống phát điện nguyên, Sơn Tham Quốc 48 cái đa nguyên, kiêm dung vấn đề cũng vẫn là bọn họ thay hại. 55 tên lửa diệt hạm, tuyệt đối là thế giới dẫn trước trình độ, tầm bắn vượt qua 1.000 km, đây cũng là Thế Tông Đại Vương không cách nào so sánh. Thật đến trên chiến trường, Thế Tông Đại Vương chỉ có thể bị 55 treo lên đánh, không nghi ngờ chút nào. Nhưng là không thể nói Thế Tông Đại Vương liền không có bất kỳ ưu điểm cũng là có. Diệp Phàm bên này vốn là có một ít kỹ thuật, bây giờ lại trộm lấy Sơn Tham Quốc kỹ thuật, trước hạn đem 55 hình giải tỏa. Chẳng qua là mấy ngày nay một mực tương đối bận rộn, không có thời gian đi nghiên cứu chuyện này, bây giờ dứt khoát liền mở làm đi. 55 hình tàu khu trục tên lửa, chiều dài 180m, chở đầy trọng tải 130.000 tấn, áp dụng ẩn thân thiết kế, ra đa phản xạ gương mặt làm với ngàn tính bằng tấn tàu hộ tống. Tốc độ 30 tiết, năng lực bay liên tục 7.000 hải lý. Không tinh trạng thái dưới trang bị 112 cái rủ xuống bắn đa nguyên, trong đó bao gồm 10 quả ứng công 12 tên lửa diệt hạm, bao gồm cờ xí 9 tên lửa phòng không, bao gồm kiếm sắt tên lửa hành trình. Thuyền mẹ tự mang một môn 130 ly ẩn thân pháo chính, tốc độ bắn mỗi phút 40 phát. Tự mang một môn 11 quả 30 ly gần phòng tháo, tốc độ bắn mỗi phút 10.000 phát. Mỗi tăng sao một lần, tăng lên 10 cái rủ xuống hóa đơn nguyên, tăng lên tốc độ 3 tiết, giảm nhỏ ra đa phản xạ mặt 30. Tự mang thủy thủ đoàn 300 người, chi phí 6 triệu kim. Rốt, trước mắt 55 hình tàu khu trục bên trên, còn không có trang bị ưng công 21 cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo, cần đạn đạo phòng thí nghiệm giải tỏa. Cái này thuyền chi phí là 6.1 triệu chiếc, cùng thường quy động lực hàng không mẫu hạm so sánh, cũng kém không phải rất nhiều. Nhưng là Diệp Phàm cảm thấy, cái giá tiền này quá đáng giá. Đầu tiên cái này 112 cái rủ xuống hóa đơn nguyên đạn đạo, vậy tuyệt đối chính là có giá trị không nhỏ. Mặc dù không có hạm thuyền sát thủ ưng công 21, nhưng là bây giờ cũng đã đầy đủ hùng mạnh. Thuyền của hắn ổ bây giờ cùng binh doanh vậy, làm ra tới thuyền bè chính là một sao. Cho nên 55 hình vừa ra trận, chính là 122 cái rủ xuống hóa đơn nguyên. Trong đó phần lớn đạn đạo đều là đối mặt đất hoặc là mặt biển đả kích, vừa đúng có thể dùng tới công kích khoảng cách bờ biển ước chừng 100 km tả hữu liên thành căn cứ khu. 6.1 triệu chiếc, Diệp Phàm một hơi điểm 5 chiếc, chi phí 30 triệu. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Phàm thậm chí trực tiếp lần nữa tạo ra được một chiếc căn cứ xe, trực tiếp ở liên thành bờ biển triển khai, sau đó tạo ra được nhà máy phát điện cùng ụ tàu. Cứ như vậy, 5 chiếc 55 hình cỡ lớn tàu khu trục, tối hôm nay liền có thể ở liên thành bên này nhập ngũ. Chế tạo cự hạm đồng thời, Diệp Phàm đồng thời còn bạo một đợt không quân. Bây giờ không quân chủ lực đều ở đây thử quang đảo kia tán trang tỉnh bên kia trận địa sẵn sàng, dù sao bên kia mới là chiến trường chính. Xây dựng phi trường, xây dựng giờ dồn nhà máy. Bây giờ Diệp Phàm căn cứ xe rất nhiều, xây dựng vật kiến trúc tốc độ cũng là thật nhanh. Những vật kiến trúc này trong vòng mấy canh giờ toàn bộ trưng bày đi ra, Diệp Phàm tiếp tục bạo binh. Bởi vì thử quang quân lục quân cơ bản đầy đủ nhân viên, bây giờ bạo binh đều là không thế nào chiếm nhân số. Đầu tiên chính là máy bay ném bom. Bạch Hùng máy bay ném bom, 201,000 chiếc, Diệp Phàm một lần tính nổ 100 chiếc, 20 triệu kim. Bởi vì máy bay hạng có thể tham dự công kích, cho nên lần này không có bạo máy bay chiến đấu, chính là máy bay ném bom. 100 chiếc máy bay ném bom chế tạo ra, Diệp Phàm liền bắt đầu bạo giờ dồn. Tự sát thức giờ dồn, tạo thành số lượng nhất định sau, chẳng những là trên chiến trường kẻ địch các ngộng, hay là một loại phi thường giá rẻ tiêu hao phẩm. Ngươi không phải có tên lửa phòng không sao, ta liền nhìn một chút ngươi có bao nhiêu. Đồ chơi này 10 kim một chiếc, Diệp Phàm một lần liền sản xuất 20,000 chiếc. Chỉ có 200,000 kim, đơn giản là quá tiện nghi. Liên thành phụ cận trên bờ biển, ụ tàu nhô lên, từng chiếc tàu khu trục nhanh chóng trang bị hàng loạt. Căn cứ xe phụ cận phi trường bên trên, từng chiếc một máy bay ném bom cũng nhanh chóng vào vị trí. Mà giờ dồn nhà máy bị Diệp Phàm lặng lẽ xây dựng ở khoảng cách liên thành 20 km ngoài một cái ẩn nút khu vực, vô số giờ dồn đã tùy thời đợi lệnh. Cái gì? Diệp Phàm giết ta phái đi đặc sứ? Liên thành bên trong căn cứ thị, Chu Văn Chiêu con người cũng trợn tròn. Hắn cho là lần này Diệp Phàm nhất định sẽ trung kế, bởi vì thử quang quân bây giờ không có nhất cử bắt lại liên thành thực lực, hoặc giả bản thân không dám cùng thử quang quân cứng đối cứng. Thế nhưng là thử quang quân không có thời gian à? Diệp Phàm nhất định phải nhanh chóng trở lại thử quang thành đi, sẽ không cùng bản thân ở chỗ này dây dưa quá lâu. Hắn bằng vào chính là từ xưa tới nay đối liên thành phòng ngự hệ thống chế tạo, hắn có thể rất tự tin nói, liên thành phòng ngự cả nước thứ nhất, ngay cả viên kinh đều không cách nào cùng liên thành so sánh, bất luận kẻ nào mong muốn trong thời gian ngắn bắt lại liên thành cũng không thể, thử quang quân cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn mới trực tiếp phái ra đặc sứ, mong muốn đem Diệp Phàm tên ôn thần này đưa đi. Mà một khi Diệp Phàm đi thần long tỉnh, bên này nguy cơ giải trừ, hắn chỉ biết chép Diệp Phàm đường lui, để cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Không nghĩ tới, Diệp Phàm trực tiếp xé nát điều ước, còn giết mình phái đi người, đơn giản là không có đem bản thân để ở trong mắt. Được. Diệp Phàm ngươi thật là hay lắm, ta liền nhìn ngươi thế nào nhổ hết chúng ta liên thành căn này đinh, chờ ngươi đụng bể đầu chảy máu thời điểm, ta còn không cùng ngươi nói chuyện đâu. Chu Văn Chiêu bên này nhanh chóng hạ lệnh, tất cả mọi người tiến vào trận địa, phòng ngừa thử quan quân không tập. Liên thành toàn bộ vũ khí phòng không cũng vận chuyển. Hắn cũng xác thực có ngông cuồng tư bản, liên thành vòng ngoài, đại lượng trận địa vòng quanh, vô luận là mặt đất tấn công hay là không trung tấn công, hắn đều có lòng tin có thể ngăn cản. Hắn cho là mình động tác rất nhanh, không nghĩ tới Diệp Phàm bên kia nhanh hơn. Xé nát điều ước 3 giờ sau, Diệp Phàm bên kia liền chuẩn bị xong rồi. 5 chiếc 55 hình tàu khu trục đã bố trí ở bờ biển. Loại này quân hạm, ở mặt thế trước có một cái danh hiệu, một chiếc diệt một nước. Mặc dù hơi có chút khoa trương thành phần, nhưng là cũng đủ để chứng minh này lực uy hiếp. Nếu là có một ngày công trình sư đem tự bạo xe tải cải trang thành cỡ nhỏ bom hạt nhân, tái trang bị đến loại thuyền này bên trên, kia thật một thuyền diệt một cái cỡ trung tiểu quốc gia, thật đúng là không là vấn đề. Còn có Bạch Hùng máy bay ném bom, chọn vẹn 100 chiếc, bay đến nơi nào, đều là cái chỗ này ác ngộng. Bất quá hôm nay thứ nhất sóng tấn công, cũng không phải là tàu khu trục hoặc là máy bay ném bom khai hỏa, mà là giờ dồn. Vì xây dựng giờ dồn công trình, Diệp Phàm đặc biệt chạy một chuyến, đem xây dựng ở khoảng cách liên thành căn cứ khu 20 km ngoài bên trong một cái sân cốc. Hắn thậm chí còn ở chỗ này xây dựng một tòa cái khe sinh ra khí, cứ như vậy, không có người có thể theo dõi mảnh sơn cốc này, cũng làm không được đối nhà máy tinh chuẩn đa kích. Khoảng cách này, vừa đúng đủ giờ dồn bay thẳng đến liên thành phòng không trận địa. 8 giờ thời gian vừa đến, Diệp Phàm trực tiếp hạ lệnh, giờ dồn tất cánh. 10,000 chiếc. Cấp ta hướng về phía liên thành phòng không trận địa, điên cuồng công kích. Nghỉ ngơi một ngày mấy tháng không có nghỉ ngơi, hôm nay rất mệt mỏi, đi, ngày mai tiếp tục đổi mới. Chương 89, tính áp đảo không tập chương 89, tính áp đảo không tập giờ dồn xuất động thời điểm, trên bầu trời đêm vang lên một mảnh để cho ra đầu tê dại tiếng ông ông. Ở mặt thế trước trong chiến tranh, loại thanh âm này bị trở thành tử thần triệu hoán. Mỗi khi tiếng ông ông vang lên, chính là các bộ binh cùng chiếc xe ác mộng bắt đầu. Liên thành người nghe được loại thanh âm này, cũng không có đặc biệt sợ hãi. Bởi vì thử quang quân đã không phải là lần đầu tiên sử dụng giờ dồn, ở tán trang tỉnh trên chiến trường, loại này đồ chơi nhỏ liền đã từng lập được chiến công hiển hách. Vô luận là kia một nhà thế lực, cũng đối phản dở dồn tác chiến tiến hành ra sức nghiên cứu, thậm chí cũng khai phá dở dồn dây chuyển sản xuất. Có thể nói, trừ cái loại đó laser phản dở dồn vũ khí, chiêu gì khác bọn họ cũng nghiên cứu sắp xỉ. Cho nên hôm nay lần nữa đụng phải thử quang quân dở dồn 7, bọn họ không hề thế nào sợ hãi. Không cần thần trương, cứ dựa theo bình thường huấn luyện tới. Nên làm cái gì thì làm cái đó, dở dồn không phải không có cách nào đánh bại. Pháo sáng bắn, toàn bộ súng máy cao xạ chuẩn bị. Những người không liên quan lập tức tiến vào công sự. Liên thành căn cứ khu vào ngoài trên trận địa, từng chuỗi ra lệnh tuyên bố, những binh lính này cũng có điều không trở ngại tổ chức phản kích. Nhưng là động tác của bọn họ vẫn còn có chút chậm, giờ dồn tới quá nhanh. Những thứ này lấy hơn 100 cây số giờ, ong ong liền bỏ tới. Đang ở pháo sáng mới vừa bay lên không thời điểm, liền có vô số giờ dồn từ trên trời giáng xuống. Ầm 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 ầm. Ở xa quân hạ bên trên điện tử tác chiến binh, điều khiển từng chiếc một giờ dồn, trực tiếp tập kích liên thành trận địa. Toàn bộ thứ có giá trị đều trở thành mục tiêu của bọn họ. Lô cốt, trạm canh gác lầu, chiếc xe, vũ khí phòng không, nhân viên liên xuyến nổ tung ở trên trận địa nở hoa. Mà liên thành bên này phản kích tốc độ cũng rất nhanh, các binh lính rồi rít giơ súng bắn về phía bầu trời. Hỏa lực dày đặc lưới vẫn có chút chỗ dùng, không ít giờ dồn trúng đạn từ trên trời rơi xuống, nhưng là bị đánh rơi, vẫn là không có bị đột phòng nhiều. Đại lượng giờ dồn xuyên thấu liên thành binh lính phòng ngự, tiếp tục trên mặt đất oanh tạc. Lúc này, liên thành binh lính cũng trọn vẹn nhận thức được cái vật nhỏ này lợi hại. Tốc độ nhanh, uy lực không nhỏ, hơn nữa số lượng siêu cấp nhiều. Trong bầu trời tiếng ông ông khắp nơi đều là, các binh lính không ngừng nổ súng bắn, nhưng là thu hiệu quả không hề tốt. Nòng súng cũng đánh đỏ, cũng không có tiêu diệt quá nhiều. Ngược lại là bên mình, ở giờ dồn không ngừng dưới sự công kích, liên tiếp không ngừng xuất hiện tổn thất. Rất nhiều tạ cũng chế tạo cốt thép cái lồng, mà là giờ dồn vẫn vậy có thể tìm được này yếu kém địa điểm tiến hành công kích. Một chiếc tạ chi phí mấy triệu, liền bị loại này không thế nào đáng tiền đồ chơi nhỏ cấp kích hủy. Ngay cả những thứ kia lô cốt, một khi có vết nước khe hở, cái vật nhỏ này liền sẽ bay đi vào, trực tiếp cùng người ở bên trong đồng quy vu tận. Cứ việc liên thành người đã trải qua rất cố gắng, vẫn là khắp nơi đều tại phát sinh nhiễu loạn. Ngắn ngủi mười mấy phút, liên thành một phương đã tổn thất không nhỏ. Theo cái này sóng giờ dồn thanh âm yếu bớt, người còn sống sót hơi thở phào thời điểm, thứ nhì sóng lại tới. Ngược lại giá cả rẻ tiền, Diệp Phàm dùng một chút cũng không đau lòng, 10,000 chiếc 10,000 chiếc đi lên đống. Theo thứ nhì sóng giờ dồn triển khai đặc kích, liên thành bên này liền có một chút không chịu nổi. Mấy cái này đáng ghét vật, đơn giản là nhiều lắm. Cũng không biết thử quang quân tổng cộng tạo bao nhiêu, trên bầu trời khắp nơi đều là. Cái loại đó thanh âm ông ông một loại không có gián đoạn qua, làm cho tất cả mọi người cũng cực độ khó chịu. Có chút binh lính chịu không nổi loại này hành hạ, đề nghị sử dụng đạn đạo, mở ra đạn đạo hệ thống phòng ngự. Nhưng là đề nghị này lập tức liền bị Chu Văn Chiêu bác bỏ. Đạn đạo hệ thống phòng ngự không thể mở ra. Xe tải tên lửa phòng không tạm thời cũng không thể dùng. Liên thành chỗ chỉ huy bên trong, Chu Văn Chiêu quả quyết bác bỏ đề nghị này. Các ngươi động não, thử quang quân dùng loại này giờ dồn quấy rầy, chính là đánh để chúng ta mở ra đạn đạo hệ thống phòng ngự chủ ý, cầm đạn đạo đánh loại này là vặt, cùng pháo cao xạ đánh con muỗi khác nhau ở chỗ nào? Có phải hay không có tiền đốt hoàng? Tuyệt đối không thể chúng Diệp Phàm vì thế, loại này giờ dồn là đánh không chết chúng ta, nói cho tất cả mọi người, cung cấp ta chịu đựng. Nếu là ta đoán không sai, thử quan quân bước kế tiếp sẽ sử dụng pháo phản lực thử dò xét, cho đến lúc đó lại mở ra cũng không mượn. Nghe được Chu Văn Chiêu ra lệnh, liên thành các sĩ quan cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bây giờ đại gia cũng không giàu có, đạn đạo hay là giữ lại đến thời khắc mấu chốt lại dùng đi. Chu Văn Chiêu có một chút nói không sai, đó chính là Diệp Phàm cũng ở đây chờ bọn họ mở ra đạn đạo hệ thống phòng ngự. Nếu như giờ dồn có thể làm được một điểm này, vậy thì không thể tốt hơn nữa, Diệp Phàm có thể để cho liên thành bên này trong giây phút phá sản. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Chu Văn Chiêu hay là thật có thể kiên trì. Không mở ra đạn đạo hệ thống phòng ngự là có thể lã vọng buông cần sao? Vậy ngươi liền tính toán sai lầm, bất kể ngươi mở ra hay không, kết quả cũng giống nhau. Diệp Phàm bây giờ đi tới khoảng cách liên thành căn cứ chiến trường phụ cận 30 km địa phương, liên tiếp chế tạo 8 chiếc chiến xa. Điện tử quấy nhiễu xe, có thể dùng với quấy nhiễu kẻ địch hệ thống radar, hệ thống điều khiển hỏa lực, hồng ngoại hệ thống trở, chi phí 50,000 kim. Ở giờ dồn hướng về phía liên thành căn cứ không ngừng quấy rầy thời điểm, những thứ này chiến xa đã lặng lẽ tăng ra, từ 8 cái phương hướng, đối liên thành đến rồi một cái bao vây. Liên thành bên này radar cũng rất lợi hại, mấy loại radar, bao gồm đạn đạo hệ thống phòng ngự radar. Đây cũng là bọn họ lòng tin một trong, không sợ thử quan quân pháo phản lực hoặc là đạn đạo đánh úp. Nhưng là bị quấy rầy sau đâu? Sẽ còn tốt như vậy dùng sao? Xem thứ nhì sóng giờ dồn quấy rầy chuẩn bị kết thúc, Diệp Phàm trực tiếp lại phái ra thứ ba sóng giờ dồn quấy rầy. Chỉ riêng dựa vào giờ dồn không thể nào hoàn toàn phá hủy liên thành trận địa, nhưng là loại vật nhỏ này đặc biệt dính dấp người tinh lực, nếu là bỏ mặc không quan tâm, cũng có thể mang đến hậu quả nặng nề. Đang ở liên thành quân coi giữ cùng phòng không trận địa, nhắm mắt lần nữa ứng đối giờ dồn thời điểm, thử quang quân bên này bắt đầu hành động. Hải quân tàu khu trục, máy bay hạng, không quân máy bay ném bom, lục quân điện tử quấy nhiễu xe, ba bên thống nhất tác chiến, hiệp điều phối hợp hàm tiếp. Máy bay ném bom đi vòng đến liên thành phương bắc, từ phương bắc lặng lẽ đến gần. Đợi đến máy bay ném bom đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, 8 chiếc điện tử quấy nhiễu xe đồng thời mở ra radar quấy nhiễu hệ thống. Vô tuyến điện làn sóng điện xuyên thấu không gian, ở liên thành bầu trời tạo thành một mảnh rối loạn điện tử trường. Trong nháy mắt, liên thành nội bộ radar toàn bộ tê liệt. Mà cùng lúc đó, ở hơn 100 km ngoài trên mặt biển, thử quang quân mới nhập ngũ 5 chiếc 55 hình tàu khu trục, trực tiếp bắn đạn đạo. Những thứ kia thẳng đứng bắn đan nguyên mở ra, từng viên bây giờ thử quang quân tiên tiến nhất tên lửa đạn đạo bay lên không. Lôi kéo sáng ngời cái đuôi, chạy thẳng tới liên thành mà đi. Liên thành bên này vẫn còn ở bể đầu sức chán ứng đối giờ dồn quấy rầy, đột nhiên toàn bộ ra đa tín hiệu biến mất. Bên này nhân viên chỉ huy nhất thời tay chân luống cuống, kêu la om sòm gọi tới nhân viên kỹ thuật, đối ra đa tiến hành khẩn cấp tu sửa gấp cùng bộ kỹ thuật lý. Chu Văn Chiêu chiếm được tin tức này, lập tức cái trán đầy mồ hôi. Không tốt, ra đa xảy ra vấn đề, nhất định là thử quang quân quấy nhiễu, các đơn vị các bộ môn chú ý, cẩn thận thử quang quân không tập, đem đèn pha cũng mở ra, pháo sáng bay lên không, cẩn thận. Không kịp chờ hắn lại nói xong, đột nhiên động núi lung đưa. Oeng, rầm rầm rầm. Liên tiếp kịch liệt nổ tung, để cho hắn ngồi ở chỗ chỉ huy cũng bắt đầu lay động. Chu Văn Chiêu ngã trái ngã phải vọt ra khỏi chỗ chỉ huy, nhìn lại trận địa phương hướng, đã trở thành một cái biển lửa. Trên bầu trời, từng viên đạn đạo ở trong trời đêm đặc biệt chói mắt, những thứ kia đạn đạo kéo lấy cái đuôi thật dài, từ trên trời hung hăng nện xuống tới. Mỗi một chiếc tên lửa rơi xuống đất, cũng sẽ để cho đại địa chấn chiến. Từng đoàn nổ tung ánh lửa thì giống như từng cái một nho nhỏ mây hình ấm, mang theo đả kích cường liệt sóng, trong nháy mắt bao trùm một mảng lớn khu vực. Cái này, đây là tên lửa đạn đạo. Thự quan quân thậm chí ngay cả đồ chơi này cũng làm ra. Nếu là vật này mang theo bom hạt nhân đầu đạn, vậy còn có người nào là bọn họ đối thủ? Vào lúc này, Chu Văn Chiêu trong lòng vô cùng hối hận. Hắn hối hận không có sớm một ít mở ra đạn đạo hệ thống phòng ngự, không phải bây giờ cục diện sẽ không như thế bị động. Mắt thấy từng viên đạn đạo rơi xuống, liên thành bên này trận địa trong nháy mắt thủng lỗ chỗ nên. Mà nếu như chẳng qua là đạn đạo thì cũng thôi đi, không có kia một trận chiến tranh là chỉ riêng dựa vào đạn đạo lấy được thắng lợi. Mấu chốt thử quan quân máy bay ném bom cũng ở đây cái thời điểm đến. Biết bây giờ liên thành ra đa tất cả đều bị quấy nhiễu, thậm chí máy bay chiến đấu đều không cách nào bay lên không, thử quan quân máy bay ném bom cực kỳ phách lối từ nửa tầng thấp khoảng cách lướt qua. Từng chuỗi bom hàng không, giống như cá mòi đẻ trứng vậy, từ máy bay trong bụng bị ném ra ngoài. Những thứ này bạch hùng máy bay ném bom, mỗi một cái đều có thể mang theo số lượng cực lớn đạn dược, hơn nữa một ít cơ sở bom mỗi ngày đều sẽ đổi mới, không ném ra cũng là lãng phí, cho nên cái này lần công kích thứ nhất sẽ để cho liên thành bên này cảm nhận được đau đớn người. Không lấy tiền vậy bom rơi xuống, nhất thời tạo thành thương vong to lớn cùng phá hư. Những thứ kia dở dồn không thể giải quyết chắc chắn lô cốt, ở bom hàng không trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Những thứ kia ẩn nút binh lính chiến hào, trực tiếp liền bị hoàn toàn phá hủy, trở thành phế tích, bên trong binh lính chưa hề đi ra, cũng vĩnh viễn không ra được. Những thứ kia pháo phòng không cùng súng máy cao xạ trận địa, trực tiếp hóa thành biển lửa, hết thảy đều đang nổ mang đến nhiệt độ cao cùng lửa rực trong biến thành hư vô. Liên thành binh lính mù quáng đối với bầu trời nổ súng nát pháo, cùng loạn phát ra tuyệt vọng hô hào. Bọn họ đã tuyệt vọng, trên bầu trời, dở dồn khắp nơi đều là, chí mạng đạn đạo không ngừng đánh tới. Còn có kia ủng máy bay ném bom, mỗi một lần lướt qua thời điểm, cũng sẽ có vô số chiến hữu hoàn toàn chết đi. Không có ra đa dưới tình huống, đây là bất đối xứng chiến tranh. Xem thủ hạ không ngừng tử vong, trận địa không ngừng bị phá hủy, Chu Văn Chiêu trong nháy mắt khỏe miệng nổi bóng. Lính kỹ thuật làm gì ăn? Có ở đây không có thể chữa trị ra đa, lão tử bắn chết hắn. Hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì liên thành bên này đạn đạo hệ thống phòng ngự, đạn đạo xe phóng, ngầm dưới đất đạn đạo giếng phóng chờ còn không có gặp phải bọn họ đả kích, chỉ cần ra đa chữa trị, hắn vẫn có sức đánh trả. Ở hắn không ngừng nổi khủng thúc dục hạ, đầu đầy mồ hôi lính kỹ thuật, rốt cuộc hoàn thành ra đa chữa trị. Chương 90, bắt sống thi vương chương 90, bắt sống thi vương điện tử đối kháng liên thành bên này cũng không phải không có nghiên cứu qua, chẳng qua là làm còn chưa đủ xuất sắc. Trải qua lính kỹ thuật tu sửa gấp, rốt cuộc loại bỏ điện tử quá nhiễu, khôi phục ra đa. Khôi phục ra đa sau, Chu Văn Chiêu lập tức ra lệnh, khởi động đạn đạo hệ thống phòng ngự, đối thủ quan quân một cái hung hăng đả kích. Liên thành trên trận địa, những thứ kia ẩn nút đạn đạo diễn phóng, vào giờ khắc này mở ra. Còn có những thứ kia đạn đạo bắn chiếc xe, vào lúc này cũng mạo hiểm rủi ro lái ra, ở trạm ra đa dưới sự chỉ dẫn bắn tên lửa phòng không. Từng viên đạn đạo bắt đầu ở trong màn đêm chập chờn bay lên không, cùng không trung kia một đạo đạo chí mạng lóe sáng gặp nhau. Mỗi một chiếc tên lửa bị chặn lại sau, bầu trời chỉ biết tuôn ra cực lớn lửa khói. Dĩ nhiên còn có rất nhiều đạn đạo không có bị cản lại, tiếp tục hướng mặt đất rơi đi. Chu Văn Chiêu bản ý là tính toán đánh hạ thử quan quân máy bay ném bom, thế nhưng là thử quan quân máy bay ném bom rất bị ổi, ở bên mình bắn đạn đạo trước, liền đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Không hạ được tới máy bay, có thể đánh xuống đạn đạo cũng không tệ, Chu Văn Chiêu cảm thấy mình vẫn có sức đánh một trận. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Làm những thứ này ẩn nút thủ đoạn xuất hiện sau, thử quan quân dở dồn số lượng bắt đầu tăng lên gấp bội. Nhóm lớn dở dồn xuất hiện ở bầu trời, bắt đầu liều lĩnh bất phòng, mục tiêu chính là mình đạn đạo xe phóng cùng giếng phóng. Liên thành tổng cộng cũng không có bao nhiêu đạn đạo xe phóng, chỉ có 70-80 chiếc mà thôi. Mà thử quan quân dở dồn vào lúc này thì giống như châu chấu vậy, dập trời ngập đất bay tới, liều lĩnh nện xuống tới. Vì bảo vệ những thứ này chân quý đạn đạo xe phóng, Chu Văn Chiêu đã làm trọn vẹn chuẩn bị, xung quanh đều có rất nhiều binh lính, súng máy cao xạ ưỡn một cái nhấc lên tới, có thể trên không trung tạo thành hỏa lực đan xen lưới, chặn lại dở dồn công kích. Thậm chí gần bên còn có rất nhiều binh lính mang theo lưới thường, phòng ngừa cá lọt lưới. Nhưng là vô dụng, làm thử quan quân dở dồn bắt đầu bão hòa đả kích sau, hắn liền phát hiện bản thân bố trí căn bản không ngăn được. Nhóm lớn dở dồn hạt mưa vậy rơi xuống, mặc cho các chiến sĩ như thế nào liều mạng ngăn trở, vẫn vậy không cách nào ngăn trở. Một chiếc dở dồn đột phòng thành công, chỉ biết mang đến một lần nổ tung, thủ vệ người sẽ chết thương không ít. Mà liên tục mấy chiếc dở dồn đột phòng sau, liền hoàn toàn không thủ được. Rầm rầm rầm. Liên tục dở dồn thì giống như từng thanh truy sắt đánh vào đạn đạo xe phóng bên trên, đốn lửa bắn tứ tung, sau đó nhanh chóng nổ tung. Một đoàn tiếp theo một đoàn nổ tung ánh lửa bay lên không, từng chiếc một xe không ngừng bị kích hủy. Bao gồm những thứ kia đạn đạo giếng phóng cũng là như vậy, gặp phải dở dồn tập kích sau, cũng bắt đầu xuất hiện tổn thất. liên tục bị tổn thất sau, hỏa lực phòng không bắt đầu yếu bớt, trên bầu trời đạn đạo liền chặn lại không được. Làm từng viên đạn đạo tiếp tục rơi xuống, phòng không trận địa bị tiến một bước phá hư. Loại này không tập cùng phản không tập đối kháng, từ giữ lẫn nhau đến một phương yếu bớt, đến một phương hoàn toàn tan tác. Thự quan quân đi mà trở lại máy bay ném bom, là áp đảo lạc đà cuối cùng một quả rơm. Thự quan quân hiệp đồng tác chiến là phi thường lợi hại, các binh chủng phối hợp phi thường ăn ý, máy bay ném bom trở lại cũng chính là thời điểm, liên tiếp bom bỏ lại tới, phòng không trận địa liền hoàn toàn tịt ngòi. Cơ bản toàn bộ đạn đạo bắn trang bị đều bị phá hủy, kể từ đó, mặt đất thiết kế phòng ngự cũng liền mất đi hiểm hộ bình chướng. Càng thêm phách lối thự quan quân không quân, bắt đầu không chút kiêng kỵ đối liên thành mặt đất công trình quân sự tiến hành cực kỳ tàn ác oanh tạc. Vì bảo đảm oanh tạc cường độ, Diệp Phàm trực tiếp đang ở sân bay phụ cận xây dựng một cái xưởng công binh, bom liên tục không ngừng từ công binh xưởng bên trong mang ra tới, bị đem đến máy bay ném bom phía trên. Lấy được tiếp liệu máy bay ném bom lần nữa cất cánh, đối liên thành trận địa tiếp tục điên cuồng công kích. Như vậy lật đi lật lại mấy lần, liên thành bên kia hoàn toàn gánh không được, lựa chọn đầu hàng. Diệp Phàm ở hải quân lục chiến đội cùng đại đội cảnh vệ dưới sự bảo vệ, dẫn đội đến liên thành bên cạnh. Hải quân mấy chiếc cụ tàu đổ bộ bên trên, còn có thứ 5 dạ chiến lữ một cái đoàn, cùng với tạ bộ đội 24 chiếc cạ bộ cạ lì tạ. Có những binh lực này, khống chế một cái tức vũ khí liên thành căn cứ khu mặc dù còn hơi kém một chút nhì, nhưng là tạm thời đã không có vấn đề gì. Cụ tàu đổ bộ sẽ còn tiếp tục đi chở theo thứ 5 dạ chiến lữ sau này bộ đội, là ra không là cái gì sự cố. Diệp Phàm ở chỗ này một đêm, thấy Chu Văn Chiêu cùng một đám liên thành cao tầng toàn bộ tống giam, bảo đảm đối phương rắn mất đầu. Toàn bộ liên thành cũng tiến vào quân quản trạng thái, hết thảy đều phải đến khống chế. Ngày thứ nhì ngày mới vừa sáng, Diệp Phàm liền rời đi liên thành, tiếp tục bắt thượng. Bởi vì phía Bắc Chu Văn Minh 300,000 bộ đội đã đến băng thành địa khu, bản thân nhất định phải nhanh chạy trở về. Trung Hải, quốc kim cao ốc bên trong, Hoa Vô Song mới vừa làm xong một lần ra hộ lý. Cho nàng làm ra hộ lý là hai vị trước kia chính là chuyên gia làm đẹp nữ nhân. Hai nữ nhân này mới vừa biết muốn tới cấp thi vương phục vụ thời điểm, cả người hơi kém cũng sợ kẻ ra quần. Mặt thế thời gian dài như vậy, do bị khủng bố đã xâm nhập lòng người, dù là bên này thi vương không có tùy tiện để cho zombie ăn người, nhưng là làm sao có thể không sợ. Hai nữ nhân trước khi tới, thậm chí đem cùng người quen biết cũng làm một phen cáo biệt, giao phó một chút di ngôn, sau đó mang theo quyết tâm quyết tử tới. Nhưng là sau khi đến, các nàng phát hiện, cái này thi vương một chút cũng không khủng bố. Chẳng những không khủng bố, hơn nữa giải phi thường xinh đẹp để cho thân là nữ nhân các nàng cũng không nhịn được ghen ghét. Nếu như không phải nàng khống chế khổng lồ đàn tăng thi, ai cũng không thể tin, nàng lại là một cái thi vương. Các nàng thậm chí còn chứng kiến, có một đám thợ thủ công ở chỗ này vì thi vương chế tạo một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền là bạch kim chất liệu, làm phi thường xinh đẹp, chính là không biết vì sao, dây chuyền bên trên vây quanh màu xám cho đá là chuyện gì xảy ra nhi? Bụi bẩn hình cho đá, để cho sợi dây chuyền này biến không hề bắt mắt chút nào, giống như trên sạp hàng giá rẻ hàng. Thế nhưng là các nàng cũng không dám nói, kiên nhẫn cấp xinh đẹp thi vương làm ra hộ lý, đồng thời âm thầm cảm thán, cái này thi vương ra tốt không giống loài người. Trắng non tấu lượng, hơn nữa mang theo hơi lạnh, giống như thượng hạng dương chi ngọc. Đang làm ra hộ lý làm được một nửa thời điểm, xinh đẹp thi vương đột nhiên ngồi dậy, giống như cảm ứng được cái gì. Rất nhanh, một mực tại phụ cận ngẩn người tên tiểu hài tử kia cũng nâng lên ánh mắt, nhìn về phía phương xa, hiển nhiên cũng là cảm ứng được cái gì. Xinh đẹp thi vương chậm rãi mở miệng, "Bút, ngươi đi nhìn một chút, đem tới ra hỏa đuổi đi." Tiểu Bất Điểm gật đầu, trực tiếp mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Thân thể hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, một con cực lớn đại bàng vàng liền tiếp nhận hắn, hướng phương xa bay đi. Đại bàng vàng bay trên trời, trên mặt đất đàn tang thi lập tức bắt đầu hội tụ, đi theo Bút đi về phương nam. Đợi đến Bút đi tới Trung Hải ranh giới địa khu thời điểm, sau lưng đàn tang thi số lượng đã đạt tới 5 triệu. Mà lúc này đây, hắn cũng nhìn thấy, từ bên kia tới một cái đàn tang thi, số lượng ước chừng ở 3 triệu tả hữu. Đó là một cái khác thi vương đàn tang thi, cái này thi vương năng lực cũng không tệ, có ban đầu Bút năng lực. Cái này thi vương là một cái da biến thành màu đen mập mạp, hắn cũng nhìn thấy Bút đàn tang thi. Bút là một cái hoang dại thi vương, cái tên mập mạp này cũng là hoang dại thi vương, hai cái hoang dại thi vương gặp mặt, sẽ không nghĩ đến liên minh, chỉ biết thông qua thực lực tới tỉ thí ra thắng bại. Thi vương liên minh tình huống sẽ chỉ xuất hiện ở có vương hội linh loại này trí năng thi vương tồn tại tình huống, hoặc là Hoa Vô Song loại này có trí khôn hơn nữa thực lực nghiền ép dưới tình huống. Bút không biết cái này một bộ, đối diện mập mạp cũng sẽ không, vì vậy hai cái đàn tang thi không có một câu nói nhảm, trực tiếp đánh. Zombie giữa chiến đấu là đặc biệt tàn khốc, như là dã thú, hơn nữa không có lùi bước cái từ này, chính là chạy giết chết đối phương, xé nát đối phương, ăn hết đối phương đi. 5 triệu đối 3 triệu, bút bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng là bởi vì số lượng quá nhiều, cuộc chiến đấu này hay là kéo dài 6, 7 tiếng. Cuối cùng mập mạp thi vương một phương, cả mấy đầu cấp 3 zombie đều bị bút cấp 3 zombie xé thành mảnh nhỏ, rốt cục thì không địch lại, lựa chọn chạy trốn. Mập mạp thi vương là bị mấy nhức đầu hình biến dị chim mang đi, bút còn phải khiến biến dị chim đuổi theo giết. Một mực đuổi giết mập mạp thi vương trên 100 km, đem kia mấy nhức đầu hình biến dị chim cũng giết chết, đáng tiếc cuối cùng mập mạp thi vương hay là trốn ra bút khống chế tinh thần phạm vi. Thi vương mong muốn chạy trốn, biện pháp có rất nhiều. Mập mạp thi vương rơi xuống đất sau này, lại triệu hoán một con biến dị ngựa, cưỡi ngựa một đường chạy như điên. Hắn phi thường sợ hãi, không nghĩ tới Trung Hải bên này kinh khủng như vậy. Tên tiểu hài tử kia thi vương, năng lực nếu so với hắn trên tường một ít, hắn không phải là đối thủ. Cho nên Trung Hải bên kia không thể đi, hắn lại là từ phía nam tới, phía tây là biển rộng, phía sau là thiên giang, hắn chỉ có thể lựa chọn hướng đi về hướng đông. Phía đông là địa phương nào hắn cũng biết, nhưng là giờ phút này hoảng hốt chạy bởi hắn, chỉ có thể cưỡi biến dị ngựa một đường chạy đội. chạy, hắn thấy được một tòa bên trên. Núi tên là Hồng Phong Sơn, đến nơi này thời điểm, Mập Mạp Thi Vương cảm thấy mùi máu tanh nồng đậm. Giống như nơi này đã từng phát sinh qua một trận huyết chiến, quá nhiều zombie cùng người chết ở nơi này. Mập Mạp Thi Vương ở Hồng Phong Sơn quay một vòng nhi, vốn là mong muốn triệu hoán một ít thủ hạ, nhưng là lại phát hiện, nơi này không có bất kỳ người sống, thậm chí không có zombie. Chỉ có bầu trời tình cờ bay qua một ít biến dị chim, nhưng là cũng quá nhỏ yếu, Mập Mạp Thi Vương chê bai không có triệu hoán. Cưỡi ngựa qua Hồng Phong Sơn, tiếp tục hướng đông, Mập Mạp Thi Vương đi một đoạn sau, thấy được công lộ. Trên đường lớn thậm chí còn có xe lái qua, hắn biết đó là loài người xe. Nếu như hắn còn có bộ hạ, hắn lại phái khiến bộ hạ xông lên, đem những cái kia nhân loại bắt tới ăn hết. Nhưng là bây giờ hắn cơ hồ là một cái quan can tư lệnh, hắn không dám liều lĩnh manh động. Đang ở hắn chuẩn bị lặng lẽ lui về thời điểm, hắn bị người phát hiện. Một cái lái xe trải qua tài xế thấy được nó, vừa nhìn thấy nó con mắt đỏ ngầu cùng cả người vết máu, người tài xế này biết ngay nó là một cái zombie. Tài xế lập tức cầm lên trên xe ống nói điện thoại. Báo cáo, ta ở Giang Châu thành đông bên, thấy được một cái cưỡi ngựa zombie, ta không dám đi qua, các ngươi nhanh lên phái người tới đánh zombie đi, không phải cái này zombie cào thương người coi như không dễ làm. Bất cứ một cái nhân loại căn cứ khu cũng không thể cho phép có lây nhiễm năng lực zombie ở phụ cận hoạt động, vì vậy Giang Châu rất nhanh phái người đi ra. Mập Mạp Thi Vương muốn chạy, nhưng là đã không kịp. Giang Châu người khai hỏa xử lý biến dị ngựa, Mập Mạp Thi Vương không có cất lực, chạy cũng chạy không thoát. Vì vậy Mập Mạp Thi Vương do bởi bản năng hướng về phía những thứ này cầm thương người xin tha, vì xuống dập đầu. Một động tác này hoàn toàn để cho Giang Châu người kinh hãi. Trong đó dẫn đội đội trưởng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là mừng như điên. Thi Vương, đây là một cái Thi Vương a. Nhanh đi báo cáo công tước đại nhân, chúng ta bắt sống một cái Thi Vương, công tước đại nhân nhất định cao hứng vô cùng. Đội trưởng này ở Giang Châu có chút địa vị, hắn là biết một ít chuyện. Công tước đại nhân bên kia đang làm zombie bộ đội, nhưng là khống chế vẫn là cái vấn đề lớn, bởi vì bọn họ không có Thi Vương có thể lợi dụng. Nếu như đem cái này Thi Vương nộp lên đi, công tước đại nhân nhất định sẽ làm cho bản thân thăng quan phát tài. Chương 91, co đầu rút cổ chiến thuật chương 91, co đầu rút cổ chiến thuật Trịnh Tấn Nam cũng ở đây vì chiến sự bể đầu sức chán. Thự quan quân quá cường thế, trung tuyến chiến đấu, kể từ núi sông căn cứ cùng hải hải căn cứ mất đi mất vô ích quyền qua, vẫn bị thự quan quân đè xuống đánh, trước mắt đã thối lui ra khỏi hai ngồi cướp lại căn cứ khu. Cái này đủ lục tỉnh chiến trường, nếu như không có ngoài ý muốn, sớm muộn là diệp phàm vật trong túi. Mà Phượng Tiên Na bên tình huống càng thêm hỏng bét, liên thành tình huống hắn là biết, có thể nói là thành đồng vách sắt một tòa thành thị, lại bị thự quan quân một đêm bên trên liền đánh xuống. Một trận chiến này thự quan quân gần như không có xuất động lục quân, chỉ bằng bao giờ dồn, đạn đạo, còn có máy bay ném bom liền đánh liên thành tan tác. Người khác thấy được liên thành thất bại, nhưng là lại không thấy sâu hơn vật. Thự quan quân một trận chiến này xuất động trên trăm chiếc máy bay ném bom, đây là cực kỳ đáng sợ chuyện. Trịnh Tấn Nam cũng không biết thự quan quân lại vẫn ẩn nút nhiều như vậy đại sát khí. Còn có những thứ kia đạn đạo là từ đâu nhi bắn tới? Căn cứ đạn đạo xông tới tuyến đường, nên là đến từ mặt biển, nhưng là thự quan quân hải quân, lúc nào có mạnh mẽ như vậy đạn đạo đả kích năng lực? Cái này tàu khu trục tên lửa, thự quan quân là lúc nào làm ra tới? Hắn vậy mà hoàn toàn không biết. Trịnh Tấn Nam vẫn cho là hắn bên này phát triển liền đủ nhanh chóng, không nghĩ tới Diệp Phàm bên kia phát triển nhanh hơn. Ngoài ra còn có Giang Nam căn cứ Mã Quốc Hưng tên ngu xuẩn kia, người này bộ đội vì sao còn không có động tĩnh? Trịnh Tấn Nam cùng Mã Quốc Hưng liên lạc không được, nhưng nhìn đến Diệp Phàm không chút kiêng kỵ bắt thượng, là hắn biết Mã Quốc Hưng bên kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là Diệp Phàm ở thự quan quân bố trí bộ đội, sẽ không có năng lực tiêu diệt Mã Quốc Hưng 10 vạn người mới đúng à? Trong lúc này ra cái gì sự cố, hắn vẫn còn không biết rõ. Không có Mã Quốc Hưng phối hợp, liền không có đánh út điều kiện tiên quyết, Trịnh Tấn Nam chỉ có thể thành thật thật nằm ở Giang Châu, chờ Ba Thục cùng lĩnh Nam bộ đội tới cùng hắn hội hợp. Chỉ bất quá bây giờ thiếu rất nhiều đồng minh phối hợp, coi như cái này hai con bộ đội đến rồi, hắn cảm thấy chỗ dùng cũng không phải rất lớn. Bây giờ liền nhìn Diệp Phàm có thể hay không đủ giải quyết Phượng Thiên Na 300,000 người, nếu là Diệp Phàm giải quyết Chu Văn Minh, hắn bên này cũng không có gì phần thắng rồi. Trừ những yếu tố này, còn có một cái nhân tố trọng yếu, chính là hắn zombie bộ đội một mực huấn luyện không thành công. Các loại vũ trang zombie nghiên chế cũng tiến hành không tệ, chính là Thi Vương nơi này không được. Nguyên nhân rất đơn giản, không có Thi Vương bản thể, nghiên cứu tiến hành không được. Loại số mạng này không ở bản thân nắm giữ cảm giác, để cho Trịnh Tấn Nam phi thường khó chịu. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa lúc đó, Thi Vương vậy mà đưa tới cửa. Cái gì? Bắt được Thi Vương? Trịnh Tấn Nam một cái từ trên ghế đứng lên, không thể tin nổi hô to. Lấy được thuộc hạ xác nhận, Trịnh Tấn Nam cái này kẻ vô thần, cũng chắp tay trước ngực lại ngài. Cảm ơn ông trời già đưa tới gói quà lớn, cảm tạ thượng đế, Phật tổ từ bi, vô lượng tiên tôn ở trên, Giang Châu được cứu rồi, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Hướng về phía đầy trời thần Phật tạ một vòng, Trịnh Tấn Nam đã là ý khí phong phát. Đi, đem Thi Vương đưa đến sở nghiên cứu đi, ta tự mình đi gặp Âu Dương bác sĩ. Trịnh Tấn Nam rời đi tòa thị chính, chạy thẳng tới sở nghiên cứu. Hắn đến thời điểm, Thi Vương cũng đã đưa đến. Âu Dương bác sĩ giờ phút này đầy mặt hưng phấn, mặt mo đỏ bừng, giống như bị đánh máu gà vậy, đang chỉ huy thủ hạ, cấp Thi Vương trên người cắm các loại ống, liên tiếp các loại khí cụ. Một bên bận rộn, hắn vẫn còn ở vừa cùng Thi Vương đối thoại. Thi Vương cũng biết nói chuyện, ngươi hẳn là cũng biết nói chuyện, cho nên lời ta nói ngươi bây giờ nhất định phải nghe. Mập mạp Thi Vương vào lúc này cảm giác được phi thường sợ hãi, nó đường đường một cái Thi Vương, vậy mà rơi vào loài người trong tay, những người này là phải đem bản thân cắt lát tiến hành nghiên cứu sao? Bình thường zombie không hiểu được sợ hãi, nhưng là Thi Vương hiểu, hắn chỉ có thể đối Âu Dương bác sĩ cầu khẩn, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là chính ngươi cũng phải phối hợp một chút, đừng cố gắng há mồm cắn người, nếu không ta sẽ đem răng của ngươi tất cả đều lột xuống, hiểu chưa?
Hiểu, hiểu.
Sau đó để ngươi làm gì ngươi liền phối hợp được rồi, ta sẽ còn cho ngươi trang bị một con hùng mạnh zombie quân đoàn, ngươi còn có cơ hội đi bên ngoài chinh phục thế giới. Mập mạp zombie đáp ứng, trong lòng nhưng cũng không cảm giác như thế nào. Zombie quân đoàn là rất mạnh mẽ, nhưng là muốn vân đụng phải ai? Đụng phải trước tên tiểu hài tử kia thi vương, chỉ có bị 5 phần, hắn mới không cảm thấy đàn tang thi có bao nhiêu lợi hại. Âu Dương bác sĩ cũng không cùng hắn giải thích quá nhiều, hiện tại hắn liền muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu. Lúc này Trịnh Tấn Nam đi tới bên người của hắn, "Tiến sĩ, cái này nghiên cứu bao lâu có thể làm tốt?" Âu Dương bác sĩ liếc hắn một cái, "Không biết." Trịnh Tấn Nam bị nẹn một cái, không chút nào không dám phát tác, chỉ có thể cười định, "Tiến sĩ, ngươi biết, bây giờ chiến hướng bất lợi, Diệp Phàm đã cùng Tô Kiều hợp tác, bây giờ ở trên chiến trường thế như trẻ tre, Tô Kiều bên kia đối thiên thực quốc chiến đấu cũng lấy được ưu thế, một khi bọn họ cũng bắt được trọng đại thắng lợi, vậy chúng ta Giang Châu chỉ sợ cũng, ngài cũng không hy vọng thấy được một ngày kia đi." Âu Dương bác sĩ trầm ngâm một chút, "Ngươi nói cũng có đạo lý, ta nếu đến giúp đỡ ngươi, liền sẽ không để ngươi tùy tiện suy sụp, có phải hay không đế quốc chính thống, đối với công ty chúng ta, đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, chúng ta chẳng qua là cần một cái phối hợp người, ngươi biết làm như vậy đúng không?"
Dĩ nhiên, chúng ta đã sớm nói xong rồi."
"Vậy là tốt rồi, không nên quên ngươi khi đó vậy, cái này thi vương nghiên cứu ta mặc dù không thể xác định thời gian chính xác, nhưng là đại khái thời gian vẫn có thể tính toán đi ra."
"Cần bao lâu?"
"Nửa tháng đến 20 ngày đi, nửa tháng sau ngươi tới nữa đi."
"Muốn lâu như vậy à, bây giờ chiến tranh còn đang đánh lắm."
"Vậy thì không phải là ta muốn bận tâm chuyện, bất quá ta hay là khuyên ngươi, khoảng thời gian này an phận một chút, chỉ cần thi vương nghiên cứu hoàn thành, ngươi đối Diệp Phàm chiến đấu sẽ có rất lớn phần thắng, không phải ta cảm thấy ngươi coi như liên hiệp ba thuộc cùng lĩnh nam bộ đội, cũng chỉ có một con đường chết, dù sao ta cũng là nhìn tin tức, thự quang quân bây giờ sức chiến đấu, cùng mặt thế trước quân chính quy cũng không kém cái gì, ngươi đánh không thắng."
Rốt cuộc, Trịnh Tấn Nam vẫn là nghe đi theo Âu Dương bác sĩ đề nghị. "Nói cho ba thuộc cùng lĩnh nam bộ đội, không cần phải gấp gáp hành quân lên đường, chúng ta nam tuyến chiến đấu thấp nhất muốn chừng 20 ngày mới có thể khai hỏa." Nghe được Trịnh Tấn Nam ra lệnh, thủ hạ của hắn hỏi hắn, "Kia Phượng Ngải Chu Văn Minh bên đó đây, chúng ta còn muốn đi tiếp viện sao?" Trịnh Tấn Nam trực tiếp lắc đầu, "Tiếp viện cái gì, lớn như vậy ưu thế đều bị đánh thất bại thảm hại, loại này đỡ không nổi tường bùn nát, không có tiếp viện cần thiết." Nói xong Trịnh Tấn Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy buông tha cho hay là đáng tiếc, dứt khoát nói, "Trước hết để cho Chu Văn Minh ổn một chút đi, thử quan quân bắt lại liên thành, ta nhìn cũng không khác mấy là nọ hết à, hắn muốn đối phó Chu Văn Minh, nói không chừng sẽ dựa vào ám sát, bây giờ liền liên hệ Chu Văn Minh đi. Ta muốn đích thân nói cho hắn biết, để cho hắn trước giữ được mệnh lại nói. Chỉ cần không bị Diệp Phàm xử lý, sẽ để cho hắn chỉ huy bộ đội ở phương Bắc Đại Bình Nguyên phía trên đánh du kích. Thử quan quân đi qua lục quân bộ đội không nhiều, đối mặt du kích chiến, bọn họ cũng không có cái gì biện pháp tốt, không có nhìn núi sông căn cứ cùng hoài hải căn cứ vẫn còn ở đủ lục đánh du kích đó sao? Để cho Chu Văn Minh dập quân theo đi, có thể nhiều kiểm chế Diệp Phàm một ít binh lực cũng là hắn phát huy tác dụng. Chu Văn Minh còn không biết mình đã bị Trịnh Tấn Nam buông tha cho, trước mắt hắn đang xuất lĩnh bộ đội ở băng thành nghỉ dưỡng sức. Phương Bắc Bình Nguyên địa khu quá lớn, hắn từ Phượng Ngải chạy tới nơi này tới, đã hành quân hơn một tuần, mới xem như đến băng thành. Vốn là hắn nên sáng sớm hôm nay liền lên đường tiến về Thự Quan Thành, nhưng là Liên Thành căn cứ sụp đổ tin tức, để cho hắn một cái sợ hãi. Liên Thành là Phượng Ngải bình chướng, Liên Thành thất thủ, Phượng Trời cũng nguy hiểm, dù sao Phượng Ngải phòng ngự còn không bằng Liên Thành. Hắn bây giờ có chút ngần ngừ do dự, không biết là nên tiếp tục bắt thượng, cần phải hồi sư cứu viện. Làm gì cũng cảm thấy có tệ nạn, nội tâm lật đi lật lại dãy rủa lôi kéo, lo lắng bại vòng, hắn một ngày cũng chưa ăn đi xuống cơm. Hay là Trịnh Tấn Nam bên kia yêu cầu cùng hắn nói chuyện, mới để cho Chu Văn Minh trong lòng an ổn một ít.
"Công tước đại nhân."
"Chu Văn Minh, ngươi ở băng thành đóng trại?"
"Là công tước đại nhân, nghe được Liên Thành thất thủ, em trai ta bị thử quan quân bắt sống, ta cái này trong lòng liền rối loạn, bây giờ ta cũng không biết nên tiếp tục đi tới hay là đi về."
"Không cần lo lắng, Liên Thành thất thủ là bởi vì nơi đó khoảng cách biển rộng quá gần, vừa lúc ở thử quan quân tàu khu trục tên lửa tầm bắn bên trong phạm vi, mà băng thành liền không có cái này lo lắng, ngươi không cần lo lắng tự quan quân đạn đạo bay đến ngươi trên đỉnh đầu."
"Thế nhưng là băng thành cũng gần tới sông lớn."
"Không có sao, băng thành sông lớn là hướng bắc lưu trôi, cuối cùng từ La Sát quốc bên kia vào biển, mà bây giờ La Sát quốc bên kia đều muốn đóng băng, thự quan quân hải quân không có đường tiến vào phương bắc.
Kia công tước đại nhân cho là, ta bây giờ phải nên làm như thế nào?"
"Ngươi bây giờ cũng không cần vương vấn đi công kích thự quan thành, ta cho là, Diệp Phàm nhất định sẽ ở ngươi hành quân thời điểm, đối ngươi tiến hành ám sát, không thở, chém đầu hành động loại này, mà ngươi liền ở băng thành bây giờ là không phải một tòa thành trống."
"Là, ban đầu quét chuẩn sau khi thất bại, băng thành người đi nhà trống. Bây giờ cùng quỷ thành không có gì khác biệt."
"Vậy là tốt rồi, ngươi ngốc tại đó, bảo đảm chính ngươi nhân thân an toàn, băng thành chung quanh không đều là tự quan quân khu vực an toàn sao? Ngươi đứng vững bàn chân sau, liền sai phái bộ đội không ngừng tập kích an toàn của hắn khu, đả kích gốc rễ của hắn, giao động hắn ở Thần Long tỉnh thống trị."
Nghe đến đó, Chu Văn Minh rốt cuộc có lòng tin.
"Công tước đại nhân yên tâm đi, băng thành nơi này hay là rất có cơ sở, ta rất nhanh là có thể bố trí xong, đến lúc đó ta 300,000 người đánh du kích, vậy sẽ là tự quan thành ác ngộng bắt đầu."
"Ừ, thật tốt làm, chỉ cần ngươi kiên trì 20 ngày, chúng ta bên này nhất định có chuyển cơ xuất hiện."
Chu Văn Minh gật đầu liên tục, hắn lần này có lòng tin tuyệt đối.
20 ngày mà thôi, hắn đang ở băng thành co đầu rút cổ không ra, liền nhìn một chút thử quan quân có thể đem hắn thế nào.
Chương 92, tâm linh khống chế chương 92, Tâm linh khống chế ngày 20 tháng 10 ngày này, Diệp Phàm máy bay đã tới băng thành phụ cận. Theo hắn tới, chỉ có cảnh vệ doanh liên tiếp, những bộ đội khác hành quân tốc độ quá chậm, hắn vì cứu viện Thự Quang Thành, mang theo chút người này trước hết trở lại rồi. Vốn là Diệp Phàm là muốn bay thẳng Thự Quang Thành, nhưng là Thự Quang Thành bên kia cũng không có gặp gỡ công kích, hắn đang ở băng thành bên này ngừng lại. Băng thành khu vực hết thảy đều bị Thự Quang Thành vệ tinh gián điệp bao trùm, Chu Văn Minh mang theo 300.000 nhân mã đã ở chỗ này trú đóng lại. Trường quan, chúng ta một mực tại theo dõi Chu Văn Minh bộ hành động, hắn đã đậu ở chỗ này một ngày một đêm không hề động. Diệp Phàm xem màn ảnh ra đa, trong lòng đã kết luận, Chu Văn Minh không có ý định tiếp tục bắt thượng Thự Quang Thành. Xem ra là liên thành thất bại, cấp Chu Văn Minh quá lớn kích thích, hắn đối với công kích Thự Quang Thành đã không có lòng tin. Điều này làm cho Diệp Phàm hơi có chút thất vọng, hắn muốn là cũng kế hoạch được rồi, đến Thự Quang Thành lại bạo không quân cùng dở dồn, đem cái này 300.000 nhân mã cũng táng thân ở Đại Bình Nguyên trên. Nhưng là bây giờ Chu Văn Minh tại chỗ bất động, lại chọn lửa cường công phương thức, tổn thất nhất định sẽ xuất hiện, vậy thì không phải là rất lý trí. Có hay không chặn được Chu Văn Minh đối ngoại nói chuyện? Tối ngày hôm qua có một trận nói chuyện, nhưng là trải qua giữ bí mật xử lý, không có khả năng lấy được nội dung điện thoại. Diệp Phàm gật đầu một cái, phải là cùng Trịnh Tấn Nam nói chuyện, xem ra Chu Văn Minh là quyết định chủ ý không đi, đây là muốn cùng ta tiêu hao. Trưởng quan, vậy chúng ta trong lòng làm như vậy, có phải hay không điều phái bộ đội tới? Không cần, hiện tại không có nhiều như vậy cơ động binh lực, 1-2 lữ trấn thủ Thự Quang đảo, 3-4 lữ ở đủ lục tác chiến, thứ 5 lữ trấn thủ liên thành, rút đi một con kia bộ đội cũng sẽ xảy ra vấn đề. Không có đại bộ đội vậy, cái này 300.000 người không tốt gặp à, thuộc hạ đoán chừng, bọn họ rất nhanh chỉ biết phân tán binh lực, bắt đầu toàn diện tấn công an toàn của chúng ta khu, làm không chừng lại là một cái đủ lục chiến trận xuất hiện. Diệp Phàm gật đầu một cái, nói không sai, nhưng là đối phó kẻ địch, chưa chắc chỉ có cường công một loại thủ đoạn. Nói, Diệp Phàm tìm đến mấy người. Anh hùng cấp gián điệp, quân tình cục phó cục trưởng Trần Lam. Anh hùng cấp ý liệu nữ binh, đi theo Diệp Phàm mà tới Tôn Phỉ Phỉ. Anh hùng cấp lính trinh sát, quân tình cục trưởng Thẩm Duệ Huy. Anh hùng cấp đặc thù đơn vị, Tàn Nghị ạ. Anh hùng cấp đặc thù đơn vị, Dĩ. Cùng bọn họ giao phó một chút chuyện, năm người này rối rít gật đầu, sau đó rời đi Diệp Phàm, tiến vào đồng hoang trong. Ngày thứ nhì, băng thành Chu Văn Minh bộ đội quả nhiên bắt đầu phân binh, toàn diện tiến vào Thự Quang quân khu vực an toàn, bắt đầu tiến hành không ngừng phá hư cùng quấy rầy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giao thông tê liệt, vô tội kẻ sống sót bị bắt. Bọn họ phá hư công lộ, cơ sở hạ tầng cùng điện lực, gặp người đã bắt, ý đồ toàn diện đả kích Thự Quang quân ở Thần Long tỉnh địa phận sức ảnh hưởng. Mà ở vào Thự Quang thành bộ đội cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu xuất động đại lượng cầu vồng giờ dồn tiến hành phản kích tác chiến. Cầu vồng giờ dồn không phải cái loại đó tự sát thức giờ dồn, mà là có thể bắn đạn đạo chiến tranh binh khí. Diệp Phàm vì áp chế Chu Văn Minh bộ phá hư, trực tiếp ở Thự Quang thành an bài 200 chiếc cầu vồng giờ dồn, chẳng phân biệt được ngày đêm tấn công, cũng cho Chu Văn Minh bộ mang đến sự đả kích không nhỏ cùng tổn thương. Chu Văn Minh cố ý ở băng thành thành lập bệnh viện, chuyên môn dùng để thu trị thương viên. Vì thể hiện hắn thương lính như con mình hình tượng, hắn còn đem bệnh viện xây dựng ở băng thành tòa thị chính cách đó không xa, như vậy hắn liền có thể thường đi xem một chút, soát soát mặt. Dày đặc quy mô nhỏ chiến đấu tiến hành 2 ngày, băng thành bệnh viện người bị thương càng ngày càng nhiều. Trên đường lớn, thường có thể thấy được chạy như bay xe cứu thương, những chiếc xe này có Chu Văn Minh mang tới, có liền thu thập, dùng để vận chuyển người bị thương. Chỗ nào xuất hiện người bị thương, xe cứu thương chỉ biết chạy tới, đi thời điểm đánh đỏ thập tự đánh dấu, như vậy đánh dấu đại biểu vô hại, bình thường đối chiến phe địch cũng sẽ không công kích. Thự Quang quân cũng là như vậy, rất nhiều giờ dồn bay ở bầu trời, thấy được mặt đất xe cứu thương, cũng sẽ không đem đạn đạo bắn ra, vẫn tương đối thân sĩ. Một chiếc xe cứu thương, lóe ra đèn đỏ, thật nhanh đi tới đồng hoang nơi nào đó. Trên mặt đất có một cái hố đạn to lớn, là đạn đạo đánh ra tới. Mặt đất có một chiếc xe vận binh bị phá hủy, xe hơi linh kiện liệm xiểm rải rác đầy đất. Nơi này nằm ngửa 8 người, một cái đầy biên chiến đấu ban. Trong đó 7 người đều đã chết không thể chết lại, chỉ có một người bị thương lợi dụng vô tuyến điện phát ra tin tức, chờ đến cứu viện. Trên xe, hai trai hai gái đi xuống. Nữ nhân thật nhanh tiến hành cấp cứu, sau đó hai người đàn ông này đem người bị thương đặt lên xe cứu thương, đội vàng hướng băng thành phương hướng đuổi. Mới vừa chạy trong chốc lát, đột nhiên phía trước có người cản đường. 5 người. Thấy được mấy cái này người xa lạ, xe cứu thương tài xế không có ý định dừng xe, tính toán trực tiếp xuống qua. Thế nhưng là không biết vì sao, đột nhiên trong đầu một trận đâm nói, hắn vậy mà một cước thắng xe dừng lại. Ngay sau đó cục diện liền mất khống chế, mấy người này tới, không nói hai lời rút súng liền khai hỏa. Trong nháy mắt, trên xe 4 người cộng thêm người bị thương, gục ở trong vũng máu. 5 người này đem bên trong xe thi thể khiêng xuống đi vứt bỏ, qua loa che giấu một cái, sau đó một người trong đó người nhanh chóng cấp mấy người hóa trang. Lớn đầu chọc bị hóa trang thành người bị thương, còn lại mấy người thay kẻ địch quần áo, sau khi hóa trang cùng hình tượng của đối phương cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ lái bên trên xe cứu thương, hướng băng thành phương hướng chạy tới. Băng thành phòng ngự không hề nghiêm khắc, bởi vì theo bọn họ nghĩ, phương biên mấy trăm km bên trong cũng không có Thự Quang quân, cũng không có cái gì quy mô lớn kẻ địch, thậm chí trừ Giang Nam khu, dọn bị cũng không có bao nhiêu. Tình huống như vậy còn có cái gì phải sợ, ở quy mô lớn Thự Quang quân bộ đội xuất hiện trước, bọn họ căn bản không đánh nổi tinh thần tới. Có tâm tình đó trông chừng cửa thành, còn không bằng nhìn hơn nhìn thiên không, phòng ngừa Thự Quang quân dở dồn tới đây chứ. Cho nên chiếc này xe cứu thương, gần như không có gặp gỡ cái gì kiểm tra, một đường thuận lợi liền đi tới băng thành bệnh viện. Đến bệnh viện nơi này khắp nơi đều là lều bạt. Bọn họ xuống xe, đang đến gần tòa thị chính phương hướng ghi một cái lều bạt, sau đó lại bắt đầu cấp cứu. Không thể không nói, nơi này có một cái nữ binh y thuật phi thường rất giỏi, ngoại thương xử lý và băng bó cũng phi thường lợi hại, rất nhanh cứu hộ thứ nhất cái người bị thương sau, lục tục lại trợ giúp nơi này cứu chữa rất nhiều cái khác người bị thương. Mỗi một cái người bị thương lấy được cứu trị sau, trạng thái cũng vô cùng tốt, không ngừng khích lệ lính quân y lợi hại. Tin tức truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều người bị thương được đưa đến cái này cái lều bạc tới, thậm chí ở phía sau sắp xếp lên hàng dài. Chu Văn Minh đứng ở tòa thị chính cửa sổ, xem phụ cận trên quảng trường tình huống, khẽ gật đầu. Chúng ta y liệu bộ đội trình độ không tệ lắm, ta hôm nay nhìn nhiều lần, cái đó lều bạc nơi đó, cứu tốc độ của con người rất nhanh nha. Là đại nhân, chúng ta hậu cần bộ đội nhiều lần đổi mới, chính là vì bảo đảm binh lính sinh mạng an toàn, thế nhưng là hoa công lớn phu, dốc nhiều tâm lực. Tốt, làm không tệ, lập tức sẽ phải cơm tối, một hồi cân ta đi xuống một chuyến, ủy lạ đi. Là đội cảnh vệ người bảo vệ Chu Văn Minh đi ra tòa thị chính, đi tới quảng trường. Chu Văn Minh đến, lập tức lấy được tại chỗ nhân viên nhiệt liệt hoan nghênh. Vô luận là nhân viên y tế hay là người bị thương, chỉ cần tay không tàn nhanh, cũng sẽ chào cùng vỗ tay. Chu Văn Minh một đường cười ha hả, không ngừng cùng đám người chào hỏi, cuối cùng đi đến trước hắn nhìn chúng ý liệu trước lều mặt. Cấp các chiến sĩ làm giải phẫu bác sĩ, là cái nào nha? Bên trong lều có đi ra một cái hiên ngang anh tư nữ binh. Nữ binh người mặc bờ lật trắng, cầm dao mổ, còn đối Chu Văn Minh chào. Ra mắt đại nhân. Ha ha ha. Không nghĩ tới nữ thần của chúng ta y y, lại là một cái như vậy người tuổi trẻ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao nha. Đại nhân khen ngợi, y thuật của ta kỳ thực cũng bình thường, cũng là mặt thế tương đối rèn luyện người đi. Tiểu cô nương, ngươi khiêm đừng nha, ta ở trên lầu nhìn thật, chỉ ngươi cái này lều bạt nhiều người, đây là nói rõ tay nghề tốt mà. Nói, Chu Văn Minh chủ động đưa tay ra, đi cùng cái này nữ binh bắt tay. Nữ binh rất là vinh hạnh dáng vẻ, cùng Chu Văn Minh bắt tay, đại nhân, ngươi có muốn hay không tiến lều bạt đi xem một chút, rất nhiều người bị thương cũng muốn gặp một chút ngài đâu. Ừ, nên, đều là vì đế quốc kéo dài, đại gia mới bị thương đến Diệp Phàm cái này đồ tể trong tay, ta phải đi nhìn ta một chút binh. Chu Văn Minh bây giờ đối cái này nữ binh ấn tượng phi thường tốt, dáng dấp xinh đẹp còn có bản lãnh, thật là khiến người thèm nha. Một chút như vậy hơi nhỏ yêu cầu, kia nhất định phải vô điều kiện thỏa mãn. Có lẽ tối hôm nay, hắn có thể xâm nhập tìm hiểu một chút cái này nữ binh đâu. Đầy mặt hiền hòa đi tới song nợ đồng, nơi này nằm ngửa mấy cái người bị thương. Chu Văn Minh mỗi cái bắt tay, không ngừng nói an ủi cùng khích lệ vậy, khích lệ những thứ này người bị thương mau sớm dưỡng tốt thân thể, ra chiến trường tiếp tục giết địch. Rất nhanh, hắn đi tới một người đầu trọc binh lính trước mặt. Cùng tên lính này bắt tay, cảm giác tay của đối phương còn rất có khí lực. Xem binh lính ánh mắt, Chu Văn Minh hòa ái mà nói, các ngươi khổ cực nhà, kỳ thực chân chính làm việc, chảy máu chảy mồ hôi chính là các ngươi những thứ này một đường binh lính, chúng ta đều là phía sau chỉ huy, nhắc tới vẫn còn có chút xấu hổ đâu. Binh lính liên tiếp gật đầu, đa tạ đại nhân quan hoài, bọn ta vô cùng cảm kích. Chu Văn Minh cũng ha ha cười, đồng thời xem tên đầu chọc này binh lính ánh mắt. Không biết vì sao, hắn cảm giác tên đầu chọc này binh lính ánh mắt có chút hiện làm đầu. Tần Hán binh lính đều là mắt đen, trừ một ít dân tộc thiểu số, không có tròng mắt xanh người. Đây là vì sao? Chu Văn Minh không tự chủ nhích tới gần một ít. Một giây kế tiếp, hắn thấy được báo táp. Tên đầu chọc này bên trong đôi mắt, hào quang sáng tắt, giống như tinh thần đại hải. Dần dần, Chu Văn Minh ánh mắt có chút thẳng. Cho đến có người sau lưng chào hỏi hắn, hắn mới manh thức tỉnh. A a, mới vừa có chút thất thần, ha ha. Cười cười xấu hổ, Chu Văn Minh cũng không thị sát, đứng dậy rời đi xong nợ đồng. Trở lại trụ sở của mình sau, Chu Văn Minh ra lệnh. Ở bên ngoài bộ đội, lập tức trở về đến băng thành tới. Bộ hạ của hắn còn tưởng rằng muốn tấn công Thự Quang thành, lập tức đem toàn bộ bên ngoài làm phá hư người tất cả đều triệu trở lại. Thế nhưng là Chu Văn Minh tiếp theo cái mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Phượng ngày 300,000 bộ đội, lập tức hướng tây nam phương hướng đi, đi tấn công đồng minh của bọn họ, núi sông căn cứ. Chương 93, Nữ Vương Bất An chương 93, Nữ Vương Bất An Chu Văn Minh đột nhiên trở giáo, đối với vẫn còn ở đủ lục chiến trận quyết chiến núi sông căn cứ cùng hải hải căn cứ mà nói, mang đến hậu quả là tai nạn tính. Vốn là ở cùng tự quan quân đối chiến trong ở hạ phòng, đoạn thời gian này bình nguyên tác chiến, hai cái này căn cứ cũng tổn thất nặng nề. Thự quan quân dở dồn, trở thành bọn họ vung đi không được các ngộng, mất đi quyền khống chế bầu trời, không có tình báo nguồn gốc, càng làm cho bọn họ tuyết thượng ra xương. Mỗi ngày đều thuộc về bị động bị đánh cục diện, mỗi khi nghe được chiến cơ ầm vang, nghe được dở dồn kia để cho ra đầu tê dại tiếng ông ông, hai cái này căn cứ binh lính liền muốn chạy thoát thân. Làm phiền bọn họ chiến tuyến kéo đủ dài, nhân số cũng đủ nhiều, cộng thêm vì cấp thự quan thành bên kia chiến trường thật đi thời gian, bọn họ mới có thể kiên trì. Thế nhưng là không nghĩ tới, Chu Văn Minh vậy mà trở mặt. Làm Chu Văn Minh tuyên bố tấn công núi sông căn cứ sau, vốn là bị Thự Quang quân cùng Tô Kiều song tuyến giáp công núi sông căn cứ trực tiếp liền sụp đổ. Núi sông căn cứ bên kia trực tiếp lựa chọn triệt binh, thối lui ra khỏi đủ lục chiến trận. Như vậy liền đem Hoài Hải căn cứ để tại trước mặt, không có quá nhiều chuẩn bị bọn họ, bị Thự Quang quân tập trung binh lực, bắt đầu trọng điểm tiêu diệt. Thự Quang quân bằng vào tình báo ưu thế, không ngừng đối Hoài Hải căn cứ các chiến lược cứ điểm trọng điểm đả kích, bọn họ chiếm lĩnh căn cứ cũng không ngừng bị đoạt lại đi. Ngày 25 tháng 10, Hoài Hải căn cứ lui binh, tuyên bố thối lui ra đế quốc nội chiến, không ở tham dự Thự Quang quân cùng Trịnh Tấn Nam một nhóm chiến đấu. Mà Thự Quang quân cũng không có đuổi đánh tới cùng, bọn họ bắt đầu nhân cơ hội mở rộng địa bàn. Ở Liên Thành đổ bộ thứ 5 lữ, bắt đầu trực tiếp tiến vào Phượng Ngày. Phượng Ngày quân coi giữ bị Chu Văn Minh yêu cầu không phải chống cự, hơn nữa tuyên bố gia nhập Diệp Phàm dưới quyền, tự nguyện trở thành Diệp Phàm dưới quyền một kẻ tướng quân, hơn nữa còn biến thành hành động, đang bắt lại nội hải vịnh địa khu, hoàn toàn đả thông liên tiếp Thự Quang quân nam bắc lãnh địa lối đi. Thứ 5 lữ tiếp tục bắt thượng, phải thừa dịp mùa đông giá rét đến trước, bắt lại ở vào Thần Long tỉnh cùng Phượng Thiên tỉnh giữa Đông Cương tỉnh. Chỉ cần hai cái này mục tiêu chiến lược hoàn thành, như vậy Thự Quang quân ở Tần Hán phía Đông lãnh địa gặp nhau hoàn toàn liên thành một mảnh. Từ nhất phương Bắc Thần Long tỉnh, đến Đông Cương tỉnh, đến Phượng Thiên tỉnh, đến Nội Hải Vịnh địa khu, sau đó đủ lục tỉnh, Tán Trang tỉnh, cuối cùng Thự Quang đảo. Dài răng giặc lục địa, dài răng giặc hải cương, gặp nhau hoàn toàn nhét vào Diệp Phàm thống trị. Mà cái này tiến trình cơ hội là không cách nào ngăn trở, Chu Văn Minh đầu hàng sau, trên vùng đất này đã không có lực lượng vũ trang có thể ngăn trở Thự Quang quân. Về phần núi sông căn cứ cùng hải hải căn cứ, trước sau gặp gỡ trọng đại đả kích sau, bọn họ đã không có cái gì sức chiến đấu. Nhất là núi sông căn cứ, nếu như Trịnh Tấn Nam một phương không cứu biện vậy, có thể ở trong vòng nửa tháng, bọn họ cũng sẽ bị Tô Kiều cùng Thự Quang quân chia cắt. Sau này chiến đấu, Diệp Phàm không tiếp tục đi tham dự. Bởi vì không có cần thiết, Bắc tuyến cùng Trung tuyến đã không có gì địch nhân, hắn đã đem sự chú ý tất cả đều thả lại Nam tuyến. Ba thuộc cùng lĩnh Nam viện binh đã đến Giang Châu, nhưng là Trịnh Tấn Nam lại không có phát khởi tấn công. Gần triệu bộ đội tập trung ở Giang Châu, hay là cấp Thự Quang quân mang đến không nhỏ áp lực, Diệp Phàm trở lại bố trí phòng ngự. Thiên Giang trên mặt nước bị hắn bố trí rất nhiều thủy lôi, Nam bộ duyên Giang trên đường cái cũng chôn không ít mịn, cái này hai hạng công tác là trọng yếu nhất, chỉ cần cũng bố trí xong, Giang Châu mong muốn nhanh chóng đẩy tới gần như chính là không thể nào. Vốn tưởng rằng Giang Châu bên kia sẽ ngăn trở, nhưng là cũng không có, Trịnh Tấn Nam một mực không có cái gì động tác, để cho Thự Quang quân ở trong vòng 5 ngày ung dung bố trí cái này hai đạo phòng tuyến. Phòng tuyến bố trí xong sau này, Diệp Phàm cũng coi là an tâm, sau đó bất kể Giang Châu bên kia thế nào ra chiêu, hắn đều có thể sau đó. Hắn thời khắc giám thị Giang Châu tình huống, nhưng là Giang Châu bên kia giới nghiêm, thành thị nhân khẩu trong không xuất ngoại không tiến, hắn vệ tinh gián điệp lại bao phủ không tới nơi đó, Diệp Phàm cũng rất khó biết Giang Châu nội bộ tin tức. Trịnh Tấn Nam chuẩn bị lúc nào ra tay, hắn cũng không thể xác định. Giờ phút này trung tuyến chiến đấu còn chưa kết thúc, nhất quyết định số mạng Nam tuyến, vậy mà như vậy lại đi. Căn cứ khu đám người cũng có thể tạm thời thở phào một cái, rất nhiều người hy vọng chiến đấu đừng lại đánh. Bất quá một ít tin tức linh thông người đều biết chiến đấu sẽ còn tiếp tục, nhưng là không biết lúc nào tiếp tục, cũng liền cũng bắt đầu ngắm nhìn. Vô luận là Thự Quang đảo hoặc là Giang Châu thành, cũng xuất hiện yên lặng ngắn ngủi kỳ. Ngược lại là những thứ kia nghề giải trí cái gì, lặng lẽ bắt đầu phục hưng, thừa dịp đoạn này chiến đấu gián đoạn kỳ, có thể kiếm một chút tính một chút. Đại gia tốt, nơi này là Viễn Kinh Đài truyền hình. Đế quốc nữ hoàng Tô Kiều bệ hạ sẽ tại gần đây phỏng vấn Thự Quang đảo, cùng Diệp Phàm thân vương đối đế quốc thế cục trước mắt tiến hành thương thảo, hơn nữa đã đi xuống một bước quân sự hợp tác vấn đề tiến hành câu thông. Trên TV đã lên ngôi trở thành nữ hoàng Tô Kiều ló mặt. Khả năng này là loài người trong lịch sử xinh đẹp nhất hoàng đế. Trở thành hoàng đế sau, Tô Kiều trên mặt nhiều một tia lãnh diễm cùng uy nghiêm, nhưng là vẻ đẹp của nàng vẫn là quá rõ ràng. Trong TV, Tô Kiều đối Diệp Phàm gần đây thắng lợi biểu hiện cao hứng vô cùng, cũng đúng Diệp Phàm có rất nhiều ca ngợi từ ngữ. Diệp Phàm thân vương là ta đã thấy nhất có bá lực cũng có mị lực nhất người, là đế quốc trung hưng hy vọng, lần trước ở Viễn Kinh ta liền sâu sắc cảm nhận được, ta phi thường mong đợi cùng hắn lần sau gặp mặt. Chúng ta không đơn thuần là hoàng đế và thân vương quan hệ, trong sinh hoạt, chúng ta cũng thật là tốt bạn bè, là tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Trong màn hình TV, Tô Kiều tiếp nhận phỏng vấn thời điểm giống như một cái nữ vương, nhưng là nói tới Diệp Phàm thời điểm, lại có chút giống như một cái tiểu bội nhà bên. Những thứ kia ngượng ngùng mỉm cười, cùng hơi ửng hồng gương mặt, không khỏi làm người suy nghĩ viền vông. Nàng muốn tới Thự Quang đảo tin tức, đã truyền thời gian rất lâu. Bây giờ núi sông căn cứ cùng hải hải căn cứ cũng chuẩn bị đầu hàng, nàng tới cũng coi như tương đối an toàn. Bởi vì Tô Kiều muốn tới, mấy ngày qua Thự Quang đảo người cũng trở nên nhiều hơn. Mọi người đều biết, đế quốc chính thống cái danh hiệu này đã từ Giang Châu bên kia chuyển tới Thự Quang đảo. Diệp Phàm cái này thân vương hàm kim lượng vẫn còn ở lên cao, tới trước đầu nhập người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí dân gian đã có một loại tiếng gió, đó chính là Tô Kiều sau này rất có thể sẽ gả cho Diệp Phàm. Dù sao ở Thự Quang đảo bên này, Diệp Phàm hy vọng đã như mặt trời ban trưa, đại gia cũng cảm thấy, Diệp Phàm cưới Tô Kiều là đối Tần Hán đế quốc có lợi nhất chuyện. Dù sao Tô Kiều chẳng qua là một cái nữ sinh, mặc dù làm hoàng đế, nhưng là hy vọng vẫn còn có chút chưa đủ. Nếu như nàng gả cho Diệp Phàm, sau đó thoái vị đi làm hoàng hậu, như vậy mới là đối đế quốc có lợi nhất. Nhất là Thự Quang quân liên tục ở trung tuyến cùng bắc tuyến lấy được thắng lợi, hơn nữa Giang Châu bên kia chậm chạp không có động tác sau, loại này tiếng hô bắt đầu càng ngày càng có thị trường. Trung Hải, quốc kim cao Úc. Hoa Vô song xem trong TV tin tức, một chương như băng tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn bản. Khoảng thời gian này, nàng mặc dù qua xuôi trèo mát mái, nhưng là dọn bị sinh hoạt đã để nàng không quá thói quen. Bây giờ ở Trung Hải sinh hoạt kẻ sống sót mặc dù cũng có một chút, nhưng là nàng lại không thích cùng bọn họ câu thông. Nàng trí nhớ đầy đủ, chẳng những giữ loài người suy nghĩ, còn cất giữ đi qua thói quen sinh hoạt. Đi qua nàng thì không phải là một cái giỏi về cùng người khác câu thông tính cách, trong cuộc sống cũng gần như không có bằng hữu. Nhất để cho nàng hoài niệm Thự Quang thành, nhưng vẫn cũng không có cơ hội trở về. Hiện tại có thể cùng nàng câu thông người ít hơn, chỉ có Vương Hội Đình, Bút, Tuyết Nhỏ mấy cái này thi vương. Còn lại kẻ sống sót, nàng nhìn cũng không muốn xem một cái. Thế nhưng là mấy cái này thi vương cũng không phải như vậy thiết tâm, dù sao suy nghĩ của bọn họ càng thêm nghiêng về zombie. Cũng tỉ như bây giờ nhìn tin tức này, Hoa Vô song ánh mắt rơi vào mấy cái thi vương trên người, mở miệng hỏi thăm, Tô Kiều phải đi Thự Quang đảo, các ngươi nhìn thế nào? Bút ngẩng đầu nhìn máy truyền hình một cái, người nữ nhân này, da miệng thì mềm, nên ăn rất ngon. Hoa Vô song trừng bút một cái này hoang dại đứa bé thi vương, về bản chất vẫn là tàn nhẫn zombie, nói chuyện cùng hắn cũng cảm thấy máu tanh. Tuyết Nhỏ nhìn chủ nhân trừng bút một cái, nàng hơi thông minh một ít, đối Hoa Vô song nói, chủ nhân, người nữ nhân này là hoàng đế, muốn ăn nàng cũng không dễ dàng, nếu không chúng ta thay cái đường khẩu vị. Hoa Vô Song hít một hơi thật sâu, ta từ biến thành thi vương đến bây giờ, một hớp thịt cũng chưa từng ăn, ta thích ăn chay.
A,
kia thuộc hạ cũng sẽ không nhìn. Hoa Vô Song trong lòng cảm thấy phẫn uất, nàng nhìn về phía Vương Hội Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hội Linh trí tuệ nếu so với Bút Cùng Tuyết nhỏ cao rất nhiều, hắn xem xét cẩn thận một cái Hoa Vô Song vẻ mặt, châm trước mở miệng, Tô Kiều sát thực rất đẹp. Hoa Vô Song mí mắt hơi nhảy lên một cái, ngươi cũng coi là cất giữ nam nhân suy nghĩ thi vương, ở nam nhân ánh mắt đến xem, nàng đẹp cỡ nào?
Ừm,
không phải bình thường xinh đẹp, cộng thêm nàng thân phận đặc thù, sợ rằng không có nam nhân có thể kháng cự mị lực của nàng đi. Ngươi cũng kháng cự không được sao? Vương Hội Linh lắc đầu một cái, chủ nhân, ta đã không tính nam nhân. Vậy ngươi cảm thấy Diệp Phàm kháng cự được không? Vương Hội Linh nghe được Diệp Phàm tên run run một cái, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, mình đã ôm lên lớn nhất bắt đuổi, không thể biểu hiện quá sợ, hay là dùng khinh miệt khẩu khí nói, Diệp Phàm cũng là nam nhân, không thể nào có ta loại này đối sắc đẹp kháng cự lực, hắn dĩ nhiên kháng cự không được, theo ta thấy, lần này Tô Kiều đi thử quan đảo, bọn họ thậm chí có thể sẽ đám hỏi.
Đám hỏi?
Không sai, Tô Kiều làm nữ hoàng không dễ dàng phục người, nếu là gả cho Diệp Phàm, đó chính là cường cường liên hiệp, bên trong đế quốc phản đối thanh âm đoán chừng liền không có. Lúc này Tuyết Nhỏ đột nhiên đến rồi một câu, Diệp Phàm không phải không gần nữ sắc sao? Vương Hội Linh sửng sốt một chút, đúng nha, ta cũng quên cái chuyện này, vậy hẳn là liền không sao. Lúc này Hoa Vô Song đột nhiên nói, lời đồn. Vương Hội Linh cùng Tuyết Nhỏ, bao gồm Bút ánh mắt cũng lạc ở Hoa Vô Song trên người. Vương Hội Linh càng là nói, chủ nhân, làm sao ngươi biết là lời đồn? Hoa Vô Song không có giải thích, chẳng qua là hừ một tiếng, ta chính là biết, cũng không biết từ chỗ nào chuyển tới lời đồn nói hắn không gần nữ sắc, kỳ thực căn bản không phải. Nàng không giải thích, mấy cái thi vương cũng không dám hỏi. Hoa Vô Song nói xong, cũng có chút ngồi không yên. Nàng đi tới phía trước gương, chỉnh sửa một chút trang điểm. Sau đó hướng về phía Vương Hội Linh mấy người phân phó, các ngươi ngay ở chỗ này ngây ngô, không có chuyện gì không cho chạy loạn, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Chủ nhân ngươi muốn đi đâu? Vương Hội Linh hỏi. Phòng ngừa có nhân phạm sai lầm. Hoa Vô Song nói xong, trực tiếp từ quốc kim cao ốc bên trên nhảy ra ngoài. Một con chim to ở cửa sổ tiếp lấy nàng, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Chương 94, trên đường đi gặp mỹ thiếu nữ chương 94, trên đường đi gặp mỹ thiếu nữ cái này bất thình lình một rảnh rỗi, Diệp Phàm vẫn còn có chút không thích ứng. Hắn không biết Trịnh Tấn Nam bên kia rốt cuộc đang nổi lên cái gì, nhưng là dưới mắt cũng là thật nhẹ nhõm một chút. Bằng vào trong tay còn thừa lại 150 triệu vốn, Diệp Phàm cảm thấy, bất kể Trịnh Tấn Nam làm gì, chính mình cũng không cần đặc biệt lo lắng. Có thời gian, Diệp Phàm quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút. Ngược lại Tô Kiều tới Nhật Kỳ còn không có quyết định tới, hắn tại đại chiến đêm trước đi ra ngoài đi một chút, cũng là một loại đối cả người bưng lòng. Không phải một mực tại trong nhà nín, cũng không biết Giang Châu bên kia lúc nào mới có thể mở ra chiến đoan, thời gian kia cũng rất hành hạ người. Biết Diệp Phàm muốn đi ra ngoài đi dạo phố, muội muội Diệp Lạc khó được muốn đi theo hắn cùng đi. Kể từ đi tới Thự Quang đảo sau, Diệp Lạc mỗi ngày đều đội vàng tin tức chuyện, thấy Diệp Phàm thời điểm càng là thiếu ít lại càng ít, khó khăn lắm mới ca ca trở lại rồi, nàng đặc biệt vui vẻ, liền muốn cùng ca ca cùng đi ra ngoài chơi. Cứ như vậy vui vẻ cùng đi với ta đi dạo phố. Diệp Phàm xem Diệp Lạc vui mừng phấn khởi đổi váy, hóa trang, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Dĩ nhiên, ngươi cũng không biết gần đây có nhiều nhàm chán, đài truyền hình đến rồi không ít người mới, đều không cần ta làm việc, ở nhà ngây nô cũng ngạt chết. Diệp Phàm cha mẹ vẫn còn ở Thự Quang thành, đã thành thói quen phương Bắc sinh hoạt, bọn họ cũng không có ý định tới bên này. Diệp Lạc ban đầu đi theo bộ đội tới, tới đây đảm nhiệm một đoạn phóng viên sau, bây giờ cơ bản thuộc về thất nghiệp trạng thái. Đây cũng là Diệp Phàm ý tứ, bây giờ kẻ địch quá nhiều, tin tức phóng viên đi ra ngoài phỏng vấn tuyệt không an toàn, hắn không nghĩ Diệp Lạc có một ngày bị người bắt cóc, sau đó lấy ra uy hiếp bản thân chuyện nhảm nhí như vậy phát sinh, cho nên sẽ để cho Diệp Lạc tận lực ở nhà. Diệp Lạc cũng là hiểu chuyện, rời đi đài truyền hình, trở lại Thự Quang đảo nghị hội tòa nhà. Nơi này chung quanh tất cả đều là trại lính, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng chính là nhàm chán. Diệp Phàm năm nay 26 tuổi, Diệp Lạc chỉ có 18 tuổi, nhỏ suốt 8 tuổi. Cái này nghị hội bên trong đại lâu, cùng nàng cùng lứa cô gái căn bản không có. Gia Cát Vân Tuyết, ta nghĩ ả những nữ sinh này cũng lớn hơn nàng, hơn nữa cùng Diệp Phàm như hình với bóng, Diệp Lạc một cái tiểu cô nương sống ở chỗ này khỏi nói nhiều cô đơn. Hôm nay Diệp Phàm khó khăn lắm mới nổi hứng bất chợt muốn đi ra ngoài đi dạo phố, Diệp Lạc dĩ nhiên muốn đi theo. Diệp Phàm đại gia đều biết, Diệp Lạc bởi vì là phóng viên, đại gia cũng đều nhận biết, cho nên rời đi nghị hội tòa nhà trước, còn tiến hành một phen hóa trang. Tại gián điệp xảo thủ hạ, hai người đơn giản thay đổi một cái tướng mạo, nếu như không phải đặc biệt người quen, một cái nhất định là không phát hiện được. Thu thập xong sau này, ở Tạ Nghị ạ, dì đám người cùng đi, cùng rời đi nghị hội tòa nhà. Nghị hội tòa nhà bên ngoài vòng quanh tất cả đều là trại lính, hơn mấy chục ngàn đóng quân chú đóng ở nơi này, khắp nơi đều là lanh lảnh tiếng quân hào, cùng với qua lại xe quân sự tiếng kèn. Diệp Phàm mấy người lái một chiếc tương đối bình thường xe địa hình, rời khỏi nơi này, tiến về phụ cận mua đồ khu. Thự Quang đảo bên trong mở không ít hạng sang thương trường, bên trong vật liệu hoàn toàn không thể so với mặt thế trước thiếu. Đi qua gọi là Vạn Quốc đảo thời điểm, loại này hạng sang thương trường còn rất ít, bởi vì khi đó hòn đảo tương đối đóng kín, vật liệu cần nhập khẩu. Bây giờ Thiên Giang cầu lớn khai thông, bên cạnh huyện thành cũng bị Thự Quang quân đánh xuống hẳn mấy cái, vô số mạo hiểm giả tiểu đội mỗi ngày ngược hướng, mang về rất nhiều vật liệu. Cho nên một ít thương trường cũng lục tục mở đứng lên. Mọi người quần áo bảnh bao xuất nhập, xem cùng mặt thế trước cũng không có gì khác biệt. Diệp Phàm mang theo Diệp Lạc tiến vào một nhà cỡ lớn thương trường, nơi này tập thư giãn, mua đồ, giải trí, ăn uống làm một thể, đủ để cho người ở bên trong chơi một ngày. Đến bên trong sau, Diệp Lạc lôi kéo Diệp Phàm liền chạy lầu 2 chạy. Chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn cướp mua vật sao? Ca, ngươi còn không biết sao? Thự Quang Đảo hôm nay sẽ phải khôi phục nối mạng, ta phải đi mua một đài điện thoại di động, đến lúc đó liền có thể chơi điện thoại di động. A, hôm nay liền khôi phục. Diệp Phàm đột nhiên nhớ lại, bản thân mấy ngày trước liền nhận được cái này báo cáo, chỉ bất quá lúc ấy chiến đấu say sưa, hắn liền không có quá coi là gì. Không nghĩ tới thuộc hạ những ngành này hành động còn rất nhanh, hôm nay liền có thể khôi phục nối mạng. Hơn nữa không phải bình thường nối mạng, chỉ cần là vệ tinh bao trùm khu vực, đều có thể thực hiện nối mạng, sau này mong muốn nói chuyện liền đơn giản nhiều. Tốt lắm, chúng ta đi xem một chút, hôm nay ngươi thích mua cái gì, tất cả đều do ca ca tới tiêu phí. Diệp Phàm quá có tiền, ngân hàng phát hành quan nguyên, đơn độc để lại cho hắn 100 triệu, đến nay một xu cũng không nhúc nhích đâu. Khó được muội muội có tâm tình tới mua đồ, hắn liền nhất định phải biểu hiện một chút. Kỳ thực điện thoại di động này hắn mong muốn cũng có chính là, nhưng là cái loại đó trực tiếp cầm, liền không có loại này mua, bản thân chọn lựa cảm giác. Diệp Phàm móc ra một sấp quan nguyên, đưa cho Diệp Lạc, đều là 1.001 trường, ước chừng 200.000. Những thứ này quan nguyên sức mua, tương đương với tiền mới 2 triệu. Hoa, lão ca ngươi thật hào phóng a, kia muội muội hay thu, ngược lại ta cũng không có chị dâu, tiền của ngươi cũng không ai giúp ngươi hoa, ta thì giúp một chút ngươi đi. Diệp Lạc cười híp mắt nhận lấy tiền, vui vẻ chạy đi xếp hàng. Diệp Phàm xem mua điện thoại di động đám người sắp xếp lên hàng dài, hắn cũng không tính toán đi qua, tùy ý tại cái khác khu vực đi. Tạ Nhỉ ạ các nàng theo sau từ xa, dưới tình huống này, Diệp Phàm cũng rất không có khả năng có nguy hiểm gì. Diệp Phàm đi một hồi, cũng mua mấy cái thứ lặt vặt. Thiếp thân đồ lót, đồ chơi này bây giờ muốn chính Diệp Phàm chuẩn bị. Còn có một cái tinh xảo nhỏ nó điếu, Diệp Phàm có lúc cảm thấy, bản thân một thân quân trang, nó lính kính đen bao tay trắng, nếu là hợp với một cái nó điếu, chắc cũng là rất có phẩm nhi. Đi dạo một vòng, mua một chút thứ lặt vặt sau, hắn quay đầu đi tìm Diệp Lạc. Thế nhưng là trở lại bán điện thoại di động trước quay mặt, vậy mà không nhìn thấy Diệp Lạc bóng dáng. Ừm. Diệp Lạc đâu? Diệp Phàm trong lòng có chút khẩn trương, cũng đừng như vậy một hồi xảy ra chuyện gì. Bất quá Tạ Nhỉ ạ rất nhanh đi tới, "Trưởng quan, ta nhìn chằm chằm tiểu thư đâu, nàng ở bên kia." Diệp Phàm theo Tạ Nhỉ ạ ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Diệp Lạc đang một cái góc tường nơi đó, ngồi chồm hổm dưới đất, cùng một cái giống vậy ngồi cô gái nói gì đó. Diệp Phàm lập tức mang theo Tạ Nhỉ ạ dưới đám người đi tới. Đi tới phụ cận, Diệp Phàm liền nghe đến Diệp Lạc đang thấp giọng an ủi đối diện nữ sinh. "Ai nha tiểu muội muội, ngươi cũng không cần khóc rồi, tiền của ngươi ném đi, ta có thể giúp ngươi, dạ. Cái này 20.000 khối cho ngươi có được hay không?" Đối diện nữ sinh nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở, "Đừng, đó là ngươi tiền, ta không thể nhận tiền của ngươi." "Ai nha không quan hệ rồi, anh trai ta có tiền, đây đều là hắn cấp ta, ta nguyện ý trợ giúp ngươi." Diệp Phàm lúc này chú ý kia ngồi nữ sinh, mặc một bộ màu vàng nhạt áo đầm, dưới chân ăn mặc màu trắng da sang đan, đỉnh đầu mang theo màu vàng kẹp tóc, tóc dài mềm mại xoa xuống, ngồi thời điểm thậm chí chạm đến mặt đất. Thân thể mỏng manh, xem rất gầy. Gương mặt chôn ở đầu gối trung gian, nhỏ thân thể vừa kéo, hình như là đang khóc. Diệp Lạc một tay cầm tiền giấy, một tay cầm khăn giấy, ở nơi nào thấp giọng an ủi, xem có chút ngốc nghếch. Diệp Phàm không khỏi khẽ lắc đầu, Diệp Lạc cũng thật là một cái ngu cô nương, cầm trong tay nhiều tiền như vậy, ở thương trường loại địa phương này sáng lấp lánh lộ ra, không phải nhận người vương bấn đó sao? Hắn tả hữu dò xét một chút, đã thấy mấy đạo ánh mắt không có ý tốt, đang nhìn Diệp Lạc tiền trong tay. Nhưng là Diệp Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, Diệp Lạc mặc dù đơn thuần trẻ tuổi, nhưng ở mặt thế lâu như vậy, cũng không phải không có đầu óc. Làm sao sẽ tùy tiện đi trợ giúp người khác đâu? Hắn lo lắng Diệp Lạc bị lừa. Không phải Diệp Phàm chuyện bé xé ra to, mà là Diệp Lạc thân phận đặc thù, khó tránh khỏi sẽ có người từ trên người nàng chú ý, vì vậy Diệp Phàm đi tới, đến Diệp Lạc bên người, mở miệng hỏi, "Tiểu muội, thế nào?" Diệp Lạc ngẩng đầu lên, một đôi mắt cũng có chút sương mù mông lung, xem tựa hồ còn mang theo nước mắt. "Ca ca, cô em gái này thật đáng thương, tiền của nàng ném đi, ta muốn trợ giúp nàng." "Tiền ném đi? Tiểu muội muội, ngươi ném đi bao nhiêu tiền? Có hay không báo cảnh?" Diệp Phàm mở miệng hỏi, sau đó đối diện tiểu cô nương rốt cuộc ngẩng đầu. Xem tiểu cô nương nâng đầu, Diệp Phàm không nhịn được hít sâu một hơi. Thấy qua mỹ nữ hắn, cũng thật là bị kinh diễm đến. Cô bé đối diện nhi xem cùng Diệp Lạc không chênh lệch nhiều, 17-18 tuổi dáng vẻ, vào lúc này khóc nước mắt như mưa, một đôi ướt nhẹp trong mắt to, để cho hắn nhớ tới trong rừng rậm nai con. Núi xa lông mày, ngay vừa vặn lỗ mũi nên là thuần thiên nhiên, miệng đào không có sức môi son, vẫn như cũ sắc màu diễm lệ. Diệp Phàm luôn là hóa trang xuất hành, hắn là biết những thứ này, cô bé này không có hóa trang. Ra trạng thái siêu cấp tốt, là hắn ở mặt thế rất khó gặp đến cái chủng loại kia tốt. Y phục trên người giá trị không cao, đơn giản áo đầm, dưới chân giày, trên cổ dây chuyền đều không phải là hàng cao cấp gì, nhưng là cả người trạng thái, nhìn thế nào cũng không quá giống là mạt thế bình thường cô bé nên có. Người này có điểm đáng ngờ, như vậy có thể nói tuyệt sắc xinh đẹp, ở mạt thế bình thường phải không nên một người xuất hiện, nhất là Thự Quang Đảo trị an kỳ thực không hề tốt. Cộng thêm nàng xuất hiện ở Diệp Lạc bên người, liền càng thêm để cho Diệp Phàm hoài nghi. Diệp Phàm không chút biến sắc quan sát một chút cô bé, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đột biến người. Nếu như đối phương là đột biến người, Diệp Phàm chỉ biết lập tức ra tay có thể bắt được. Nhưng là quan sát đi qua, Diệp Phàm phát hiện, cái này lại là một người bình thường. Thự Quang Đảo hiện tại cũng như vậy an toàn sao? Xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương, dáng một mình đi ra loạn đi dạo. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng hỏi một chút, "Tiểu muội muội, ngươi là tự mình một người đi ra sao? Có Thự Quang Đảo ở chứng sao?" Cô bé khẽ lắc đầu, "Không có, ta là Giang Nam bên kia kẻ sống sót, đi theo đỏ ngang bên trên đảo." "A, đó cùng ngươi đồng hành người đâu? Ngươi không thể nào một người đi. Nghe được Diệp Phàm vẫn còn ở căn bản, Diệp Lạc hơi không kiên nhẫn. Ca, ta mới vừa cũng hỏi qua rồi, nàng chính là một cái bình thường kẻ sống sót, biết chúng ta tự quang đạo tốt, liền nghĩ qua tới bên này sinh hoạt, khó khăn lắm mới tới, còn rất tiền, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy mà. Diệp Phàm có chút không nói, tiểu muội, ta đây cũng là vì ngươi an toàn. Diệp Lạc lúc này chủ động ôm lấy đối diện mỹ thiếu nữ, ai nha, nàng chính là một cô bé gái, có thể có cái gì không an toàn nha, ca, ta quyết định, ta muốn cùng nàng làm bạn bè, ta có thể đem nàng mang về nhà chúng ta sao? Chương 95, tổng chỉ huy phán đoán sai lầm. Chương 95, tổng chỉ huy phán đoán sai lầm. Xem muội muội vậy mà ôm lấy cái này lai lịch không rõ nữ sinh, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Muội muội là một cái nhang cầu, liền thích xinh đẹp. Cô bé này, Diệp Phàm nhận định nàng là có vấn đề, nhưng là hắn không hề đặc biệt lo lắng, bởi vì hắn muội muội Diệp Lạc cũng ở đây hắn bồi dưỡng hạ, trở thành một cái cấp 2 đột biến người. Hơn nữa nơi này là Thự Quang Đảo, là sao huyệt của mình, ở địa bàn của mình, hắn không cho là có người nào một người một ngựa có thể uy hiếp được bản thân hoặc là muội muội an toàn. Dù sao bây giờ mà nói, cấp 2 tột cùng đột biến người, đã coi như là đứng đầu đơn binh sức chiến đấu. Chân chính ở đơn binh đỉnh tháp, phải là Tani ạ cùng gì. Cấp 3 đột biến người theo hắn biết, cũng chỉ có Hoa Vô Song một cái, hơn nữa xác suất lớn có thể hy sinh, đã có thể bỏ qua không tính. Nếu muội muội có chút tiểu nhầm tính, vậy hãy để cho nàng tùy hứng được rồi. Về phần cô bé này thân phận, Diệp Phàm sẽ lặng lẽ tra, cũng sẽ không nói cho Diệp Lạc. Được rồi, bất quá ngươi muốn hỏi một chút người ta, có nguyện ý hay không với ngươi làm bạn bè, đi theo ngươi nhà chúng ta đâu? Diệp Lạc lấy được ca ca cho phép, lập tức kéo cô bé tay. Muội muội, ta gọi Diệp Lạc, năm nay 18 tuổi, ngươi bao lớn? Nguyện ý cùng ta cùng đi nhà ta ở sao? Nhà ta có rất lớn nhà a. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc, ta gọi Tư Bắc, ta cũng 18 tuổi. A, chúng ta lớn bằng nha, thế nhưng là ta nhìn ngươi thật giống như so với ta nhỏ hơn. Vậy ngươi liền kêu tỷ tỷ ta được rồi, ta mang ngươi về nhà được không? Gọi là Tư Bắc tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Phàm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, có thể hay không rất làm phiền ngươi? Không phiền toái, không phiền toái, anh trai ta nhưng có tiền, hắn nuôi chúng ta không hề có một chút vấn đề, đúng không ca ca? Diệp Phàm khẽ gật đầu, ngươi vui vẻ là được rồi. Quá tốt rồi. Tư Bắc, ngươi sau này sẽ là tiểu tỷ muội của ta, ta có cái gì tốt ăn ngon chơi cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, ta trước mang ngươi mua một ít quần áo đi. Diệp Lạc vui vẻ kéo Tư Bắc, trực tiếp đang ở thương trường bắt đầu mua đồ. Diệp Phàm ở sau lưng xem hai người bọn họ bóng dáng, khẽ cau mày. Mặc dù nhìn qua Tư Bắc chính là một người bình thường, nhưng là Diệp Phàm cảm thấy luôn là nói cho hắn biết, tình huống có chút không đúng lắm. Thông báo thẩm cục trưởng, để cho hắn đi bến tàu bên kia tra một cái, hôm nay Tư Bắc là lúc nào tiến vào Thự Quang Đảo, thân phận hạch nghiệm một cái. Tốt trưởng quan, ta bây giờ liền thông báo thẩm cục trưởng. Nhân viên truyền tin lập tức liên lạc quân tình cục, Diệp Phàm liền theo các nàng phía sau từ từ đi dạo phố. Một lát sau, quân tình cục bên kia truyền tới tin tức. Trưởng quan, có tin tức, hôm nay Tư Bắc là ở Thiên Giang bờ phía nam bên trên phà. Nàng xác thực có một trương thẻ căn cước, là đến từ Giang Nam căn cứ, thẩm cục trưởng đã đem thẻ căn cước chuyển tới. Nói, nhân viên truyền tin móc ra một cái điện thoại di động, đưa cho Diệp Phàm một trương chứng kiến chiếu. Ngươi không ngờ đều dùng tới điện thoại di động. Nhân viên truyền tin trương mánh cười hắc hắc, ta trợ cấp cũng không ít, dùng một cái điện thoại di động rất bình thường nhà trưởng quan. Diệp Phàm xoa xoa lỗ mũi, bản thân lại là lạc hậu một cái kia. Đi nói cho ta biết muội muội, mua cho ta một cái điện thoại di động trở lại. Giao phó xong, Diệp Phàm xem tấm thẻ căn cước này. Giang Nam căn cứ khu phát, tên là Tần Tư Bắc. Thẻ căn cước giống như bị nước ngâm qua, chẳng những chữ viết có chút mơ hồ, hơn nữa hình cũng không rõ. Xem đường nét sắp xỉ, nhưng là mặt cũng không thể xác định là không phải cùng một người. Diệp Phàm khẽ thở dài một tiếng, đối mấy tên thủ hạ nói, các ngươi nói, một cái xinh đẹp như vậy bé gái, có thể ở mặt thế một mình đi lại, đây có phải hay không là có chút không quá hợp lý. Tani ạ lúc này mở miệng, trưởng quan, ngươi đang lo lắng cái gì? Cô bé gái kia cũng không phải là đột biến người. Diệp Phàm nở nụ cười, cũng bởi vì không phải đột biến người ta mới lo lắng, nếu như nàng không phải đặc biệt mạng lớn, các ngươi nói còn có khả năng gì sẽ để cho nàng có thể từ Giang Nam căn cứ an toàn đi tới Thự Quang Đảo đâu? Duy lúc này chậm rãi mở miệng, nếu như nàng không phải gián điệp, ta cảm thấy chỉ có hai loại khả năng, một loại là không nhìn ra cấp 3 đột biến, một loại chính là nàng là một con thi vương. Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, ngươi nói có đạo lý, chúng ta có thể thử một chút, nàng nhất định là có vấn đề, các ngươi tin tưởng sao? Mấy tên thủ hạ cũng không có mở miệng, loại trầm mặc này biểu thị ra một loại thái độ, bọn họ không hề quá tin tưởng cô bé này có vấn đề, nhưng là Diệp Phàm kiên trì ý kiến của mình, hắn rất tin tưởng mình cảm thấy. Diệp Phàm đầu tiên là mở ra màn ảnh radar, điều chỉnh đến siêu thị nội bộ. Rất nhanh, hắn khóa được muội muội cùng Tần Tư Bắc điểm sáng. Hai cái điểm sáng màu xanh lục, đại biểu kẻ sống sót. Trong đó muội muội điểm sáng màu sắc tương đối sâu, bởi vì nàng là đột biến người, thực lực rất mạnh, cho nên màu sắc cũng cùng người bình thường không giống nhau. Mà Tần Tư Bắc chính là màu xanh nhạt, đại biểu đây là một cái người bình thường. Diệp Phàm khẽ cau mày, không phải đột biến người, cũng không phải thi vương. Chẳng lẽ là ta thật lầm? Mấy tên thủ hạ cũng nhìn radar, Gia Cát Vân tiếp nói, trưởng quan, radar quét xem cũng không thể đại biểu hết thảy. Bây giờ có chút địch nhân đã nắm giữ phản gia đa kỹ thuật, chẳng qua là loại khả năng nào rất nhỏ, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, chúng ta còn có thể thử lại lần nữa những phương pháp khác. Còn có phương pháp gì có thể thí nghiệm? Kiểm tra, chúng ta một hồi không phải phải dẫn các nàng trở về nghị hội tòa nhà sao, vừa đúng có thể kiểm tra một chút, đến lúc đó ta có thể tự thân vì nàng kiểm tra. Diệp Phàm gật đầu một cái, hiện tại hắn cùng Diệp Lạc ở nghị hội đại sảnh, nếu như ra vào không phải thử quan quân đơn vị, đó là phải trải qua kiểm tra. Quét xem thân thể, nhìn một chút có hay không bị zombie lây nhiễm. Quân quyền người, nhìn một chút có hay không có địch ý, đây đều là nhất định phải tiến hành, phòng ngừa có lòng mang bất chính người hôn đến Diệp Phàm bên người. Nếu như cần thiết dưới tình huống, sẽ còn tiến hành nhân công kiểm tra trên người có hay không có miệng vết thương cái gì. Nếu ra các Vân Tuyết tự mình kiểm tra, hơn nữa nghị hội tòa nhà còn có hao tiền cái này chó giữ cửa, Diệp Phàm cũng sẽ không lo lắng. Nếu như cái này cũng kiểm tra không ra, vậy thì thật chứng minh cô bé là người bình thường, là bản thân suy nghĩ nhiều. Diệp Lạc mang theo Tần Tư Bắc đi dạo phố, Diệp Phàm liền chạy tới một nhà lầu phòng ăn ăn lẩu. Đợi đến Diệp Lạc cùng Tần Tư Bắc đi dạo mệt mỏi, các nàng liền chạy đến tìm Diệp Phàm. "Ca, ta mua cho ngươi điện thoại mới, trả lại cho Tư Bắc cũng mua, ba người chúng ta hình hào đều là giống nhau, chính là màu sắc không giống nhau, thích đi." Diệp Phàm lấy tới điện thoại di động, bản thân chính là màu đen, Diệp Lạc chính là màu trắng, Tần Tư Bắc chính là màu hồng. Diệp Phàm mở khóa điện thoại, phát hiện danh bạ bên trong đã có hai cái bạn tốt, hơn nữa còn có một cái hơi tin bậy. Bầy trong liền ba người, hắn nít hẹ chặt ghi chú là đại ca Diệp Phàm, Diệp Lạc là nhị tỷ Diệp Lạc, Tần Tư Bắc là tiểu muội Tư Bắc. Nhìn một cái chính là Diệp Lạc cấp biên tập, bởi vì Diệp Phàm biết, Diệp Lạc sinh nhật nhỏ, chưa chắc có Tần Tư Bắc lớn, nhưng lại mạnh mẽ đem bản thân ăn một cái nhị tỷ thân phận, vừa nghe liền rất hay. Diệp Phàm cũng không có vấn đề, cầm điện thoại di động tay máy một hồi, đáp loạt hẳn mấy cái phần mềm. Cũng thử quang đảo cùng thử quang thành một ít đơn vị áp, phương tiện công tác cùng kiểm tra tình huống. Làm xong những thứ này, ăn cơm xong sau này, Diệp Lạc cùng Tần Tư Bắc giơ lên bao lớn bao nhỏ đổ máu trở lại trang bị, hào hứng đi theo Diệp Phàm về nhà. Đến cửa thời điểm, Tần Tư Bắc tiếp nhận thân thể một cái quét xem. Biểu hiện trên màn ảnh nhiệt độ bình thường, không giống mang theo giọm bị vi rút dáng vẻ. Hai đầu quân khuyển đi tới, hướng về phía Tần Tư Bắc ngửi một cái, chạy đến một bên nằm sấp đi, không có phản ứng. Gia Cát Vân Tuyết đi tới, "Tần tiểu thư, ta tới giúp ngươi làm một lần đảo được không?" "Thế nào đảo được nha?" Tần Tư Bắc thanh âm rất tốt nghe, mở mắt to vô tội xem Gia Cát Vân Tuyết, tựa hồ có chút sợ hãi. "Ngươi không phải sợ, chính là hái một cái máu, đo đường máu thấy qua chưa? Chính là đơn giản như vậy ghi một cái." "A, vậy cũng tốt, tỷ tỷ ngươi muốn nhẹ một chút." Nói xong, Tần Tư Bắc nằm ở Diệp Lạc trên bả vai, đưa ra một con trắng non tay ngọc, một bộ rất là sợ hãi dáng vẻ. Cái bộ dáng này làm Gia Cát Vân Tuyết đều có chút không đành lòng, nếu như không phải trưởng quan ra lệnh không thể làm trái, nàng thật không muốn thương tổn cái này cô nương xinh đẹp một chút, cho dù là đào được một lần máu. Lấy máu để thử máu là mặt thế trung kỳ tương đối trực quan nghiệm chứng người có hay không bị lây nhiễm phương thức. Loại này đào được cũng không phải là hóa nghiệm, chẳng qua là thông qua nhìn phương thức để phán đoán. Bởi vì người huyết dịch là màu đỏ, zombie huyết dịch là màu đen, rất dễ dàng liền nhìn ra phân biệt. Gia Cát Vân Tuyết cầm một cái nhỏ kim, hướng về phía Tần Tư Bắc ngón tay nhẹ nhàng nhói một cái. Diệp Phàm ở sau lưng giương cổ lên nhìn một cái. Một giọt máu xông ra, màu đỏ. Diệp Phàm nhìn hơi cắn răng, cái này thật đúng là kỳ quái a, hắn còn chưa phải hết hy vọng, chào hỏi Hao Thiên tới. "Hao Thiên, đi ngửi một cái nữ sinh kia, nhìn một chút có vấn đề hay không." Hao Thiên đã là một cái anh hùng cấp cho lớn, tráng so giống được hổ đông bắc còn tráng, nhìn qua cực kỳ doan người. Nó đi tới nữ sinh bên người, trên dưới ngửi một cái. Sau đó nó tựa hồ có chút nghi ngờ. Diệp Phàm ánh mắt hơi híp lại, Hao Thiên năng lực là toàn bộ quân khuyển trong mạnh nhất, nếu như nó nhận định có vấn đề, như vậy bản thân chỉ biết không chút do dự đem cô bé bắt lại, không thể để cho nguy hiểm ở lại muội muội bên người. Nhưng là một giây kế tiếp, để cho hắn kinh ngạc muốn rơi cắm chuyện phát sinh. Hao Thiên đưa ra đầu lưỡi, hướng về phía nữ sinh lắc lắc cái đuôi. Diệp Phàm mắt trợn tròn. "Không phải, điều này ngu chó đang làm gì? Thân là thử quan quân anh hùng đơn vị, không ngờ đối một người bình thường bấy đuôi. Chẳng lẽ chó cũng là xem mà sao? Xem nó cái đó không bao nhiêu tiền dáng vẻ." Diệp Phàm cảm thấy rất mất thể diện. "Trưởng quan, Hao Thiên cuối cùng là một con chó, đối với một ít nhìn thuận mắt người, là có thể bấy đuôi." Gia Cát Vân Tuyết ở bên cạnh giải thích một câu, Diệp Phàm sâu sắc thở ra một hơi. "Thôi, có thể là trực giác của mình lừa gạt bản thân. Làm nhiều như vậy kiểm tra, nếu quả thật có vấn đề không thể nào không phát hiện được. Tiếp tục kiểm tra một chút cũng không có cái gì ý nghĩa, sẽ để cho cô bé này vào ở nghị hội tòa nhà, cùng Diệp Lạc làm một cái bạn chơi đi. Ghê gớm hai ngày này đi bờ biển một chuyến, để cho Tiểu Bát nhìn kỹ một chút. Tiểu Bát là đắt tiền nhất thử quan quân anh hùng đơn vị, hơn nữa trí thương so cậu cậu cao hơn. Nếu như nó cũng không cho là cô bé này là uy hiếp, nàng kia liền thật không có uy hiếp. Hôm nay trạng thái không tốt liền một canh, ngày mai bổ." Chương 96, thăng cấp quân trưởng. Chương 96, thăng cấp quân trưởng. Diệp Phàm vốn là kế hoạch lúc nào mang theo Tần Tư Bắc đi một chuyến bờ biển, để cho Tiểu Bát phân biệt một cái, thế nhưng là rất nhanh lại phát sinh một việc lớn. Chu Văn Minh chết rồi. Người này, Diệp Phàm là để cho Judy đem khống chế được, này mới khiến Thự Quang Thành nguy cơ giải trừ, phương Bắc thế cuộc nghịch chuyển. Sau đó Judy sẽ để cho Chu Văn Minh đi tấn công núi sông căn cứ, bây giờ thành công cũng mau muốn đi ra, ở Chu Văn Minh bộ, Tô Kiểu bộ, đã bộ phận Thự Quang quân giáp công hạ, núi sông căn cứ cùng Hoài Hải căn cứ đều muốn không được. Thế nhưng là không nghĩ tới ở nơi này thời khắc mấu chốt, Chu Văn Minh lại bị ám sát. Ám sát người của hắn không biết là ai, nhưng là Chu Văn Minh phó tướng bây giờ cầm quyền, rốt cuộc lại đầu phục Trịnh Tấn Nam. Hơn nữa chi bộ đội này đột nhiên phát động tập kích, đánh Tô Kiểu bộ đội một cái ứng phó không kịp, tổn thất nặng nề. Tô Kiểu bộ đội không thể không rút lui, bây giờ đã lui hướng biên kinh, nguyên kế hoạch tới Thự Quang đảo phỏng vấn chuyện cũng mắc cạn. Vốn là đã sắp phải thắng Giang Bắc thế cuộc, một cái liền bị chuyển. Núi sông căn cứ cùng Hoài Hải căn cứ lấy được cơ hội thở dốc, bắt đầu tăng cường phòng ngự, chuẩn bị cùng Thự Quang quân tiếp tục hao tổn. Chiếm được tin tức này, Diệp Phàm cũng là trong lòng bực bội. Hay cho một Trịnh Tấn Nam a, vẫn còn có loại này hậu thủ. Lần này mất đi Tô Kiều bên kia viện trợ, Tự Quang quân không thể không một mình đối mặt nhiều phương hướng kẻ địch. Giang Châu nơi đó có 1 triệu địch quân, phía bắc có núi sông Hoài Hải hai cái căn cứ, phía nam còn có Giang Nam căn cứ. Mà Tự Quang quân bây giờ tổng binh lực ước chừng cũng chính là 140,000 người tả hữu, đã có chút không quá đủ dùng. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Phàm liền quyết định đem binh lực bổ sung đầy đủ. Hắn quyết định chính là toàn sư tổng cộng 180,000 người, bây giờ còn kém 40,000 người. Tiếp tục bổ sung binh lực, để cho toàn sư đầy biên, sau đó thăng cấp quân trưởng. Đây là Diệp Phàm lần đầu tiên không nghĩ tới thuận theo tự nhiên tăng trưởng, mà là nóng lòng bạo binh bổ sung đầy đủ. Thật sự là tình thế không chờ người, bây giờ Trịnh Tấn Nam bên kia không nghi ngờ chút nào là phải có đại động tác, hơn 1 triệu người nói tập Giang Châu lại chậm chạp bất động, nhất định là nín đại chiêu đâu. Diệp Phàm không biết đại chiêu là cái gì, nhưng là có thể nhất định sẽ gây bất lợi cho chính mình. Vừa đúng trong tay còn có 150 triệu vốn, dứt khoát liền đem bộ đội tăng lên tới đầy biên trạng thái, tránh cho đến lúc đó tạm thời ôm chân vật. Muốn thăng cấp quân trưởng, cái này hơn 100 triệu vốn nhất định là không quá đầy đủ, bất quá Diệp Phàm trong tay cũng có hàng. Đoạn thời gian này chinh chiến, Diệp Phàm trong tay tích lũy đại lượng vũ khí. Trong đó vũ khí nhẹ đừng nói, biển đi, chính là tạ, chiến xa, đại pháo, thậm chí máy bay những thứ này, Diệp Phàm trong tay cũng tích lũy rất nhiều. Công binh bộ đội mỗi ngày đều không có nhàn rỗi, khắp nơi thu thập những thứ này hư hại chiến xa, sau đó đem mang về Thự Quang đảo xưởng sửa chữa. Thự Quang đảo có rất lớn một phiến khu vực, hiện tại cũng dùng để đặt những thứ đồ này. Diệp Phàm quyết định thăng cấp, cũng liền quyết định đem những thứ đồ này ra tay, không phải vốn thực tại thiếu thốn. Nghĩ kỹ sau này, Diệp Phàm gọi một cú điện thoại, để cho bộ hạ bắt đầu đem vũ khí nặng nhìn về phía thị trường, hắn bên này, thời là lập tức bắt đầu bạo binh. Bây giờ Thự Quang quân tổng cộng có 5 cái giã chiến lữ 10 vạn người, ngoài ra còn có 2 cái công binh đoàn, 1 cái thành vệ đoàn, 2 cái lục hàng đoàn, 1 cái thiết giáp đoàn, 1 cái pháo binh đoàn, cùng với hải quân 2 cái cụm tác chiến tàu sân bay, 3 cái không quân đại đội. Còn có một chút cái khác một số binh chủng, tổng cộng là 140,000 ra mặt. Trong đó chủ yếu binh chủng có thể bổ sung chính là hải quân bộ đội, bởi vì Diệp Phàm ban đầu cấp hải quân số người quy định là 40,000 người, bây giờ còn chưa đủ để 20,000. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp bổ sung hải quân thứ 3 cụm tác chiến tàu sân bay. Bây giờ hải quân một cái cụm tác chiến tàu sân bay, phối trí là 1 chiếc hàng không mẫu hạm, 2 chiếc tàu khu trục, 2 chiếc chiến lược hạm, 4 chiếc tàu hộ tống cùng 3 chiếc cụ tàu đổ bộ. Trong đó hàng không mẫu hạm chi phí 10 triệu, tàu khu trục 6 triệu, chiến lược hạm 3 triệu, tàu hộ tống 1 triệu, cụ tàu đổ bộ 1 triệu. Những thuyền này chỉ chi phí tổng cộng là 35 triệu kim, ngoài ra còn có hàng không mẫu hạm máy bay hạm chi phí, máy bay hạm cần 6 triệu, đây chính là 41 triệu kim. Cộng thêm một ít cano, thuyền đệm khí cái gì, tổng cộng ước chừng 42 triệu kim, tổng binh lực ước chừng là 7,500 người. Mà Diệp Phàm ở Liên Thành bên kia đã tạo 5 chiếc tàu khu trục, bây giờ chỉ cần bổ sung lại 1 chiếc tàu khu trục là được rồi. Cho nên thứ 3 cụm tác chiến tàu sân bay chi phí vì 39 triệu kim. Diệp Phàm nhanh chóng chọn xong, sau hắn lại bắt đầu bổ sung một cái tác chiến lữ. Cái này tác chiến lữ bị hắn mệnh danh là Hải quân đổ bộ lữ. Ở ụ tàu giải tỏa xây dựng sau, Diệp Phàm binh lính danh sách bên trong liền có hải quân chiến sĩ cái này lựa chọn. Chi phí 200 kim, cùng lục quân chiến sĩ là vậy. So sánh lục quân chiến sĩ, hải quân chiến sĩ ở trên thuyền càng thêm thích ứng, sẽ không say sóng, cái khác kỹ năng cái gì cũng thiếu một chút. Diệp Phàm bây giờ 3 cái cụm tác chiến tàu sân bay, toàn bộ thủy thủ đoàn cộng lại đã có hơn 23.000 người. Hắn bây giờ đem hải quân đổ bộ lữ số người quy định thành 15,000 người, tổng cộng 5 cái đoàn, mỗi cái đoàn 3,000 người. Chủ yếu xe cộ tác chiến là 15 thức tạ hạng nhẹ, cùng với một ít thiết giáp đột kích xe. Những chiếc xe này đều là đường thủy lưỡng cư, có thể trực tiếp ở ụ tàu đổ bộ bên trên xuống tới, tiến vào biển cạn. Mỗi cái đoàn chi phí ước chừng là 3 triệu kim, Diệp Phàm trực tiếp bạo binh 4 cái đoàn còn nhiều hơn, một lần tính đem hải quân đổ bộ đội bạo đầy. Thêm vào tốn ra đến gần 60 triệu, Diệp Phàm còn không có dừng lại. Giống như là cảnh vệ doanh, Diệp Phàm lần này trực tiếp thăng cấp thành cảnh vệ đoàn. Giống như là quân tình cục nhân thủ, Diệp Phàm trực tiếp bổ sung 1.000 người. Sau đó hải quân bộ đội đặc chủng, cùng với lục quân bộ đội đặc chủng, Diệp Phàm cũng cấp bổ sung đến một cái đoàn 4.000 người quy mô. Hải quân bộ đội được mệnh danh là xanh đậm đặc chiến đại đội, lục quân bộ đội đặc chủng được mệnh danh là lửa rực đặc chiến đại đội. Một cái đại biểu nước, một cái đại biểu lửa. Đây cũng là Diệp Phàm cố ý, sau này có thể để cho hai con bộ đội cạnh tranh với nhau, để cao năng lực tác chiến. Sau Diệp Phàm lại bổ sung Thự Quang đảo đóng quân, giống như Thự Quang thành như vậy, cũng gây dựng một cái thành vệ đoàn, phụ trách Thự Quang đảo thường ngày phòng ngự nhiệm vụ. Cứ như vậy, liền có thể giải phóng toàn bộ giã chiến bộ đội. Giã chiến bộ đội là muốn đi ra ngoài đánh trận, mỗi ngày phòng ngự cũng không phải là bọn họ phải làm. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm phát hiện bộ đội của mình số lượng đã tăng lên hơn 177,000 người, khoảng cách toàn sư đầy biên còn kém hơn 2.000 người, mà trong tay tiền tài cũng là như là nước chảy hoa, bây giờ đã chỉ còn lại 70 triệu. Hắn lại đem không quân bộ đội cùng bộ đội tăng thiết giáp chỉnh đốn một cái. Không quân bộ đội tổng cộng 3 cái tác chiến đại đội, tổng cộng có chiến cơ 300 chiếc. Trong đó công 16 máy bay chiến đấu 150 chiếc, công 10 máy bay chiến đấu 30 chiếc, Bạch Hùng máy bay ném bom 120 chiếc. Mỗi cái đại đội trang bị 50 chiếc công 16, 10 chiếc công 10, cùng với 40 chiếc máy bay ném bom. Ngoài ra còn có máy bay cảnh báo trước 2 chiếc, máy bay tiếp dầu 2 chiếc, máy bay vận tải 20 chiếc. Diệp Phàm bổ sung 1 chiếc máy bay cảnh báo trước, 1 chiếc máy bay tiếp dầu, 10 chiếc máy bay vận tải, phân biệt đưa cho 3 cái không quân đại đội. Cứ như vậy, 3 cái không quân đại đội độc lập đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Tạ bộ đội vốn có 1.800 chiếc các loại hình hào tạ cùng chiến xa, Diệp Phàm trực tiếp từ thiết giáp lữ. Toàn lữ 5 cái đoàn, mỗi cái đoàn phải có 500 chiếc tạ cùng chiến xa. Trong đó tất bị 300 chiếc gạ bộ cạ lý tạ, 100 chiếc 99 tạ, 100 chiếc nhiều chức năng bộ binh xe, cùng với 5 chiếc điện tử quái nhiều xe. Ạ bộ cạ lý tạ vốn có 1.000 chiếc, Diệp Phàm trực tiếp bổ sung 500 chiếc, 50 triệu cứ như vậy tốn ra. Lại bổ sung một cái 99 tạ cùng bộ binh xe cùng điện tử quái nhiều xe, lại là hơn 6 triệu tốn ra. Hơn 60 triệu trong nháy mắt chỉ còn sót hơn 5 triệu, sẽ phải không có tiền. Mà khoảng cách toàn sư đầy biên, đã còn kém hơn 400 người lỗ hổng. Diệp Phàm tiếp tục bổ sung 100 cái công trình sư, phân biệt sai phái đến các tác chiến phòng thí nghiệm, tăng nhanh khoa học kỹ thuật nghiên cứu tốc độ. Nhìn một chút còn có hơn 300 người lỗ hổng, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp bổ sung 150 tên nghi trượng đội, cùng với 100 tên đoàn văn công viên. Những thứ này bộ đội cũng là hữu dụng, nghi trượng đội có thể dùng tới mạo xưng đại diện, dù sao tự quan quân quy mô cũng không nhỏ, cũng cần một ít phô trương. Mà đoàn văn công thời là có thể đi ra ngoài cấp bộ đội diễn xuất, dùng cho phong phú quan binh nghiệp dư sinh hoạt, cũng có thể tăng lên sĩ khí. Còn có hơn 70 người lỗ hổng, Diệp Phàm bổ sung 50 tên báo từ bộ binh, hết thể giao cho anh hùng cấp báo từ bộ binh ưu ở dẫn. Nguyên lai liền có 50 cái báo từ bộ binh, cái này bách nhân tướng sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn, liền ở lại bên cạnh mình, đóng tại nghị hội bên trong đại lâu, bảo vệ an toàn. Còn có 20 người lỗ hổng, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lựa chọn bổ sung hơn 20 cái tên lửa phi hành binh. Trước có một bộ phận tên lửa phi hành binh, cũng bổ sung cấp quân tình cục. Bây giờ quân tình cục binh cường mã tráng, lính trinh sát, lính đặc chủng, tay súng bắn tỉa, điện tử tác chiến binh, gián điệp, tên lửa phi hành binh, cái gì cần có đều có. Lần này tên lửa phi hành binh cũng là dùng với nghị hội tòa nhà phòng ngự, dù sao mọi mọi cùng Tần Tư Bắc cũng sinh hoạt ở nơi này. Bổ sung xong tên lửa phi hành binh, Diệp Phàm trong tay còn có hơn 3 triệu 4, hắn dứt khoát cũng dùng để xây dựng tên lửa đất đối không giếng phóng, phân tán ở thự quang đảo một ít yếu hại địa điểm, cùng với nghị hội tòa nhà chung quanh. Toàn bộ làm xong sau này, Diệp Phàm có thể nói là lông làm móng chỉ toàn, trong tay liền còn thừa lại 100 mấy ngàn kim. 150 triệu tư kim hoa phí đi ra ngoài, đổi lấy chính là toàn sư đại biên, tổng binh lực lũy kế đạt tới 180,000 trình. Lúc này, hệ thống nhắc nhở cũng vang lên. Tổng chỉ huy, ngài dưới quyền binh lực đã đạt tới toàn sư đại biên, có hay không thăng cấp quân trưởng? Diệp Phàm nhìn một chút trong tay còn thừa lại đáng thương 100 mấy ngàn kim, hay là quyết định thăng cấp đi? Thăng cấp, nhìn một chút quân trưởng binh chủng đều có những thứ kia, sau đó lại dựa vào vũ khí thị trường kiếm tiền, bổ sung lại mới binh lực, dùng cho ứng phó sắp đến đại chiến. Thăng cấp. Xác định thăng cấp. Thăng cấp trong. Thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng tổng chỉ huy, chính thức thăng cấp trở thành quân trưởng, bây giờ mời cấp toàn quân số người quy định. Chuyện này Diệp Phàm đã sớm cân nhắc qua, bây giờ một sư 180,000 người, nhưng đây là tổng hợp sư, trên thực tế một cái lục quân sư 110,000 người như vậy đủ rồi. Nhưng là còn có những bộ đội khác cần cân nhắc ở bên trong, như vậy tổng binh lực liền không thể quá ít. 1 triệu. Số người quy định hoàn thành, thự quan quân toàn quân binh lực số người quy định 1 triệu, mời trưởng quan kiểm tra gói quả cùng binh chủng mới. Chương 97, quân cấp cực lớn biến hóa chương 97. Quân cấp cực lớn biến hóa Diệp Phàm mở ra hệ thống trang địa, đi trước nhìn một chút gói quà. Đối với cái này gói quà, Diệp Phàm thật ra là không có quá nhiều mong đợi, bởi vì rất nhiều thứ đều đã đến thượng hạng, thực lực của hắn tăng lên, chủ yếu là binh chủng tăng lên. Thế nhưng là mới vừa mở ra gói quà, hệ thống liền cấp Diệp Phàm một kinh hỉ. Quan chỉ huy súng lục, ở vốn có cơ sở bên trên, gia tăng cấp đông đường bắn, trên lý thuyết có thể đông lạnh bất kỳ mục tiêu, nhưng là cần thời gian, mục tiêu thực lực càng mạnh, đông lạnh thời gian càng lâu. Diệp Phàm lấy ra bản thân không thế nào dùng súng lục, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cấp đông đường bắn, vật này hắn biết. Hồng cảnh trong trò chơi có một cái binh chủng gọi là siêu thời không quân đoàn binh. Cái này binh chủng có hai loại năng lực cực kỳ đặc thù, một loại là bước nhảy không gian, có thể tại địa đồ trong phạm vi nhảy đến trừ mặt nước ra tùy ý địa điểm. Nhảy sau, súng của hắn liền có thể phát ra cấp đông đường bắn, dùng cho đóng băng địa phương mục tiêu, bao gồm kẻ địch đơn vị, thậm chí bao trừ vật kiến trúc. Rất hiển nhiên, cái này siêu thời không quân đoàn binh năng lực đã cấp đến bản thân. Xem ra, thăng cấp quân trưởng sau, siêu thời không quân đoàn binh cái này binh chủng nên là giải tỏa. Đem súng lục cầm ở trong tay, Diệp Phàm dương mắt nhìn một chút, không trung bay qua một con rồi. Diệp Phàm giơ tay lên bắn một phát mở đi ra ngoài, cái này thương có thể bắn đạn, súng phóng lựu, laser, còn có kích động đường bắn, hắn lựa chọn cấp đông đường bắn. Một cỗ hàn lưu từ họng súng bắn đi ra ngoài, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác bên trong phòng không khí lạnh một ít. Mà kia bay thật nhanh con rồi, thời là trực tiếp bị đông cứng thành tượng đá, từ không trung rơi xuống. Lách cách. Một con rồi vỡ, hóa thành một băng, một hồi liền biến thành nước biến mất. Đông lạnh nhanh như vậy a, cái này liền một giây đồng hồ cũng không có. Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ. Sau này tìm lợi hại chút mục tiêu thử nhìn một chút, cái này thương đơn giản quá đẹp rồi. Diệp Phàm vừa nhìn về phía bản thân đồng phục mới, hắn kinh ngạc phát hiện, đồng phục vậy mà nhiều một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ màu vàng nóng, có thể đem mặt toàn bộ che đậy lại, ánh mắt bộ phận tựa hồ vây quanh thủy tinh hay là thủy tinh chất liệu, có thể thấy được bên ngoài, nhưng là bên ngoài không thấy rõ bên trong. Mặt nạ này liền miệng cũng không lộ ra tới, chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng hô hấp sao? Diệp Phàm cầm lên, thí nghiệm dẫn tới trên mặt, lập tức hệ thống tăng lên vang lên. Quan chỉ huy mặt nạ, hồng cảnh đặc thù tài liệu chế tạo, có duy nhất tính có thể tại không khí cực kỳ mỏng manh trong hoàn cảnh giữ vững hô hấp thông suốt. Diệp Phàm sửng sốt một chút, không khí cực kỳ mỏng manh dưới tình huống, cũng bao gồm những hoàn cảnh kia. Mặt nạ liên tiếp quan chỉ huy bọc hành lý, cao nguyên, đáy nước, tầng núi lưu, tầng bình lưu, không rời đi tinh cầu này tầng khí quyển dưới tình huống, đều có thể giữ vững hô hấp, chỉ cần quan chỉ huy trong bọc hành lý không khí không có tiêu hao vô ích, mặt nạ liền có thể một mực giữ vững hô hấp. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Phàm là thật kinh hãi. Còn có thể như vậy, cái này không phải là một cái siêu cường dưỡng khí mặt nạ sao, hay là liên tiếp bọc hành lý? Diệp Phàm đội vàng đi thấy được túi, phát hiện nơi này cũng thay đổi. Trong bọc hành lý không gian lần nữa trở nên lớn, diện tích lại có ước chừng khoảng một cây số vuông. Cái này rất giống một cái cực lớn sân bóng, bình bình chỉnh chỉnh, trung quanh có một vòng lớn cây cối, vây lượn ranh giới có một dòng sông. Cái phạm vi này bên trong chứa cái hơn 10.000 người là không có vấn đề, hơn nữa không khí chất lượng vô cùng tốt. Đây là một cái cực lớn không gian chứa vật, gia nhập Diệp Phàm không có bản lĩnh nào khác, chỉ bằng vào cái này không gian chứa vật cũng có thể ở mặt thế bên trong đạt được thật tốt. Quan chỉ huy bọc hành lý mới tăng một hạng chức năng, có thể để cho quan chỉ huy bản thân tiến vào trong không gian tranh né. Nghe đến đó, Diệp Phàm lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời tiến vào không gian nội bộ. Nơi này hô hấp cảm giác cùng bên ngoài không có phân biệt, chính là chung quanh bầu trời nhỏ đi, là có thể ở cái này cây số vuông trong phạm vi hoạt động. Diệp Phàm tò mò hỏi, ta tiến vào, bên ngoài ta đây. Biến mất, quan chỉ huy sống ở chỗ này, bên ngoài không có người có thể tìm được ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài nghĩ một hồi liền có thể đi ra ngoài. Diệp Phàm lại đối hệ thống đặt câu hỏi, ta trong bọc hành lý không khí là tự cấp tự túc, hay là bắt nguồn từ bên ngoài? Trước mắt là bắt nguồn từ bên ngoài, có ở đây không dùng trong hoàn cảnh, đạt được dưỡng khí số lượng cũng khác biệt, nhưng là chỉ riêng bên trong không gian này không khí thì có thể làm cho tổng chỉ huy giữ vững hô hấp trăm năm. Nghe đến đó, Diệp Phàm có một loại suy đoán, có phải hay không lại tăng cấp dưới tình huống, cái này bọc hành lý không gian không khí liền có thể tự cấp tự túc nữa nha. Nếu như có thể từ biết đủ vậy, có phải hay không tiến vào vũ trụ, tiến vào chân không hoàn cảnh, bản thân cũng có thể hô hấp nữa nha. Bất kể như thế nào, cái này mới bọc hành lý cũng cho Diệp Phàm một cái cực lớn ngạc nhiên. Từ trong bọc hành lý đi ra, Diệp Phàm vừa nhìn về phía Huyết Thanh. Quan chỉ huy hòm thuốc chữa bệnh, bao hàm 8 chi chống bệnh máu độc thanh, có thể ở người giòm bị hóa 90 dưới tình huống đem cứu trở về. Cái này cũng có tăng lên, bất quá Diệp Phàm hay là rất mong đợi, lần sau lại tăng cấp thời điểm, có thể hay không chính là 100A một khi đến một ngày kia, có phải hay không liền có thể sản xuất hàng loạt. Một khi sản xuất hàng loạt, có phải hay không liền có thể kết thúc cái mặt thế này nữa nha. Diệp Phàm không phải quá biết, nhưng là tóm lại là có hy vọng. Cuối cùng nhìn xứng xe, vốn là cho là xứng xe sẽ không có biến hóa gì, nhưng là không nghĩ tới vậy mà không giống nhau. Xứng xe từ Việt Dã nhà xe trở nên lớn ít nhất gấp 5 lần, biến cùng xe tải lớn bằng, biến thành đường thủy lưỡng cư chiếc xe. Quan chỉ huy bật cười, đường thủy lưỡng cư có thể ở sông ngòi, sông lớn, 100 mét biển cạn bên trong đi tới, nội bộ trang bị không khí loại bỏ hệ thống, nước hệ thống tuần hoàn, năng lượng mặt trời hệ thống cùng với mạng IOS, có thể tự do lên mạng. Diệp Phàm không nhịn được lên xe nhìn, nội bộ trùng tu phong cách cũng thay đổi, cùng một cái ngôi nhà sắp xỉ. Gia đình rạp chiếu phim, hồ tắm, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ vân vân, cái gì cần có đều có, ở lại 5-6 người cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cái này năng lượng mặt trời hệ thống cũng rất lợi hại, có thể thông qua ánh nắng cấp xe sạc điện một lần liền có thể bay liên tục một tháng, phi thường phương tiện. Đơn giản người tiên, đây là quân trưởng, nếu là thăng cấp đến tư lệnh, còn không biết lại biến thành hình dáng gì. Diệp Phàm âm thầm khen ngợi, trong lòng cũng đối lần này thăng cấp gói quà vừa lòng phi thường. Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất vẫn là nhìn binh chủng. Diệp Phàm mở ra vật kiến trúc trang địa, vốn là cho là sẽ không có biến hóa gì, nhưng là lại phát hiện nhiều hai cái vật kiến trúc. Siêu cấp nghiên cứu vũ khí chỗ, dùng cho riêng phóng tên lửa hạt nhân, thiểm điện phong bạo, siêu thời không truyền tống nghi, vòm sắt chờ siêu cấp vũ khí nghiên cứu, chi phí 50 triệu kim. Hàng không nghiên cứu vũ khí chỗ, dùng cho vũ khí trên không gian, hàng không vũ khí, trạm không gian nghiên cứu, chi phí 100 triệu kim. Rốt, cần giải tỏa toàn bộ siêu cấp vũ khí. Thấy được hai cái này vật kiến trúc, Diệp Phàm lăng thật lâu. Siêu cấp vũ khí a. Vậy mà sắp xuất siêu cấp vũ khí. Hồng cảnh hệ thống siêu cấp vũ khí đây chính là phi thường lợi hại, trong đó cái đó giếng phóng tên lửa hạt nhân, trực tiếp chính là tên lửa mang theo bom nguyên tử bay ra ngoài, rơi vào nơi nào, nơi đó chính là một vùng phế tích. Thiểm điện phong bạo cũng không khác mấy, từ trên trời giáng xuống mảng lớn chớp nhoáng công kích kẻ địch, gần như không có người có thể gánh nổi. Siêu thời không truyền tống nghi càng không cần phải nói, trực tiếp đem một chi bộ đội ném đến bất kỳ địa phương đi, có thể trực tiếp đả kích địch nhân nội bộ. Vòm sắt càng là một cái không nói đạo lý, chỉ cần bị vòm sắt bao trùm, cái này chi bộ đội chính là đao thương bất nhập, ở vòm sắt biến mất trước, không có người có thể giết chết bọn họ. Một khi bản thân giải tỏa cái này bốn hạng siêu cấp vũ khí, vậy còn có người nào sẽ là đối thủ của mình? Đừng nói mặt thế sau, chính là mặt thế trước, hắn cũng không ngưỡng bất kỳ kẻ nào. Bất quá 50 triệu chi phí, để cho Diệp Phàm trực tiếp chủ bước. Không có tiền a về phần phía sau hàng không nghiên cứu vũ khí chỗ, hiển nhiên là càng cao hơn lớn hơn. Có thể nghiên cứu vũ khí trên không gian, còn có thể nghiên cứu trạm không gian, cái đó hàng không vũ khí là cái gì? Là phi thuyền, là địa bay. Diệp Phàm đều có chút không tưởng tượng ra được. Hơn nữa vật này chi phí cao tới 100 triệu, cũng là Diệp Phàm bây giờ không thể chịu được. Hướng về phía hai cái này vật kiến trúc nhìn một lúc lâu, Diệp Phàm mới lưu luyến không rời mở ra phòng ngự trang bìa. Phòng ngự trang bìa nhiều hơn mấy cái vật. Hợp kim thành tường, kim loại hỗn hợp thành tường, có thể chống đỡ bao gồm bom hạt nhân ở bên trong toàn bộ vũ khí nóng, độ cao 50 mét, độ dày 15 mét, khảm vào ngầm dưới đất 15 mét, chi phí 3,000 kim một mét, có thể thông qua bổ sung vật liệu xuống giá 90. Trung cực hợp kim thành tường, kim loại hỗn hợp thành tường, có thể chống đỡ bao gồm bom hạt nhân ở bên trong toàn bộ vũ khí nóng, độ cao 100 mét, độ dày 30 mét, khảm vào ngầm dưới đất 30 mét, chi phí 10,000 kim một mét, có thể thông qua bổ sung vật liệu xuống giá 90. rót, trung cực hợp kim thành tường, có thể tự đi chỉ định cửa thành vị trí. Trung cực hợp kim trạm canh gác lầu, có thể kiến trúc ở trên tường thành, độ cao 30m, có thể chứa một lớp binh lính, tự mang 30 ly pháo tự động lưỡn một cái, 20 ly cao bình lưỡng dụng pháo tự động lưỡn một cái, mỗi ngày tự động đổi mới 10,000 phát đạn dược. Rót, trạm canh gác bên trong lầu bộ có thể đặt quang lăng tháp. Thiên nhãn kính thiên văn vô tuyến, dùng cho theo dõi vũ trụ, theo dõi phạm vi 50 triệu km, có thể theo dõi vũ trụ thiên thể, cùng với toàn bộ tín hiệu, chi phí 10 triệu kim. Chiến tranh pháo đài, hợp kim chế tạo thành bảo thức trận địa, đường kính 500m, độ cao 150m, có 1,000 cái trốn ấp, 1,000 cái súng máy bắn miệng, 500 cái pháo binh cửa sổ, mỗi cái cửa sổ đơn độc tác chiến, tự mang 5,000 phòng ngự binh lực cùng với vũ khí, chi phí 50 triệu kim. Rốt, có thể thăng cấp. Thấy được cái này bốn cái vật kiến trúc, Diệp Phàm hơi nhếch mép. Hắn bởi vì 30m trung cực thành tường chính là hồng cảnh cuối cùng thành tường, không nghĩ tới còn có hợp kim loại thành tường. Nhất là kia 100m cao thành tường, 10,000 kim 1m, cho dù cung cấp sắt thép chờ kim loại, cũng phải 1,000 kim 1m. Cái này nếu là xây dựng một cái thành lớn, vậy cần bao nhiêu tiền? Thiên nhãn kính thiên văn vô tuyến vật này để cho Diệp Phàm hơi kinh ngạc, vật này cùng hàng không mẫu hạm một cái giá tiền, là dùng với theo dõi vũ trụ. Thế nhưng là vũ trụ có cái gì tốt giám thị? Gần đất vũ trụ, chứ mặt trăng còn có cái gì? Chẳng lẽ là có tiểu hành tinh muốn đánh tới sao? Hay là đã hư hại trạm không gian hoặc là vệ tinh nhân tạo cần giám thị? Diệp Phàm cảm thấy vật này giống như tạm thời chỗ dùng không lớn, thế nhưng là hắn cũng biết, tương lai vật này tuyệt đối là chỗ dùng rất lớn. Làm hắn giật mình nhất, chính là chiến tranh pháo đài ra đời. Đây là một cái cực lớn hợp kim thành bảo thức trận địa, dùng cho phòng ngự tác chiến cơ hồ là vô địch. Mấu chốt địa phương bày một cái, vô luận là zombie hay là kẻ địch, gần như đều không cách nào dung chuyển vật này. Nhưng là Diệp Phàm có một cái lo lắng, đồ chơi này kiến tạo ra được, dùng một lần sau thế nào rời đi nha. Còn có cái đó có thể thăng cấp lựa chọn, đến tột cùng là có ý gì? Vật này thăng cấp sau này sẽ như thế nào? Có thể bay vẫn có thể chạy. Hắn hiện tại cũng không biết, cũng xây dựng không nổi, bất quá không hề làm trở ngại hắn tiếp tục đi thăm binh chủng mới. Dù sao trước mắt mà nói, binh chủng mới hoặc là đồ chứa, mới là thử quan quân tiếp tục hùng mạnh mấu chốt. Chương 98, tuyệt đối không thể cùng Diệp Phàm làm ăn. Chương 98, tuyệt đối không thể cùng Diệp Phàm làm ăn. Mở ra nhân viên trang địa, lần này Diệp Phàm thấy được một binh chủng mới. Phóng xạ công binh, hồng cảnh đặc thù binh chủng, có thể hấp thu phóng xạ hạt nhân, để cho bị năng lượng hạt nhân ô nhiễm thổ địa phục hồi như cũ. Tích lũy năng lượng hạt nhân có thể phóng ra, để cho bình thường thổ địa biến thành đất không lông. Chi phí 3,000 kim. Mà hắn trong dự đoán siêu thời không quân đoàn binh, bây giờ cũng không có xuất hiện. Phóng xạ công binh Diệp Phàm biết, có thể trên mặt đất phóng ra phóng xạ năng lượng, bình thường bộ binh đơn vị tiến vào khu vực này, cũng sẽ bị năng lượng nhanh chóng ăn mòn tử vong. Không nghĩ tới thăng cấp quân trưởng, vậy mà giải tỏa cái này binh chủng. Bất quá Diệp Phàm sẽ còn vương vấn siêu thời không quân đoàn binh, hắn hỏi thăm hệ thống, vũ khí của ta đều đã có cấp đông đường bắn, vì sao siêu thời không quân đoàn binh không có giải tỏa? Trưởng quan, siêu thời không quân đoàn binh không đơn thuần chỉ có cấp đông đường bắn một cái kỹ thuật, còn cần có siêu thời không truyền tống kỹ thuật, cần ngài giải tỏa siêu thời không truyền tống nghi sau mới có thể giải tỏa. Diệp Phàm lại hỏi, ta có siêu thời không truyền tống nghi, còn cần siêu thời không quân đoàn binh sao? Bất đồng binh chủng có khác biệt tác dụng, siêu thời không quân đoàn binh tác dụng cũng không phải là siêu thời không truyền tống nghi có thể hoàn toàn thay thế. Diệp Phàm gật đầu một cái, được rồi, hắn tiếp nhận lời giải thích này. Nhìn xong phòng ngự trang địa, lại đi nhìn đồ chứa trang địa. Nơi này mới là hắn mong đợi nhất, nhìn một chút có cái gì mới đồ chứa. Mở ra xem, quả nhiên có thứ tốt. Vệ binh 2 pháo phản lực xe phóng, tầng bắn 480 km, 6 liên phát ống tháo, nhưng chở theo đạn trái phá, độn thổ đạn, bom bi chờ, sát thương bán kính 450 m, tự mang thành viên 3 người, không tinh trạng thái mỗi ngày chuẩn bị đạn 30 quả, tăng sao một cấp gia tăng 6 quả chuẩn bị đạn, gia tăng 10 km tầm bắn cùng 20 m sát thương bán kính. Chi phí 50,000 kim. Công 20 máy bay chiến đấu, tần hán tự chủ nghiên cứu 5 thay máy bay chiến đấu, có được cận thân năng lực, chiều dài 21 m, sải cánh 13 m, độ cao 4.7 m, vô ích nặng 17 tấn. Lớn nhất cất cánh sức nặng 37 tấn, lớn nhất tốc độ phi hành 2.8 mạch, lớn nhất phi hành độ cao gạo. Tự mang thành viên 2 người, mang theo 4 quả chớp nhoáng 15 tên lửa không đối không, 2 quả khoảng cách gần cận chiến đạn. Phi ẩn thân trạng thái nhưng dùng lại treo ngoài điểm, mang theo đạn dược 12 tấn. Tăng sao một lần, gia tăng 0.2 mạch tốc độ phi hành, gia tăng một cái đạn đạo. Chi phí 300,000 kim. Công 35, tần hán tự chủ nghiên cứu 5 thay máy bay hạm, có được cận thân năng lực, lớn nhất cất cánh sức nặng 35 tấn, trang bị có nguyên gia đa mã pha, dò xét khoảng cách 200 km. Trang bị 4 quả chớp nhoáng 15 tên lửa không đối không cùng 2 quả cận chiến đạn, phi ẩn thân trạng thái lớn nhất chở đạn lượng 8 tấn, lớn nhất tốc độ phi hành 2.2 mạch, tự mang 2 tên thành viên. Tăng sao một lần tăng lên 0.2 mạch tốc độ phi hành, tăng lên một cái đạn đạo số lượng. Chi phí 300,000 kim. Tàu sân bay hạt nhân, beta gián điệp tiến vào Bạch Dương quốc cụ tàu, tập hợp Bạch Dương quốc cùng Tần Hán hai nước có chút chế tạo siêu cấp tàu sân bay, chiều dài 390 m, chiều rộng 120 m. Không tinh trạng thái có thể mang theo máy bay hạng 100 chiếc, cùng với 2 chiếc máy bay cảnh báo trước. Có 24 cái tên lửa diệt hạm bắn đa nguyên, 12 cái tên lửa đạn đạo bắn đa nguyên, 36 cửa gần phòng pháo, 96 cái tên lửa phòng không bắn đa nguyên. Bản thân gồm có điện tử năng lực tác chiến, áp dụng máy phóng công nghệ điện tử hệ thống, 50 năm thay đổi một lần nhiên liệu. Tự mang thủy thủ đoàn 4,000 người, tăng sao một lần, gia tăng 10 chiếc máy bay hạm dung lượng, gia tăng 10 đạn dược dự trữ lượng. Chi phí 40 triệu kim. Bốn loại tiểu mới vũ khí, sẽ để cho Diệp Phàm khắc sâu ý thức được quân trưởng cấp bậc hùng mạnh. Mặc dù cùng sư trưởng so sánh, giống như chỉ gia tăng 4 loại đồ chứa, nhưng là này sức chiến đấu đã không thể so sánh nổi. Liên lấy máy bay chiến đấu mà nói, công 20 cùng công 35 là 5 thay cơ, vậy thì hoàn toàn không phải 4 đời cơ năng đủ đối kháng. Mặt thế trước đã từng có mô phỏng không chiến, 5 thay cơ cùng 4 đời cơ chiến tổn so vậy mà đạt tới 1:100. Nói cách khác, một chiếc 5 thay cơ có thể đối kháng 100 chiếc 4 đời cơ. Cho nên đừng xem 5 thay cơ chi phí là 4 đời cơ gấp 2, thế nhưng là này hiệu ích đơn giản là cao không còn giới hạn. 300,000 kim một chiếc, Diệp Phàm có tiền nhất định phải tạo rất nhiều mới được. Đợi đến 5 thay cơ nhập ngũ, giống như vậy công 10 loại này 3 đời cơ, liền có thể danh giới hóa thậm chí giải ngũ. Nếu là có một ngày tạo ra được lục đại chiến cơ, như vậy 4 đời cơ đều có thể giải ngũ. Còn có tàu sân bay hạt nhân, đây là một cái cực lớn ngạc nhiên. Tháng trước thời điểm, Diệp Phàm nhận được quân tình cục tin tức, ban đầu ở ngục giam bị cướp ngục rời đi gián điệp, đã tiến vào Bạch Dương quốc cụ tàu, trộm lấy bọn họ tàu sân bay hạt nhân kỹ thuật. Mặt thế trước, tàu sân bay hạt nhân kỹ thuật, Bạch Dương quốc là toàn thế giới nhất chi độc tú. Bao gồm Tần Hán đều không thể đem tàu sân bay hạt nhân làm ra tới đâu, bọn họ đã có rất nhiều. Lần này bị Diệp Phàm lấy được, hải quân bên kia lập tức toàn lực nghiên cứu, rốt cuộc ở bản thân thăng cấp quân trưởng thời điểm làm ra. Hơn nữa còn là tập hợp Bạch Dương quốc cùng Tần Hán chung nhau ưu điểm hàng không mẫu hạm, so mặt thế trước bất kỳ một chiếc hàng không mẫu hạm đều cường đại hơn. Chỉ riêng là máy bay hạm liền có thể chở theo 100 chiếc, hơn nữa còn là không tinh trạng thái dưới. Bây giờ làm ra tới chính là một sao hàng không mẫu hạm, có thể chở theo 110 chiếc máy bay hạm. Loại này tàu sân bay hạt nhân, tuyệt đối là đại dương bá chủ cấp bậc vật, vô luận là mặt thế trước hay là bây giờ. Ở mặt thế trước từng có khảo nghiệm, một chiếc hàng không mẫu hạm mong muốn đánh chìm, hắn không đánh trả ngươi đều phải đánh chừng mấy ngày. Dĩ nhiên khi đó cũng không dùng tới quá mạnh mẽ đạn đạo, có thể đủ để chứng minh loại thuyền này cường hãn, cơ hội là không chìm chi thuyền. Chính là chi phí này cũng đủ cao, 40 triệu 1000 chiếc, tương đương với 4 chiếc thường quy động lực hàng không mẫu hạm. Lại trang bị bên trên hơn 100 chiếc máy bay hạm, chỉ riêng cái này chiếc hàng không mẫu hạm, chi phí cũng mau muốn 80 triệu. Diệp Phàm bị những vũ khí này sâu sắc rung động cùng hấp dẫn, nhưng là vừa nhìn thấy tiền, hắn đã cảm thấy nhức đầu. Cũng được, cái này mấy thiên giang châu còn sẽ không phát động thế công, ta có thể thông qua vũ khí thị trường kiếm một khoản lớn. Diệp Phàm sau khi xem xong, đầy cõi lòng mong đợi đóng lại hệ thống. Trước không nhìn, nhìn cũng không có tiền mua. Đợi đến trong tay tiền nhiều hơn, nhìn hắn thế nào bạo binh liền xong chuyện. Chỉ hy vọng cái này có tiền thời điểm, có thể đuổi kịp giang châu phát động tấn công trước mặt. Diệp Phàm xem qua quân trưởng toàn bộ thay đổi sau, lần nữa bố trí một cái vũ khí tiêu thụ chuyện. Lần này, Diệp Phàm dốc nhiều tâm lực, chỉ cần là mua tạ mạo hiểm giả đội ngũ, quân đội có thể cung cấp kho hàng. Mua chiến cơ mạo hiểm giả đội ngũ, quân đội miễn phí hướng bọn họ mở ra sân bay, hơn nữa đặc biệt đã vạch ra một phiến khu vực, dùng cho mạo hiểm giả tiểu đội chiến cơ đặt. Đừng nghi ngờ mạo hiểm giả thực lực, bọn họ mới là cái mặt thế này sống người tiêu sái nhất. Tùy ý tiêu sái, khoái ý ân cử, bọn họ tại giã ngoại hành vi, Diệp Phàm thậm chí quy định luật pháp cũng không can thiệp. Người tại giã ngoại thế nào thu thập vật liệu, không có ai quản. Thậm chí ngươi tại giã ngoại giết người, giống vậy không có ai quản. Mặt thế trước bên cũng không dính nổi vũ khí, bây giờ tùy tiền mua. Ngươi nếu là có năng lực, chế tạo một cái máy bay chiến đấu biên đội tới tiêu diệt zombie, thử quan quân cũng bất kể ngươi. Diệp Phàm chỉ cần bảo đảm cao cấp nhất sức chiến đấu thuộc về mình, chuyện còn lại là vung tay vung chân cùng trói buộc, để cho mạo hiểm giả thế nào cao hứng làm sao tới. Cũng chính bởi vì như vậy chính sách, để cho hắn tại không có chính thống thân phận trước, liền có thể cùng có chính thống thân phận người ngang vai ngang bế. Mà có chính thống thân phận sau này, bây giờ thử quang đảo bên này người càng ngày càng nhiều. Ngày xưa những trụ sở khác người cũng bắt đầu chạy hướng Diệp Phàm lãnh địa. Đợt tiếp theo ở lãnh địa bên trong phát hành quang nguyên thời điểm, nhất định có thể kiếm một đợt lớn, bất quá đoán chừng là không đổi kịp Giang Châu chi đứng. Đây cũng là Diệp Phàm kết luận Trịnh Tấn Nam bọn họ nhất định sẽ phát động chiến tranh một trong những nguyên nhân, bởi vì bọn họ lại mang xuống, bọn họ lãnh địa bên trong người đều muốn chạy xong, đến lúc đó không cần đánh, bản thân liền sụp đổ. Dĩ nhiên, Diệp Phàm mong muốn ở quân trưởng cấp bậc làm ra điều gì đó, cần số tiền lượng là cực lớn, không phải 100 triệu 200 triệu có thể giải quyết. Nếu là muốn cho thử quan quân sức chiến đấu có bản chất tăng lên, thấp nhất cần 500 triệu vốn. Thậm chí 1 tỷ cũng không chê nhiều, dù sao thử quan quân bây giờ số người quy định 1 triệu, mà trước mắt binh lực chỉ có 180,000, bao nhiêu tiền cũng có thể tuấn ra. Thứ hai cái vốn nguồn gốc chính là chung quanh quân tiền mua. Bây giờ trong nước những quân tiền này, cơ bản cũng tham dự Tần Hán nội chiến. Diệp Phàm cảm thấy, Tô Kiều bên kia là bản thân một cái khách hàng lớn. Về phần chung quanh những thứ này, trước mắt cùng bản thân hay là trạng thái chiến tranh, bọn họ có thể hay không mua vũ khí của mình còn rất khó nói. Ngoài ra giống như là Nguyệt Nha đảo người, Sơn Tham quốc người, chậu rửa chân gà người vân vân, cũng nhiều có thể là bản thân khách hàng tiềm năng. Vì kiếm tiền, dù là hai bên thuộc về trạng thái chiến tranh, Diệp Phàm cũng dám tiêu thụ vũ khí. Ở trong mắt người khác cao cấp hàng, ở Diệp Phàm nơi này đã là muốn đào thải, hắn có cái gì không dám tiêu thụ đây này. Cho nên Diệp Phàm cảm thấy, lần này vũ khí tiêu thụ dị thường bốc lửa. Hắn thậm chí cấp Tô Kiều gọi một cú điện thoại. Tô Kiều bên kia rất sảng khoái đáp ứng, nhưng là bày tỏ nàng bây giờ cùng Thiên Thực quốc chiến đấu chính là lúc mấu chốt, nàng trước mắt người thậm chí đều muốn xuyên quốc gia tác chiến, cộng thêm muốn cũng cần bom gót, mua vũ khí cần chờ một đoạn thời gian. Diệp Phàm đối với Tô Kiều tình huống rất là thông cảm, chỉ bất quá bây giờ xem ra, nước xa có chút không giải được gần khác. Còn phải tranh thủ một cái khách hàng lớn, bán cho ai đó. Giang Nam căn cứ, Nguyệt Nha đảo, hay là Sơn Tham quốc đâu? Diệp Phàm có chút không quyết định chắc chắn được, hắn thấy, bản thân đi tìm khách hàng dễ dàng bị rớt giá, nếu như khách hàng tìm tới cửa, vậy liền dễ làm nhiều. cho nên hắn phân phó Thự Quang đảo đài truyền hình nhiều hơn ở trên TV tuyên truyền Thự Quang đảo vũ khí thị trường tình huống. Thậm chí Thự Quang thành bên kia đài truyền hình cũng phải tuyên bố tin tức, vạn nhất La Sát Quốc nhìn chúng vũ khí của mình cũng là tốt. Vì cái này, Diệp Phàm thậm chí ở phía trước 2 ngày đem một ít vũ khí tiêu thụ cấp mạo hiểm giả, thu được một ít vốn sau, tiếp tục bắn vệ tinh, đem Sơn Thăng Quốc, Nguyệt Nha đảo, chậu rửa chân gà các nơi đều nhất nhất bao trùm đi vào. Làm như vậy mục đích chính là để bọn họ cũng có thể nhận được Thự Quang đảo truyền hình tín hiệu, đem tin tức này tận lực ra bên ngoài quyết tán. Như vậy sẽ đưa đến thông báo rộng rãi hiệu quả, hắn cũng không tin đại gia cũng không cần vũ khí. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Trịnh Tấn Nam bên kia thấy được như vậy tin tức sau, lập tức triệu tập toàn bộ ở Giang Châu người nước ngoài, để bọn họ thông báo các nhà, tuyệt đối không thể mua vũ khí. Hắn bên này thi vương kế hoạch, còn nữa 10 ngày còn kém không nhiều có thể hoàn thành, hắn mặc dù không biết Diệp Phàm muốn nhiều như vậy vàng bạc châu báu làm gì, nhưng là bằng vào Trịnh Tấn Nam trực giác, hắn tuyệt đối không hy vọng Diệp Phàm đạt được nhiều hơn vàng bạc. Vì vậy, hắn yêu cầu tất cả mọi người, tại chiến tranh kết thúc trước, tuyệt đối không thể cùng Diệp Phàm giao dịch. Chỉ cần Diệp Phàm không có tiền tài nguồn gốc, Trịnh Tấn Nam chỉ biết cảm thấy bản thân an toàn rất nhiều. Chương 99, tấn công ngân hàng kim khố. Chương 99, tấn công ngân hàng kim khố. Trịnh Tấn Nam hành động này không đơn thuần cùng những người ngoại quốc kia liên lạc, hơn nữa còn trực tiếp ở truyền hình trực tiếp bên trong nói ra. Đánh tiếng quân chắc danh nghĩa, Trịnh Tấn Nam trực tiếp yêu cầu Tần Hán toàn bộ căn cứ khu, cũng không thể cùng Thự Quang quân tiến hành vũ khí giao dịch. Tối thiểu tại chiến tranh trong lúc, giao dịch là không thể được phép, nếu như có người cưỡng ép cùng Thự Quang quân giao dịch, như vậy hắn chính là cả nước toàn bộ căn cứ khu kẻ địch. Mà những người ngoại quốc kia ở Giang Châu Mênh Mông cũng không thể không phối hợp Trịnh Tấn Nam. Bởi vì vào lúc này Trịnh Tấn Nam nhìn qua phi thường đáng sợ. Đừng xem mấy ngày nay mấy cái chiến tuyến cũng yên ổn lại, nhưng là Trịnh Tấn Nam biết, bây giờ đã đến quyết định Tần Hán số mạng thời điểm. Tháng người, trực tiếp đang ở Tần Hán lên đỉnh. Người thua, thì đem hoàn toàn mất đi hết thảy, thậm chí sinh mạng. Lúc này, hắn sẽ không có bất kỳ lòng dạ yếu mềm, ai cùng Diệp Phàm giao dịch, người đó chính là tư thông với địch, hắn tuyệt đối sẽ làm cho người này chết vô cùng khó coi. Lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Phàm cũng không có quá đem chuyện này coi ra gì. Bởi vì mình thương phẩm tốt, hơn nữa ngay cả chiến đấu cơ cũng có thể lấy ra bán, chẳng qua là dùng cho đổi lấy bây giờ chỗ dùng không lớn vàng bạc châu báu, đại đa số người cũng sẽ độc lòng. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Trịnh Tấn Nam sức ảnh hưởng, nhất là Tô Kiểu bộ đội nếm mùi thất bại, lui về Biên Kinh, bây giờ chỉ còn lại Thự Quang quân một mình đối mặt lục đại căn cứ thời điểm. Đại gia đối cuộc chiến đấu này đánh giá, đã bắt đầu chuyển hướng bất lợi cho Thự Quang quân phương hướng. Cho nên vũ khí thị trường trừ mạo hiểm giả tiểu đội rất ưa chuẩn ra, toàn bộ căn cứ khu tất cả đều là không có động tác, không có ai tới hạ đơn đặt hàng, cũng không có ai tới nói ý hướng, sống sờ sờ cứ như vậy kẹt lại. Mặc dù mạo hiểm giả nhiệt tình dâng cao, nhưng là trong tay bọn họ vốn đúng là vẫn còn có hạn. Hơn nữa những thứ này máy bay tạ cũng không thể định giá quá tiện nghi, đại đa số mạo hiểm giả tiểu đội chỉ có thể nhìn thấy thèm, mà có tiền mua người cũng không thiếu trực tiếp sử dụng trong tay quang nguyên thanh toán, cho nên đến Diệp Phàm trong tay vàng bạc châu báu cũng không nhiều. Bắt đầu ngày thứ nhất thời điểm có hơn 3 triệu doanh thu, sau chính là hơn 2 triệu, hơn nữa còn ở từng bước hạ xuống, ngày thứ 5 thời điểm đã hạ xuống đến chỉ có 1.400.000. Sơ sẩy a. Nghị hội bên trong đại lâu, Diệp Phàm ngồi ở phòng làm việc trên đế, xem ngày càng trượt mức tiêu thụ, trong lòng có chút dầu dĩ. Căn cứ tình báo biểu hiện, Giang Châu bên kia động tác ngày càng thường xuyên. Giang Châu bộ đội, đến từ ba thủ cùng lĩnh Nam bộ đội, đang tiến hành liên hợp quân diễn. Thậm chí ở Giang Bắc, hơi chậm qua một hơi núi sông căn cứ cùng Hoài Hải căn cứ, vậy mà cũng liên hiệp tổ chức 300,000 người bộ đội, ở Giang Bắc nhấp nổm. Bọn họ là đang đợi, chờ đợi Trịnh Tấn Nam triệu đại quân một xuất phát, bọn họ lập tức ở Giang Bắc phối hợp hành động, hoặc là đả kích Diệp Phàm Giang Bắc căn cứ, hoặc là liên hiệp Trịnh Tấn Nam cùng nhau tấn công Thự Quang đảo. Ngay cả mất đi Mã Quốc Hưng Giang Nam căn cứ, đều đã chọn lựa mới thủ lĩnh, cũng điều tập 200,000 bộ đội, đang cố gắng bỏ qua cho Trung Hải địa khu, tiến về Giang Châu cùng Trịnh Tấn Nam bộ đội hội hợp. Mục đích không hỏi cũng biết, cũng là tính toán phối hợp Trịnh Tấn Nam cùng nhau tấn công Thự Quang đảo. Cho nên vào lúc này Thự Quang đảo áp lực là chưa từng có, Giang Nam Giang Bắc địa khu, 1.500.000 binh lực tụ họp, một khi phát khởi tấn công, át sẽ rời non lấp biển. Trưởng quan, đây là chúng ta điều tra đến liên quan tới Giang Châu bên kia vũ khí, so với trước đây, bọn họ có tiến bộ rất lớn. Diệp Phàm đưa qua thẩm cục trưởng đưa tới báo cáo, nhìn một hồi, biết chuyện có chút đại điều. Bây giờ Trịnh Tấn Nam bên kia trang bị hàng loạt vũ khí, cùng bản thân so sánh không hề nhanh chóng bao nhiêu. 4 đời cơ, 99 thức chủ chiến tạ, tầm bắn đến gần 300 km pháo phản lực, thường quy động lực hàng không mẫu hạm, đến từ ngoại quốc tàu tuần dương, thậm chí là điện tử tác chiến máy bay cùng chiến xa, bọn họ cũng đều làm giá đến rồi. Còn có một chút tiêu chuẩn ngoại quốc vũ khí, khoảng thời gian này Trịnh Tấn Nam lấy được toàn thế giới ra sức tiếp viện, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như bây giờ trang bị hàng loạt quân cấp vũ khí, Diệp Phàm vẫn có lòng tin giành thắng lợi, nhưng là trước mắt đến xem, sợ rằng có chút nguy hiểm. Mỏ vàng dò xét có kết quả sao? Có một chút thành quả, nhưng là không lớn, trưởng quan ngươi cũng biết, đào mỏ thu thập lực độ tương đối chậm, chúng ta địa chất thăm dò đội một mực không có nhàn rỗi, bây giờ mỗi ngày cũng chỉ có thể thu thập 100,000 đơn vị hoàng kim. 100,000 đơn vị, đối với sơ kỳ Thự Quang quân là một cái con số lớn, bây giờ chỉ có thể coi là như mối bỏ bể, có còn hơn không? Cửa hàng trang sức thu thập đâu? Trưởng quan, cửa hàng trang sức thu thập càng ngày càng khó, bởi vì trung quanh huyện thành cũng đánh sắp xỉ, lại thu thập đồ trang sức, chỉ có thể tiến vào phụ cận khu vực thành thị, mà khu vực thành thị tình huống ngươi cũng rõ ràng, dọn bị số lượng quá nhiều, không phải một ngày hai ngày là có thể thấy hiệu quả, có thể cần đại lượng bộ đội trưởng kỳ tác chiến mới được. Diệp Phàm nghe xong, khẽ lắc đầu, lâu dài không được, thời gian không đợi người à, thậm chí cửa hàng trang sức cũng không được, một cái cửa hàng trang sức nhiều nhất có thể thu thập mấy triệu kim, một ngày đánh xuống hai cái đều khó mà duy trì, sau đó cực lớn chi tiêu, chúng ta xem ra cần bước lớn hơn một chút. Trưởng quan ý là, kim cố. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không sai, huyện thành ngân hàng là không có dự trữ vàng, chỉ có thị một cấp ngân hàng mới có, chúng ta trước một mực không động vào khu vực thành thị, là bởi vì thời cơ không chín muồi, bây giờ nhìn lại, phải nghĩ biện pháp bắt lại mấy cái thị cấp ngân hàng kim cố, mới có thể ứng đối lần này nguy cơ. Kia trưởng quan kế hoạch từ chỗ nào ra tay? Diệp Phàm nhìn một cái bản đồ, ta hay là nghĩ ở Thự Quang đảo trùng quanh ra tay, Thần Long tỉnh bên kia kinh tế không giàu có, thị cấp bậc ngân hàng dự trữ vàng cũng sẽ không quá nhiều, Tán Trang tỉnh bên kia tạm được, nhưng là chúng ta chủ yếu binh lực trước mắt đều ở đây Thự Quang đảo, những địa phương khác không thể tùy tiện chịu động binh lực. Trung quanh mấy cái chỉ huy nghe xong, nhìn về phía Thự Quang đảo trung quanh khu vực thành thị. Phía nam là cực lớn Trung Hải thị, nơi đó hoàng kim nhất định là nhiều nhất. Bởi vì nơi đó trước kia chính là Tần Hán kinh tế trung tâm, rất nhiều quốc gia ngân hàng lớn cũng mở ở nơi nào, tuyệt đối có rất nhiều dự trữ vàng. Nhưng là Trung Hải quá khó đánh, vượt qua 500 triệu giòm bị quy mô, coi như bây giờ Thự Quang quân toàn lực xuất động, sợ rằng chiến đấu đều muốn kéo dài 3 tháng trở lên. Cho nên Trung Hải hoàng kim mặc dù nhiều, nhưng là chỉ có thể nhịn. Giang Nam không thể đi, như vậy địa phương có thể đi cũng chỉ có Giang Bắc Nam Đồng thị. Nam Đồng cũng có trên 100 triệu nhân khẩu, mặc dù cũng không tốt đánh, nhưng là so sánh Trung Hải địa ngục độ khó, nơi này nhiều nhất coi như là khó khăn độ khó. Trưởng quan, vậy chúng ta điều tập đại bộ đội đi đánh Nam Đồng sao? Diệp Phàm lắc đầu một cái, điều tập đại bộ đội sợ rằng không được, bây giờ Giang Châu bên kia cũng ở đây nghiêm mật giám thị chúng ta, một khi chúng ta đại bộ đội rời đi Thự Quang đảo, bọn họ ngay lập tức sẽ tiến binh đánh chúng ta một cái ứng phó không kịp, hơn nữa Nam Đồng cũng không phải 3 ngày 2 ngày có thể đánh xuống. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, tổ chức một chi hành động tiểu đội đi, nhìn một chút có cơ hội hay không kín tiếng một chút bắt lại khu vực thành thị ngân hàng kim cố. Diệp Phàm cũng không có biện pháp quá tốt, sử dụng bom hạt nhân là không được, một khi thành thị bị phá hủy, ở một mảnh tường siêu vách đổ trong tìm dấu kim cũng là rất khó khăn, chỉ có thể thông qua thường quy phương thức tiến hành. Diệp Phàm phân phó đi xuống, hành động tiểu đội rất nhanh tổ chức đứng lên. Lục quân lửa dực bộ đội đặc chủng, lục hàng đoàn cùng với chiến lương bộ đội phối hợp, Diệp Phàm tự mình dẫn đội. Vốn là các sĩ quan không nghĩ Diệp Phàm đi, nhưng là Diệp Phàm bây giờ có quan chỉ huy bọc hành lý, thời khắc mấu chốt có thể trốn bên trong bảo vệ tính mạng, cho nên hắn đi sẽ không có nguy hiểm, còn sẽ có chỗ trợ giúp. 20 chiếc máy bay trực thăng ở 10,000 chiến lương bộ đội dưới sự bảo vệ, chở theo 1.000 người xuất phát. Trực thăng rất nhanh bay qua Thiên Giang, tiến vào Thiên Giang bờ bắc. Qua Thiên Giang chính là Nam Đồng thị, bất quá bên này là ngoại ô, ngân hàng Kim Khô ở bên trong thị khu. Đến ngoại ô phụ cận, trực thăng trước chậm lại, chiến lương bộ đội ở phía trước mở đường. Căn cứ thời gian dài đối zombie hiểu, không có thi vương khống chế hạn, zombie đều là vô ý thức hành vi, liền xem như biến dị chim cùng thú biến dị cũng giống vậy, rất ít có cái loại đó quy mô đặc biệt lớn bảy chim cùng nhau hoạt động. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như một cái đàn thú biến dị trong cơ thể xuất hiện vương giả, vậy thì không giống nhau, tình huống chỉ biết biến vô cùng nguy hiểm. Chiến lương bộ đội ở phía trước mở đường, có thể hữu hiệu ngăn cản bình thường biến dị chim. Dần dần, bộ đội xâm nhập Nam Đồng khu vực thành thị. Diệp Phàm ở trên phi cơ trực thăng hướng ngầm dưới đất nhìn một cái, trong lòng cũng là lẫm liệt. Mặt thế bắt đầu lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào khu vực thành thị bầu trời. Cùng mặt thế lúc mới bắt đầu so sánh, zombie không có bao nhiêu giảm bớt, hơn nữa vóc dáng cũng đặc biệt lớn. Biến dị zombie đã trở thành một loại phổ biến hiện tượng, số lượng đã không thể so với bình thường zombie ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa rậm rạp chẳng chịt, vô biên vô hạn, dưới tình huống này bộ đội mặt đất tiến vào khu vực thành thị, không biết muốn đánh bao lâu mới được. Diệp Phàm định thứ nhất cái mục tiêu là Nam Đồng thị ngân hành đế quốc. Nơi này kho vàng dưới lòng đất nhất định là có dấu kim, đây cũng là hắn lần này mục tiêu. Theo khoảng cách từ từ rút ngắn, chiến lưng bộ đội cũng bắt đầu lưu đủ lên. So sánh mặt thế trước loài chim thích sinh hoạt trên tầng cây, sau tận thế biến dị chim càng thích sống ở trên lầu cao. Bởi vì bọn nó càng ngày càng thân thể cao lớn, đã không quá thích hợp tiếp tục sinh hoạt ở trên những cây. Mà ngân hành đế quốc chỗ tài chính khu, khắp nơi đều là nhà cao tầng, nơi này cũng là biến dị chim thiên đường. Thấy được có chiến lưng sầm lớn, không ngừng có biến dị điệu từ 4 phương 8 hướng bay tới, tập kích tự quan quân chiến lưng. Chiến lưng không ngừng phản kích, một khi có thụ thương liền rút lui, để cho sau này chiến lưng chiến nóc. Mặc dù như thế, chiến lưng cũng dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhất là trực thăng đến gần sau này, chân bị thanh âm vang lên, chỉ thấy những thứ kia trên nhà cao tầng, nhóm lớn biến dị chim vẫy vùng bay ra ngoài, trong miệng phát ra khó nghe rú lên, hướng chiến lưng phát động tập kích. Trưởng quan, chúng ta phải gìn giữ chiến lưng số lượng, chỉ có chiến lưng có thể ngăn cản biến dị chim tập kích, chúng ta mới có thể an tâm đi tấn công ngân hàng. Gia Cát Vân Tuyết nhắc nhở, Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp lần nữa điểm chọn 10,000 chiến lưng. 500 kim một con chiến lưng, 10,000 con chính là 5 triệu. Diệp Phàm bây giờ trong tay chỉ có 10 triệu ra mặt, vì cái này ngân hàng kim khố cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Chương 100, thất bại. Chương 100, thất bại. Ở giá trị của đồng tiền hạng, không ngừng có chiến lưng bay ra ngoài đầu nhập chiến đấu. Đi ra chính là một sao chiến lưng, vóc dáng tương đối lớn, cái này trước sau 20,000 chiến lưng, thế nào cũng có thể chống cự 2 đến 3 giờ thời gian. Chiến lưng vòng quanh, bảo vệ trực thăng 7, tới nơi này phiến tài chính khu lầu chót. 20 chiếc máy bay trực thăng, tìm 20 chỗ cao lầu đáp xuống. Tất cả mọi người chú ý, nhất định phải bảo vệ tốt lầu chót, không thể để cho zombie xông lên, đây là chúng ta rút lui lối đi, tuyệt đối không cho sơ thất. Diệp Phàm ra lệnh, rất nhiều chiến sĩ đi tới lầu danh giới, còn có tiêu phòng lối đi nơi đó, phòng ngừa có dọn bị theo thang lầu tiến vào lầu cuối. Diệp Phàm đứng ở một căn lầu lầu chót, trực tiếp liền có thể thấy được dưới lầu khu phố ngân hành đế quốc cổng. Mặt thế bắt đầu lâu như vậy, liền trước cửa sư tử đá cũng ngã xuống vỡ vụn, cái đại môn này không ngờ không hỏng. Trước cửa trên đường phố có không ngừng du đãng zombie, trên bầu trời chiến đấu cũng không có hấp dẫn nó nhóm, hay là vô ý thức trạng thái. Nhìn đến đây, Diệp Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, nơi này không có thi vương, vậy thì vẫn có làm đầu, nếu như có thi vương vậy, lần này cũng không tốt làm. Sau đó hành động chuẩn bị xong chưa? Đi theo Diệp Phàm mà tới đội đặc nhiệm giải lập tức báo cáo, chuẩn bị xong, chúng ta lựa chọn bộ đội đặc chủng cùng lính dù trong bộ đội binh vương tinh nhuệ, tới chấp hành sách hàng nhiệm vụ, làm hết sức dọn dẹp trên đường phố zombie, làm trưởng quan sách hàng lưu lại một cái lối đi an toàn. Đạt được ngân hàng kim khố hoàng kim, chỉ riêng là bộ binh bộ đội tiến vào còn không được, còn cần Diệp Phàm đi xuống, còn cần công trình sư cái gì đi xuống. Mở khóa cũng là một cái nhiệm vụ trọng yếu, bình thường bộ binh là không làm được, cho dù là tinh thông mở khóa lính đặc chủng cũng không được, bởi vì nơi này là ngân hàng kim khố khóa mật mã. Rất nhanh, 20 tên đặc chiến đội viên cùng lính dù trong đội ngũ chọn lựa ra tinh nhuệ đứng dậy, trên người bôi lên tràn đầy zombie huyết dịch. Những huyết dịch này có thể che giấu trên người bọn họ mùi, trợ giúp bọn họ ở trong đám thi thể đặt chân. Trên người thời là treo thật dài dây thừng, một đầu khác thắt ở trên phi cơ trực thăng. Loại này dây thừng là đặc chế, chẳng những đủ bền bỉ, hơn nữa đủ dài, có thể trực tiếp từ mấy trăm mét cao lầu liên tiếp mặt đất. Các binh lính cầm dây trói cái chốt ở bên hông, bắt đầu dọc theo lầu thể đi xuống. Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng, so với mặt thế trước binh vương đều muốn nhanh rất nhiều. Hai chân đạp một cái, trực tiếp đã đi xuống trượt 3 tầng lầu. Mấy phút sau, 20 binh vương cấp bậc chiến sĩ cũng đi tới lầu 3 độ cao. Không thể xuống chút nữa cũng sẽ bị to con zombie phát hiện, hơn nữa có thể trực tiếp mang đến uy hiếp. Những binh lính này đến lầu 3, trực tiếp dọc theo vỡ vụn cửa sổ tiến vào thang lầu, sau đó lặng lẽ xuống. Diệp Phàm giơ ống giòm quan sát bọn họ, xem những binh lính này tiến vào đường phố. Các binh lính cầm trong tay tất cả đều là hơi âm thanh súng tiểu liên, lần này hành động là kín tiếng tới, không thể làm tiếng súng nổi lên bốn phía, một khi đến loại trình độ đó, liền nhất định sẽ thất bại. Một người lính đi ở trên đường phố, hướng cửa ngân hàng đến gần. Hắn tài tình ở trong đám thi thể xuyên qua, những thứ này zombie đã hơn một năm không có tắm, cả người đều là máu tươi ngươi đọng lại màu đen vật thể cùng mùi hôi thối, đây hết thể hắn tựa hồ không có cảm giác vậy, không chút biến sắc tiến lên. Nếu như là mặt thế bắt đầu giai đoạn, hắn quả thật có thể vô thanh vô tức đến gần hơn nữa không bị phát hiện, nhưng là bây giờ zombie trình độ tiến hóa đã phi thường cao. Một con biến dị bén nhạy zombie, nhìn cả người bắp thịt phi thường chặt chẽ hơn nữa toàn thân hiện lên hình vân, thân thể đi bộ thời điểm cũng là sắp bốn chân chạm đất, điều này đại biểu nó đã đến cấp 2 tiến hóa danh giới, sắp thành vì một con người bò sát. Đặc chiến đội viên khi đi ngang qua đầu này zombie bên người thời điểm, zombie đột nhiên tựa đầu chuyển hướng hắn. Giống như ma quỷ khủng bố yêu vô ích bên trên, đỏ thắm con ngươi nhìn chòng chọc vào đặc chiến đội viên. A. Trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, nó dần dần đến gần đặc chiến đội viên. Bởi vì nó cảm giác được, người này cùng bình thường zombie tựa hồ không giống mấy, huyết dịch mùi vị có chút mới mẻ, hơn nữa bên trong ẩn hàm một cỗ thức ăn mùi vị. Nó muốn xác nhận một chút, nếu như đây thật là thức ăn, nó sẽ lập tức đem xé nát. Theo đầu của nó đến gần, một cỗ mùi hôi thối ập đến. Nó hai con thật dài trên cánh tay, 10 ngón tay giống như 10 trôi lưỡi hái, vô cùng sắc bén, một khi phát động tấn công, đừng nói là người, chính là gỗ đá cũng có thể trong nháy mắt đánh nát. Đặc chiến đội viên lúc này cũng không dám liều lĩnh manh động, nếu như lúc này hắn tăng nhanh bước chân rời đi, nhất định sẽ càng thêm đưa tới cái này biến dị zombie chú ý. Hắn nhẹ nhàng đem thương bưng lên tới, chậm rãi đi phía trước đưa. Một người một zombie khoảng cách chỉ có 20 phân thời điểm, zombie ánh mắt một cái biến thành máu đỏ. Nó cảm thấy, cái này không phải đồng loại, là loài người. Không kịp chờ nó có động tác, họng súng đã thăm dò vào trong miệng của nó. Phanh! Một tiếng thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Vốn chính là hơi âm thanh vũ khí, vẫn còn ở zombie trong miệng khai hỏa, căn bản không có bao lớn thanh âm. Đạn từ zombie cái hốt phá ra, đầu này sắp tiến vào cấp 2 zombie, một con mới ngã trên mặt đất. Mà đặc chiến đội viên làm xong đây hết thảy, không chút nào dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là bên cạnh hắn cái khác zombie, thì giống như người thấy mùi máu tanh con ruồi, như ong vỡ tổ xuống tới. Đồng loại khi còn sống, zombie sẽ không tàn sát lẫn nhau. Một khi đồng loại tử vong, kia lập tức liền là thức ăn. Trong phút chốc, vô số zombie nhào qua, trong nháy mắt trên mặt đất tạo thành một cái to lớn thi thể đống. Đặc chiến đội viên nhẹ nhàng tăng thêm tốc độ, rời đi cái này khu vực nguy hiểm. Đây chỉ là 20 đặc chiến đội viên trong một cái biểu hiện, còn lại đặc chiến đội viên gần như cũng gặp gỡ bất đồng trình độ nguy cơ. Bất quá những thứ này chọn lọc đi ra binh vương cũng đều không phải ăn chay, bằng vào dũng khí của mình cùng trí tuệ, tất cả đều hóa giải nguy cơ. Trên đường phố zombie cũng bắt đầu xôn xao lên, bọn họ không ngừng tuần hướng đồng loại tử vong địa phương, mong muốn chia một chén canh. Loại này cục diện hỗn loạn, ảnh hưởng phán đoán của bọn nó, để cho đặc chiến đội viên nhóm phải lấy tiến một bước đến gần ngân hàng cổng. Đặc chiến đội viên nhóm cũng là có phân công, có người phụ trách đi thăm dò nhìn cổng, có người phụ trách lặng lẽ dọn dẹp zombie, tận lực đem đàn tang thi hướng trung binh dẫn. Bọn họ muốn ở nơi này đàn tang thi răng đầy đường phố mở ra một cái thông đạo, để cho Diệp Phàm cùng công trình sư nhóm xuống. Một đợt đàn tang thi xôn xao kết thúc, ngoài ra một đợt xôn xao lập tức liền bắt đầu. Đặc chiến đội viên thận trọng từng bước, dần dần, Diệp Phàm chỗ cao lầu dưới chân, cùng ngân hàng cổng giữa trên đường phố, zombie số lượng từ từ giảm bớt. Quá trình này đã kéo dài hơn một giờ, Diệp Phàm toàn trình cũng không có nói chuyện, tập trung tinh thần xem đặc chiến đội viên nhóm biểu hiện. Thật không tệ, không hổ là ta trong thử quan quân tinh nhuệ, hành động nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng, không lãng phí một chút thể lực, không làm hơn một giờ hơn chuyện, tiếp tục như vậy, trong vòng 2 canh giờ thật sự có hy vọng có thể tiến vào ngân hàng đâu. Diệp Phàm kiên nhẫn chờ, trong lòng bàn tay cũng hơi thấy mồ hôi. Mắt thấy trước mặt nhất đặc chiến đội biên, đã cách ngân hàng cổng chỉ có 20m, đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ngân hàng trước cửa trên đường phố, có cống thoát nước nắp giếng. Nắp giếng giờ khắc này đung đưa mấy cái, đột nhiên liền bay lên trời. Chi chi kít. Một màn kinh khủng phát sinh. Cực lớn những con chuột, giống như suối phun vậy từ dưới thủy đạo nắp giếng trong phun ra ngoài. Con chuột suối phun hoàn toàn là màu đen, độ cao đạt tới hơn 30m. Tất cả so chó còn nặng, đây là con chuột vọt ra khỏi cống thoát nước. Không tốt. Những con chuột này thiếu giác, so zombie còn lợi hại hơn. Không biết bọn họ là người thấy chết đi dọn bị mùi vị, hay là người thấy người mùi vị, vậy mà từ dưới thủy đạo bên trong đi ra. Diệp Phàm thứ nhất thời gian liền ý thức được, hành động thất bại. Có đất hạ những thứ này đáng ghét con chuột, mong muốn vô thanh vô tức đến gần ngân hàng, căn bản là không thể nào làm được. Hơn nữa bây giờ không phải là hành động thất bại vấn đề, vẫn không thể để cho thủ hạ của mình ở chỗ này bỏ mạng. Tất cả mọi người, bảo vệ tính mạng làm chủ. Trực thăng dây thường bàn kéo khởi động, đem người cấp ta kéo lên. Mỗi người trên thân cũng còn mang theo an toàn sách, đây là thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng. Những thứ này các chiến sĩ bất chấp những thứ khác, thứ nhất thời gian bắt đầu bắn. Không bắn cũng không được, bởi vì những con chuột xông tới. Hơn nữa chỉ riêng bắn còn không được, bọn họ lập tức kéo vang trên người lựu đạn, hướng về phía con chuột dày đặc địa phương liền ném ra ngoài. Một viên, hai viên, ba viên. Mỗi người 5 viên lựu đạn, mấy giây bên trong liền tất cả đều ném ra ngoài, không yêu cầu giết địch bao nhiêu, chỉ yêu cầu kéo dài thêm một chút thời gian, để cho mình có thể sống lâu một hồi. Theo lựu đạn không ngừng nổ tung, khắp nơi lan tràn thử triệu bị tạm thời áp chế một cái. Toàn bộ trực thăng dây từng cũng nhanh chóng khởi động, đem người thật nhanh kéo trở về. Có người trực tiếp liền bị kéo lên, có người nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, còn không có bị kéo lên. Mà thời gian là không chờ người, bị tạm thời áp chế những con chuột, lần nữa điên cuồng lên, chạy thẳng tới những thứ này đặc chiến đội viên liền nào tới. Trực thăng dây thường thật nhanh chuyển động, gần như cũng chuyển bốc khói. Nhưng là vẫn vậy không đủ nhanh. Đi xuống 20 người, đi lên 17 cái. Trong đó 3 người trong nháy mắt hóa thành xương trắng, trong nháy mắt lại liền xương đều bị gặm sạch. Đi lên 17 người bên trong, còn có 4 cái bị thương. 2 cái bị thương nhẹ, không có cái gì đáng ngại. Một người trong đó mất một cái chân, một cái khác liền thiếu đi 2 chân. Những con chuột kia ở bọn họ bay lên không trước, trực tiếp nhảy dựng lên, mấy cái liền có thể gặm được một người một cái chân. 2 cái này người bị thương, một cái sau này chỉ có thể chống nạng, một cái sẽ vĩnh viễn ở xe lăn sống nốt phần đời còn lại. Thấy được tình huống như vậy đang ở trước mắt của mình phát sinh, Diệp Phàm đỏ ngầu cả mắt. Thế nhưng là không kịp chờ hắn làm gì, thử chiếu bên trong, vậy mà chuyển tới 2 tiếng kêu. Diệp Phàm đã nghe qua loại thanh âm này, đây là chuột vương tiếng kêu. Nơi này có chuột vương, hơn nữa còn là 2 con. Thế nhưng là căn bản không tìm được. Giờ phút này trên đường phố khắp nơi đều là hoành hành con chuột, thì giống như lăn tròn thảm sản, để cho người xem dựng ngược tóc gáy lại chán ghét. Hơn nữa kia con chuột vậy mà dọc theo tòa nhà, thật nhanh leo lên. Nhận được thử chiều ảnh hưởng, bầu trời xa xăm tròng, lại truyền tới biến dị chim cực lớn tiếng kêu. Chim vương cũng xuất hiện, cũng là 2 con. Diệp Phàm cũng không kịp bi thương cùng phẫn nộ, cắn răng gọi rút lui. Tất cả mọi người nhanh chóng leo lên máy bay, ở chiến lưng dưới sự che chở, thừa dịp thử chiều không có leo lên lầu, thừa dịp biến dị chim đại bộ đội không tới, chật vật trốn đi Nam Đồng thị. Lần đầu tiên đi lấy trộm ngân hàng kim cố, thất bại.